Chương 417, chúng ta xin từ biệt, ngày sau có duyên gặp lại. Chương 417, chúng ta xin từ biệt, ngày sau có duyên gặp lại. Tại cái này thánh nhân chưa từng tùy tiện ra tay thời đại, mạnh bà thực lực càng là có thể xưng nghiền ép cấp bậc. Cái này cũng khó trách Diêm Tinh Tinh sẽ sinh ra hoài nghi. Thực lực của ngươi hẳn là sẽ không rất yếu a. Diêm Tinh Tinh nhìn xem Triệu Hâm, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ hỏi. Ngươi cảm thấy ta yếu, vậy chỉ dùng sự thật để chứng minh tốt, ngược lại ta không quan tâm. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, căn bản không có đem Diêm Tinh Tinh tiểu cô nương này để vào mắt. Trên thực tế, vừa rồi hắn là thật tại chăm chú cùng Mạnh Bà giao thủ, mà Mạnh Bà từ lúc mới bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt, tới đằng sau cũng biến thành toàn lực ứng phó. Triệu Hâm có thể cảm giác được, Mạnh Bà nữ nhân này cũng giống người điên, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Triệu Hâm lúc ấy cũng không quá để ý, cho nên căn bản không có đem Mạnh Bà để ở trong lòng, trực tiếp liền cùng nàng đánh lên. Ai biết, vậy mà lại bị Diêm Tinh Tinh hoài nghi. Hừ, tính toán, ta không đánh với ngươi. Diêm Tinh Tinh không biết rõ vì cái gì, nhìn xem Triệu Hâm biểu lộ, trong lòng không hiểu có đôi chút hốt hoảng, nàng thật cảm thấy mình căn bản không phải Triệu Hâm đối thủ. Có thể lại có thể làm sao đâu, Triệu Hâm gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ. Được rồi, nàng không tính toán với hắn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, phụ thân của nàng, làm sao có thể là loại kia sẽ tùy tiện thỏa hiệp người. Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Diêm Tinh Tinh hít một hơi thật sâu, quyết định không còn xoắn xuýt những chuyện này. Coi như muốn lại nhiều, cũng không có tác dụng gì. Có thể chân chính trưởng không chính mình vận mệnh người, cuối cùng vẫn là chính mình. Loại này thần bí chi vật, đến nay vẫn chưa ở trong nhân thế hiện thân. Diêm Tinh Tinh sớm đã trong lòng hiểu rõ, một khi rời đi địa phủ, nàng cùng Triệu Hâm tỷ lệ lớn sẽ mỗi người đi một ngả. Lợi dụng người khác tất nhiên không tính là hào quang tiến hành, nhưng nếu như sở hữu cái này đến từ dị vực Diêm Vương, dễ dàng như thế liền bị người khác kiềm chế, kia cũng không xứng ngồi ngay ngắn Diêm Vương chi vị. Đây cũng là Diêm Tinh Tinh chân thực suy tính, nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định gò bó theo khuôn phép làm việc. Dù sao lúc trước cùng Hạ Thi Hàm thương nghị lúc, Hạ Thi Hàm đã hứa hẹn sẽ giúp nàng đem Ngạch Yêu Đái mang ra địa phủ. Phàm là có chút sức quan sát người đều có thể phát giác, Hạ Thi Hàm cách làm như vậy tuyệt không phải đơn thuần hỗ trợ, nhất định có mưu đồ khác. Cho dù chính mình lần này hành vi xem như một trận thăm dò, kia lại có làm sao? Trong thiên địa này, thật chẳng lẽ có thể điều khiển Diêm Vương tồn tại sao? Đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra. Nghĩ thông suốt những ngày sau, Diêm Tinh Tinh trong lòng đối Ngạch Yêu Đái điểm này lo lắng hoàn toàn tan thành mây khói. Cũng không lâu lắm, ba người liền đã tới Triệu Hâm lúc trước bước vào Minh Giới địa điểm, Giới Sơn. Hai người thuận lợi hướng đỉnh núi leo lên, đến đỉnh núi lúc, trời chiều đang chậm rãi lặn về tây. Chờ bọn hắn đi xuống chân núi, trong nháy mắt liền bước vào nhân gian. Chỉ là lần nữa trở về địa phương, đã không là lúc trước lúc rời đi vị trí, ngược lại đổi được một cái khác toàn địa phương mới. Minh Giới vốn cũng không có cố định phương vị tọa độ. Bình thường tình huống đều là như thế, lúc cần phải thường tiến hành dịch chuyển không gian. Đây cũng là rất nhiều người khó mà tìm ra Minh Giới tung tích nguyên do. Nói đến cũng hợp tình hợp lý, nếu là Minh Giới dễ dàng như vậy bị người tìm tới, kia toàn bộ Minh Giới chẳng phải là muốn loạn cả một đoạn. Rời đi Minh Giới sau, Triệu Hâm chợt phát hiện chính mình lại về tới hiện đại đô thị Phạm Vi, hơn nữa vừa lúc là tại nước ta Đại Bạch Vân Sơn. Cái này thực sự để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Vạn bạn không nghĩ tới, Minh Giới cửa ra vào, thậm chí liên tiếp lấy dạng này một cái tràn ngập đô thị khí tức địa phương. "Tốt, chúng ta xin từ biệt, ngày sau có duyên gặp lại." Vừa dứt lời, trước Minh Vương thần sắc liền hoàn toàn thay đổi. Căn bản không cho Triệu Hâm bất kỳ khả năng phản ứng. Thái độ trong nháy mắt tới 180 độ bước ngoặt lớn. Triệu Hâm đối với cái này sớm đã thành thói quen, lúc trước đối phương chủ động tới gần, vốn là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, hắn cũng sẽ không cưỡng ép giữ lại, về phần đối phương có thể hay không thuận lợi đường về, kia là người khác sự tình, cùng hắn không có chút nào liên quan. Cũng được, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tại Triệu Hâm xem ra, mang theo dạng này một cái vướng víu cùng nhau tiến lên, phản cũng là chuyện phiền toái. Tiểu Bạch, chúng ta cũng tranh thủ thời gian xuống núi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Triệu Hâm nói xong, liền dẫn Bạch Cảnh Huyễn cùng nhau biến mất tại đỉnh núi. Ai Diêm Tinh Tinh nguyên vốn cho là mình còn phải động thủ giải quyết Triệu Hâm, lại không ngờ tới Triệu Hâm vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt, cái này khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, nàng cũng ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, có lẽ mình tâm tư cũng không bị Triệu Hâm xem thấu, kỳ thực là Triệu Hâm thực lực quá yếu. Hắn là bởi vì e ngại chính mình, cho nên mới không muốn hao tốn sức cùng tự mình động thủ. Dù sao Mạnh Bà lúc trước nói không chừng cũng là giả vờ bị đánh bại, khả năng này cũng không phải là không tồn tại. Nhưng mà sự thật chứng minh, nàng những suy đoán này đều là dư thừa. Triệu Hâm sau khi xuống núi, rất nhanh liền tìm tới một nhà lữ điếm. Thuê một gian phòng sau, liền đi thẳng vào nghỉ ngơi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Triệu Hâm liền cùng Bạch Cảnh Huyễn cùng nhau nghỉ ngơi. Tại Minh Giới những ngày này, Bạch Cảnh Huyễn thật là chịu không ít khổ đầu. Bây giờ thật vất vả có thể trở về. Bạch Cảnh Huyễn ở trong lòng âm thầm thề, về sau sẽ không bao giờ lại không có việc gì liền chạy đi Minh Giới, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Vô luận như thế nào, sẽ không bao giờ lại đi. Nàng đã quyết tâm, tuyệt đối không còn bước vào Minh Giới nửa bước. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu là ngày sau tao ngộ đột phát tình trạng, nên đi thời điểm cuối cùng vẫn là phải đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cứ như vậy, hai người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà cho dù là trong giấc mộng, hai người cũng không thể an ổn ngủ. Quán rượu này tổng cho người ta một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Lúc nửa đêm, Triệu Hâm liền bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Nơi này mơ hồ tản ra một cô âm trầm hàn khí, nhưng Triệu Hâm không hiểu cảm thấy một tia quỷ dị. Thế là hắn đứng dậy bốn phía tra xét một phen, kết quả phát hiện nơi này vậy mà tạo thành một cái tuần hoàn không gian. Hóa ra là có một cái quỷ hồn đang ở chỗ này áp dụng trả thù. Triệu Hâm không có để cho tỉnh Bạch Cảnh Huyễn, bởi vì cái này nữ hài giờ phút này thần kinh đã căng thẳng cao độ, có lẽ hơi hơi một điểm động tĩnh liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Triệu Hâm đối với cái này khắc sâu bày tỏ lý giải. Dù sao một cái nữ hài tử bị chính mình dẫn tới khủng bố như vậy địa phương, tâm sinh sợ hãi cũng là nhân chi thường tình. Cho nên Triệu Hâm dự định nhường nàng thật tốt ngủ một giấc. Về phần chuyện xảy ra bên ngoài, tự nhiên do hắn tự mình đi xử lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái không gian này cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến. Triệu Hâm xem như một người bình thường, nhưng không có thời gian rồi đi hàng yêu trừ ma. Hắn cứ như vậy lặng lặng quan sát lấy. Rất nhanh, hắn liền thấy một người đàn ông đi vào lữ điếm. Lúc này, sân khấu lao bản đã sớm đổi người, đổi thành một người dáng dấp quái dị người. Nhìn tình hình này, đối phương hơn phân nửa đã là quỷ hồn. Đi tới nam nhân kia nhìn qua ôn tồn lễ độ, không giống như là làm ác người. Nhưng rất hiển nhiên, những này đều chỉ là hắn mặt ngoài ngụy trang mà thôi. Triệu Hâm cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem tất cả. Hắn nhìn thấy nam nhân này lên lầu, móc ra điện thoại di động của mình, tiếp lấy liền bắt đầu gọi điện thoại. Cẩn thận nghe xong mới hiểu, thì ra nam nhân này lại là một cái trá phiến đoàn hỏa đổ bụng. Khó trách hắn sẽ gặp phải quỷ hồn trả thù. Nhưng nhất làm cho Triệu Hâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kế tiếp cũng không có xảy ra bất kỳ đặc biệt chuyện quỷ dị, mọi thứ đều lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Tới sau nửa đêm, cái kia quỷ hồn vậy mà len lén lẻn vào nam nhân gian phòng, đồng thời làm ra một chút động tĩnh. Ngay sau đó, liền thấy nam nhân thất kinh đứng dậy xuống lầu, mong muốn làm trả phòng thủ tục. Nhưng mà đi tới cửa thời điểm, hắn lại thấy được biến thành phục vụ viên bộ dáng quỷ hồn. Phục vụ viên biểu thị có thể trả phòng, nhưng cần trước kiểm tra một chút gian phòng. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên liền theo gian phòng bên trong đi ra, đồng thời mở miệng nói ra, lão bản đồ cổ ném đi, yêu cầu đối phương tiến hành bồi thường. Nhưng mà nam nhân tự nhiên không nguyện ý bằng lòng, hắn cảm thấy mình đây là bị người mưu hại. Hắn vào ở thời điểm, căn bản là không có gặp qua cái gì đồ cổ. Những cái được gọi là đồ cổ, rõ ràng chính là giả. Hắn làm nhiều năm như vậy lừa đảo, làm sao có thể liền thật đồ cổ cùng giả đồ cổ đều không phân biệt được đâu. Điểm này trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra được. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ lại có người dám dọa dẫm tới trên đầu của hắn. Rơi vào đường cùng, phục vụ viên đưa ra muốn báo cảnh xử lý. Nam người nhất thời hoảng hồn. Vội vàng biểu thị chuyện như vậy coi như thôi. Dù sao hắn trong lòng mình có quỷ. Thân làm trá phiến đoàn hỏa đội mục, hắn sợ nhất liền là cảnh sát. Cho nên hắn lập tức ngăn lại phục vụ viên báo động. Nhưng dù vậy, hắn như vậy cử động khác thường, ngược lại lại càng dễ gây nên người khác hoài nghi. Cuối cùng, cái này mặc tây trang nam nhân bị quỷ hồn cưỡng ép mang về gian phòng của mình. Ngay sau đó, sau nửa đêm tình huống biến càng quỷ dị hơn. Lúc đêm khuya, một vị nam tính ở khách đống nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một hồi huyên náo tiếng người. Kỳ quái là, phần này của nào Triệu Hâm lại không có chút nào phát giác. Thì ra, đây hết thảy đều là quỷ hồn ăn bài, chỉ vì thật tốt trừng trị cái này làm nhiều việc gác ra hỏa. Nam nhân đẩy cửa ra, ngoài cửa vây quanh một đám người, ồn ào thanh âm chưa từng đình chỉ qua. Một bên phục vụ viên đang tới về bận rộn, vội vàng cân đối các hạng sự vụ ăn bài. Nam nhân trong nháy mắt lên cơn giận dữ, không để cho mình làm trả phòng coi như xong, còn ở lại chỗ này nhì cãi nhau, nhiều người như vậy vây quanh, chính mình căn bản không có cách nào an tâm đi ngủ. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình căn bản không phải những người này đối thủ, không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa lui trở về trong phòng. Có thể nằm lại trên giường sau, hắn lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Vì cái gì bên ngoài bỗng nhiên biến một chút thanh âm cũng không có. Trước đó huyên náo mặc dù nhường hắn đặc biệt phản cảm, nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, ngược lại lộ ra một loại quái dị không nói ra được. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt làm cho nam nhân đứng người lên, giáng tại trên ván cửa tử tế nghe lấy động tĩnh ngoài cửa. Có thể để người nghi ngờ là, trong phòng vậy mà không có một tia tiếng vang, thật giống như tất cả hộ gia đình đều biến mất không còn tăm hơi như thế. Loại này an tĩnh quỷ dị để cho người ta toàn thân nổi da gà. Thực sự quá đáng sợ. Đáng sợ tới cực điểm. Vô ý thức, nam nhân đi ra gian phòng của mình muốn tìm tòi hư thực, có thể toàn bộ trong hành lang vậy mà không có một ai. Không sai, liền nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Thậm chí liền trong truyền thuyết quỷ hồn nên có vết tích, cũng một chút cũng không có. Cảnh tượng trước mắt quả thực để cho trong lòng người ta run sợ. Nam nhân bị dọa đến hồn phi phách tán, lại muốn không ra bất kỳ biện pháp. Hắn thử đẩy ra sát vách cửa phòng, bên trong đồng dạng là trống rỗng. Nhưng mà, liền tại một giây sau, một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Chương 418, ai cùng ngươi đóng kịch? Nơi này xác thực chỉ có ta cái này một cái phục vụ viên. Chương 418, ai cùng ngươi đóng kịch? Nơi này xác thực chỉ có ta cái này một cái phục vụ viên. Vị này thúc thúc, ngươi vì cái gì xông vào gian phòng của chúng ta nha? Nữ hài mặt căn bản không phải bình thường bộ dáng, mà là một bài đứng bước bọt máu. A, có quỷ a. Nam nhân hô to xông ra khỏi phòng, đem hết toàn lực hướng phía lầu một chạy tới. Nhưng vào lúc này, trong lữ điếm người tất cả đều bừng lên. Bọn hắn từng cái máu me đầy mặt, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Nam nhân chạy nhanh chóng, vừa vọt tới đầu bậc thang, liền cùng một gã phục vụ viên đụng thẳng. Trong tay người bán hàng một tô mì cũng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt rơi nát bấy. Ngươi làm gì? Phục vụ viên nhìn trước mắt hoảng hoảng trương trương nam nhân, khắp khuôn mặt là nộ khí. Có quỷ. Nơi này có quỷ. Nam người như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đội vàng nắm chặt phục vụ viên tay. Ta nhìn ngươi mới giống quỷ đâu. Trước đó đánh nát lão bản cổ đồng đồng hoa bình, hiện tại ngược lại tốt, lại đập mặt của ta. Ngươi không biết rõ, lầu hai tất cả đều là quỷ, khắp nơi đều là quỷ a. Hừ, ngươi bất ở chỗ này tung tin đồn nhảm nghi ngờ chúng, lầu hai ở đều là lão bản bằng hữu, làm sao có thể là quỷ? Mới vừa rồi còn là ta tự mình tiếp đãi bọn hắn. Phục vụ viên căn bản không tin hắn, dắt lấy nam nhân liền phải đi lên phía trước, còn hung hăng cường điệu nơi này không có quỷ. Kỳ thật, hắn cũng là sợ nam nhân thừa cơ chạy trốn. Nhưng khi hai người tới trên lầu, nguyên bản náo nhiệt không khí quả nhiên rất nhanh khôi phục. Trong thang lầu lần nữa chuyển đến huyên náo tiếng người. Phục vụ viên, chúng ta điểm mặt thế nào còn không có đưa tới, ta đều nhanh nói chết. Tốt tốt, lập tức tới ngay. Trong đó một cái phòng cửa mở ra, một người đàn ông đi tới nói rằng, hắn đối phục vụ viên qua lâu như vậy còn chưa lên bữa ăn hành vi bất mãn hết sức, miệng bên trong còn lẩm bẩm cửu tam bảy. Ánh mắt của hắn sinh động tự nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm dị thường. Phục vụ viên quay đầu chừng nam nhân phía sau một cái, theo sau tiếp tục hướng khách người nói xin lỗi, quay người đi xuống lầu. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa hoa chiêu gì, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Phục vụ viên lạnh lùng nhìn xem nam nhân nói, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, bọn hắn thật là quỷ. Nam nhân điên cuồng mà hô to, nhưng lại không biết nên nói như thế nào thành chân tướng sự tình. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, nhà này lựa điểm tuyệt đối có vấn đề. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nam nhân dùng sức tránh thoát trói buộc, cực nhanh xông ra lữ điếm, mặc kệ phục vụ viên tại sau lưng lớn tiếng la lên, cũng không để ý đối phương muốn báo cảnh uy hiếp, trực tiếp nhảy lên xe của mình. Phục vụ viên truy tới cửa, liền không có lại hướng phía trước truy, chỉ là dầu dĩ không vui xoay người lại. Trở lại trên xe, nam nhân vội vàng mong muốn phát động xe, có thể xe lại chậm chạp không có phản ứng, giống như hoàn toàn ra trục chặt như thế, không lúc đích. Hắn nhìn lại, mới phát hiện chính mình bởi vì quá mức bối rối, vậy mà quên mang chìa khóa xe. Chìa khóa xe còn rơi vào lầu 2 trong phòng. Giờ phút này, nam nhân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi lên cầm chìa khóa, sau đó lập khắp ra, chạy khỏi nơi này. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần cho mình cổ động. Không có quỷ, căn bản không có quỷ. Tuyệt đối sẽ không có quỷ. Hắn nhưng là kiên định người chủ nghĩa duy vật. Nếu là thật có quỷ tồn tại, thật sự có nhân quả báo ứng, vậy chính hắn đã sớm nên lọt vào trừng phạt. Hắn dạng này ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Hắn còn suy đoán, chính mình vừa rồi kinh nghiệm tất cả, có phải hay không là trong tiệm khách nhân làm trò đùa quái đản. Tiểu nữ hải kia dáng vẻ cũng là cố ý giả vờ. Đúng, nhất định là cố ý. Nam nhân đẩy cửa xe ra, đi xuống xe, từng bước một hướng phía lữ cửa tiệm đi đến. Khi hắn lần nữa đi vào lữ điếm lúc, chỉ thấy phục vụ viên thất hồn lạc phách ngồi tại cửa ra vào, cầm trong tay điện thoại, trong ống nghe còn chuyển đến tốt 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 âm thanh bận. Rất rõ ràng, điện thoại vừa mới bị đối phương cúp máy. Ngươi thế nào? Nam nhân nhìn về phía phục vụ viên, mở miệng hỏi. Là quỷ, thật là quỷ. Phục vụ viên trong cổ họng phát ra cực kỳ thanh âm khàn khàn, kia khàn khàn trình độ để cho người ta có thể cảm nhận được hắn từng chữ đều đang run rẩy. Hắn hiển nhiên là bị dọa phát sợ, là loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Vì cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói bọn hắn không phải, ta cũng hy vọng không phải. Nhưng bọn hắn đúng là quỷ a. Vừa mới lao bản gọi điện thoại cho ta, các bằng hữu của hắn ngồi xe đi lữ hành, kết quả tại một chỗ sườn dốc bên trên đã xảy ra lật xe sự cố, làm chiếc xe đều rơi xuống dưới vách núi, người trên xe không có một cái nào sống sót. 59, bọn hắn đều đã chết. Bọn hắn tất cả đều là quỷ. Phục vụ viên dường như đã dùng hết khí lực toàn thân mới nói xong những lời này. Sau đó vô lực dựa vào trên ghế. Không có khả năng. Đây nhất định là trò đùa quái đản, đúng hay không? Nam dây thần kinh của con người cũng trong nháy mắt căng cứng, mồ hôi trán càng không ngừng hướng xuống trôi. Hắn nhất định phải lên đi lấy chìa khóa xe. Không riêng gì chìa khóa xe, hắn cặp công văn cũng rơi ở bên trên. Trong túi công văn còn chứa hắn lần tiếp theo đi lừa gạt phải dùng tuyệt mật tư liệu. Những vật này tuyệt không thể ném. Làm sao có thể thật sự có quỷ? Khẳng định đều là ảo giác. Người nghe ta nói, trên thế giới căn bản không có quỷ, đây chỉ là một trận trò đùa quái đản mà thôi. Nam nhân kích động đối phục vụ viên nói rằng, không không không, lão bản sẽ không gạt ta, lão bản tại sao phải gạt ta đâu. Phục vụ viên cũng cảm xúc kích động lên. Giờ này phút này, hắn cũng hoàn toàn hoảng hồn, một người bình thường gặp phải loại này đụng bị chuyện, khó tránh khỏi sẽ hoang mang lo sợ. Đây chỉ là ngươi lão bản mở một trò đùa. Cùng ta cùng tiến lên đi. Nam nhân một phát bắt được phục vụ viên, liền phải đi lên lầu. Không thể lên đi a, phía trên tất cả đều là quỷ. Phục vụ viên dọa đến hồn bất phụ thể, chết sống không chịu lên lầu. Ngươi nếu là không theo ta lên đi, ta liền đi tìm ngươi lão bản khiếu nại ngươi. Nam nhân hung tợn uy hiếp nói, bởi vì đồ vật trong phòng với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, hắn nhất định phải cầm về. Coi như thật sự có quỷ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Hai người tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng, trên lầu người đã phát giác được lầu dưới động tĩnh, nhao nhao xuống lầu xem xét tình huống. Các ngươi ở chỗ này lằn tằn cái gì? Chúng ta điểm mì sợi thế nào còn không có bưng lên? Đi ở trước nhất chính là một gã nam tử, có thể nam tử này khắp khuôn mặt là vết máu, một con mắt nửa treo ở hốc mắt bên ngoài, dựa vào một dây thần kinh miễn cưỡng kết nối lấy. Bộ dáng kia thực sự để cho người ta sợn hết cả gai ốc. A, hai người trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ, dọa đến một câu cũng nói không nên lời. Các ngươi động tác thế nào chấm như vậy? Nam tử lại không thèm để ý chút nào trạng thái của mình, hoàn toàn không có ý thức được mình đã qua đời. Hắn không nhanh không chậm đi xuống thang lầu, từng bước một hướng phía hai người phương hướng tới gần. Hai người này dọa đến toàn thân run lên, hai chân nặng nề đến như là rót trì đồng dạng, căn bản là không có cách chuyển động bước chân. Rốt cục, nam tử đi tới trước mặt bọn hắn. Huynh đệ, ngươi làm sao? Gần trong gang tấc ánh mắt, nhường nam tử trong nháy mắt dọa đến hôn mê bất tỉnh. Chờ nam tử mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã về tới trước đó gian phòng kia, đứng bên người một vị người mặc quần áo màu trắng nữ hài. Nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, nữ hài lập tức mở miệng nói ra, thực sự vô cùng thật có lỗi. Nữ hài ngữ khí hết sức nghiêm túc, giống như là tại chân thành hướng nam tử tạ lỗi. Ngươi, ngươi không là trước kia những cái kia hành khách nam tử liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, đang là trước kia phục vụ viên nâng lên lão bản bằng hữu một trong. Nàng là quỷ hồn. Nam nhân sợ hãi trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Không không không, ta không phải quỷ, kỳ thật chúng ta đều là xử lý công việc nghiên cứu. Nữ nhân vội vàng giải thích nói. Nàng có thể nhìn ra được, nam nhân trước mắt này lộ ra nhưng đã bị dọa đến mất hồn mất vía. Không sai, chúng ta ngay tại khai triển một hạng liên quan tới thần kinh sợ hãi thí nghiệm, mà ngươi chính là chúng ta chọn chúng đối tượng thí nghiệm. Nữ nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, từng dãy đèn chiếu bị đẩy vào. Cảnh tượng này nhìn xác thực giống như là đang quay hy thu. Ít ra giờ phút này cho người cảm giác là như vậy. Các ngươi cách làm này cũng quá đáng. Chúng ta thật hết sức xin lỗi, nhưng đây là nghiên cứu của chúng ta đầu đề. Vì đền bù mang cho ngươi tới tổn thất, chúng ta sẽ thanh toán ngươi 1 vạn nguyên tiền đền bù. Không cần. Nam nhân lắc đầu. Chỉ cần xác nhận đối phương không phải quỷ, hắn liền đã yên lòng. Về phần kia 1 vạn khối tiền đền bù. Thôi được rồi. Hắn căn bản không thiếu chút tiền ấy. Hắn tùy tiện một ngày thu nhập liền có 70-80 vạn. Có thể đạt được ngươi thông cảm, là vận may của chúng ta, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Nữ hài nói tiếp. Sự tình khác ta không muốn hỏi nhiều, ta chỉ muốn gặp một lần vừa rồi phục vụ viên kia. Biểu diễn của hắn quá xuất sắc, quá giống như thật, ta hoàn toàn bị thuyết phục. Nam nhân cười nói rằng. Xem như đồng hành, hắn cảm thấy vừa rồi phục vụ viên kia là rất có diễn kịch thiên phú hạt giống tốt. Nhân tài như vậy tuyệt đối đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Phục vụ viên. Xuyên quần áo màu trắng nữ nhân lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tiểu Phương, ngươi cùng vị tiên sinh này giải thích một chút tình huống. Trong đám người, một vị mặc phục vụ viên chế phục nữ hài đi ra. Cái gì Tiểu Phương, ta nói chính là nam nhân kia phục vụ viên. Nam nhân nhìn trước mắt nữ phục vụ viên, lòng tràn đầy hoang mang, cái này căn bản không phải người hắn muốn tìm. Lúc trước hắn nhìn thấy rõ ràng là nam phục vụ viên. Cái gì? Nam phục vụ viên? Người ở chỗ này nghe xong đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi làm sao lại không biết? Chính là cái kia thân hình cao lớn xuất khí, trước đó còn lôi kéo ta, cứng rắn nói mình là khách sạn cổ đông loại hình nam nhân. Nam nhân cũng có chút không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn luôn cảm thấy chuyện lộ ra một cố quỷ dị. Không đúng rồi, chúng ta nơi này chỉ có một vị phục vụ viên nha. Tiểu Phương nghiêm túc nói rằng. Các ngươi đừng nói đùa, ta đem người kêu đi ra a, khí đều đã diễn xong. Nam nhân khỏe miệng giật giật, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Ai cùng ngươi đóng kịch? Nơi này xác thực chỉ có ta cái này một cái phục vụ viên. Ngươi quên sao? Lúc trước vẫn là ta cấp cho ngươi vào ở đăng ký. Nữ phục vụ viên mở miệng nói ra. Là ngươi. Nam nhân ánh mắt dịu đi một chút. Hồi tưởng lại, trước đó làm đăng ký giống như đúng là nàng. Có thể hắn vì cái gì còn nhớ rõ có cái nam phục vụ viên đâu. Đó căn bản không có khả năng a. Mới vừa rồi cùng ngươi cùng một chỗ bị hù dọa rõ ràng còn có một người khác a. Đừng nói giỡn. Ta là chăm chú. Nam nhân có chút cảm xúc kích động, phía sau lưng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Chúng ta không có đùa giỡn với ngươi, nơi này thật không có ngươi nói nam nhân kia phục vụ viên. Chương 419, làm sao lại nhường hắn chạy? Thời gian lâu như vậy đều ở phí. Chương 419, làm sao lại nhường hắn chạy? Thời gian lâu như vậy đều ở phí. Không có khả năng. Nếu như không có nam nhân kia phục vụ viên, kia vừa rồi các ngươi xuống lầu hù dọa ta thời điểm, bên cạnh ta chẳng lẽ không có người sao? Nam nhân truy vấn. Hắn thanh thanh sở sở nhớ kỹ, lúc ấy bên người rõ ràng còn đứng lấy một người. Chính là người kia. Không có a. Trước đó xuống lầu đáng sợ Nam Hải cũng đi theo đi ra. Ta lúc xuống lầu, chỉ thấy một mình ngươi. Nam Hải nói thẳng. Không có khả năng, các ngươi còn nói không phải đang diễn trò. Ta còn nhớ rõ ngươi đã nói mặt còn chưa làm tốt, cái này chẳng lẽ không phải lừa gạt ta sao? Ta câu nói kia là đối Tiểu Phương nói nha. Ý của ngươi là, lúc ấy cái này gọi Lý Đắc Triệu nữ hải ngay tại đằng sau ta. Nam nhân chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn tưng bừng. Tiểu Phương cũng đứng ra nói rằng, đúng vậy, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, ta một mực đi theo bên cạnh ngươi, cho nên không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Các ngươi đang gạt ta, căn bản không phải dạng này. Nam nhân giống như bị điên la to. Hắn vội vã đứng người lên, cầm từ bản thân cặp công văn cùng chìa khóa xe, trực tiếp xông đi xuống lầu. Từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Nhưng mà, khi hắn chạy đến dưới lầu lúc, lại phát hiện đại môn bị chăm chú khóa cứng. Mở cửa. Mau mở cửa ra. Chỉ nghe thấy nam nhân hô to âm thanh, hắn còn không ngừng dùng sức đuốt đại môn. Có thể từ đầu đến cuối không có người đáp lại. Đột nhiên, một thân ảnh cấp tốc lao đến, đem nam nhân ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, người kia trực tiếp đem hắn chảnh vào quán rượu trong thang lầu khu vực. Nam nhân cảm giác mình bị người gắt gao đè lại, vừa muốn dây rủa lấy kêu to, miệng cùng cái mũi lại bị người bưng kín. Đừng kêu, tuyệt đối không nên gọi. Nam nhân toàn thân rung động, hắn đã hiểu, sau lưng người này thanh âm, tuyệt đối chính là vừa rồi nam nhân kia phục vụ viên. Quả nhiên, hắn xoay người, nhìn thấy chính là tấm kia mang theo giản mua gương mặt. Trên gương mặt kia viết đầy hoảng sợ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam nhân hoảng sợ hỏi, giờ phút này hắn đã bị dọa đến có chút không biết làm sao. Bọn hắn không phải nói bọn hắn. Bọn họ là ai? Phục vụ viên cũng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Ngươi không biết sao? Bọn hắn là đồng bạn của ngươi a? Cái gì đồng bạn? Tiểu điếm chúng ta bên trong cũng chỉ có ta một cái nhân viên. Phục vụ viên sắc mặt biến trắng bệnh. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Làm sao có thể chỉ có ngươi một cái nhân viên? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy những người khác, rõ ràng thấy được bọn hắn nói với ta, cái này chỉ là bọn hắn một cái nghiên cứu đầu đề. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Phục vụ viên hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân. Ta tỉnh lại thời điểm, liền thấy một đám người vây quanh ta, bọn hắn nói cho ta, đây chỉ là một trận thí nghiệm. Bọn hắn còn nói, căn bản cũng không có ngươi người này. nam nhân cực độ khủng hoảng, giờ phút này hắn đã không phân rõ cái gì là chân thực, cái gì là hư giả. Hắn chỉ nhớ rõ trước mắt phục vụ viên, rõ ràng liền là lúc trước cho mình làm đăng ký người, thế là vô ý thức mở miệng hỏi: "Ngươi thật tin tưởng vừa rồi phát sinh tất cả sao?" Phục vụ viên dọa đến ánh mắt trừng đến căng tròn, nét mặt của hắn dần dần biến ngưng trọng lên. "Tương Lai ca, ngươi còn có ấn tượng sao? Lão bản gọi điện thoại cho ta, nói các ngươi tất cả đều là quỷ hồn, còn để cho ta đi lên lầu cầm bao. Vừa rồi cái kia quỷ hồn hiện thân thời điểm, ta liền đã ẩn nấp rồi, co quắp tại nơi hẻo lánh liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Ta liền như thế trơ mắt nhìn xem ngươi bị bọn hắn mang đi." Phục vụ viên một bên nói, một bên toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên còn không có theo vừa rồi trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. "Đó căn bản không có khả năng. Bọn hắn nói căn bản liền không có gặp tung tích của ngươi. Ta làm sao lại biết ta? Bọn hắn là quỷ a? Quỷ nói lời sao có thể tin tưởng?" Phục vụ viên cảm xúc kích động phản bác: "Bọn hắn đến cùng nói cho ngươi thứ gì? Bọn hắn nói bao xuống nhà này quán trọ, chỉ là vì làm thí nghiệm. Cái này sao có thể? Nhà này lữ quán là lão bản của ta bỏ ra giá tiền rất lớn, theo bằng hữu nơi mua lại. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ sơn giã bên trong, ai sẽ cố ý chạy đến nơi này làm nghiên cứu, còn chuyên môn mua xuống nguyên một tòa nhà a?" Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn trước mắt nam nhân, ngữ khí hết sức trịnh trọng: "Ngươi lúc tiến vào không có lưu ý sao? Trên vách tường dán lão bản của ta ảnh chụp, còn có chúng ta nhân viên chụp ảnh chung đâu." Phục vụ viên vẫn như cũ toàn thân phát run nói: "A, hóa ra là dạng này." Hắn mới chợt hiểu ra, khó trách trước đó luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, thì ra vấn đề xuất hiện ở những hình kia bên trên. Mặc dù lúc ấy bị cảnh quan thạch rời đi lực chú ý, nhưng hắn còn nhớ rõ cái kia đánh gãy trưng bày thành phẩm, phía trên dán một chương nhân viên ảnh chụp, mà trên tấm ảnh người rõ ràng chính là trước mắt người bán hàng này, cho nên trước đó gặp phải căn bản không thể nào là cái gì tiểu lệ. "Các ngươi có phải hay không tại kết phường trêu cả ta?" Nam nhân bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, chằm chằm lên trước mắt phục vụ viên chất vấn: "Trêu cả ngươi? Ta tại sao phải trêu cả ngươi? Hiện tại chúng ta thật là cùng một chỗ bị vây ở chỗ này. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải giữ cửa khóa lại?" Nam nhân thần sắc ngưng trọng truy vấn: "Môn này không phải ta khóa. Ta lúc ấy liền ngồi xổm trong góc, trơ mắt nhìn xem một thanh khóa bỗng nhiên chính mình giữ cửa đã khóa. Ta khi đó liền biết muốn xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian trốn vào cái này phòng chứa đồ." Phục vụ viên mang theo sợ hãi nói rằng: "Ngươi cũng không biết, ta nhìn cái kia thanh khóa trống rông khóa lại, dọa đến hồn đều nhanh không có. Nói như vậy, cửa không phải ngươi khóa, mà là bên ngoài đám kia bị khóa." Nam nhân lần nữa trịnh trọng xác nhận: "Nếu có thể chạy, ta sớm liền chạy, làm sao lại lưu tại nơi này?" Phục vụ viên bất đắc dĩ nói rằng. Ngay tại nam nhân bán tín bán nghi thời điểm, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến thanh âm của một nam nhân, đang là trước kia cái kia nhìn nhanh muốn không được người sống: "Ghê tởm, tên kia chạy đi nơi nào?" Một tiếng này dọa đến nam nhân lập tức ngậm miệng lại, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ngay sau đó, liền nghe tới ngoài cửa chuyển đến mở cửa tiếng vang, một giây sau, phòng chứa đồ cửa bị đẩy ra. Nam nhân xuyên thấu qua trước mắt che chắn vật khe hở nhìn ra phía ngoài, ngoài cửa nam nhân chính là vừa rồi đám người kia ở trong một cái. Nhất làm cho người ra đầu tê dại là, giờ phút này đầu của hắn trống rỗng, dường như bị người chém đứt đồng dạng, chỉ còn lại một chút xíu làn da kết nối lấy đầu. Nam nhân thấy cảnh này, kém chút nhịn không được kêu thành tiếng. May mắn hắn kịp thời khắc chế. Cái kia khó chơi ra hỏa chỉ là tại phòng chứa đồ bên trong tìm tòi một vòng, liền xoay người rời đi. "Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta nhìn thấy đều là thật đi, còn cảm thấy ta là quỷ sao?" Phục vụ viên bất đắc dĩ nói rằng. "Ngươi vì cái gì không sợ?" Nam nhân bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. "Bởi vì ta trước đó đã thấy qua." Phục vụ viên giải thích nói, "Vừa mới đem ngươi dẫn lên lầu chính là hắn, hắn là quỷ, ta là người, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể sợ hãi a." Hắn giờ phút này bộ dáng, cùng vừa rồi quả thực tưởng như hai người. "Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là từ cửa sau chạy trốn a." Phục vụ viên đề nghị. "Hoặc là chính là ở chỗ này nhịn đến buổi sáng." Hai người nhìn một chút riêng phần mình đồng hồ, hiện tại vừa mới qua 12 điểm. Nói cách khác, khoảng cách hừng đông còn có mấy giờ. Rất rõ ràng, ở chỗ này ngồi chờ trời sáng là không thực tế. Cho nên, lựa chọn tốt nhất vẫn là cái trước. "Thật là ta bao còn ở phía trên." Nam nhân đống nhiên nhớ tới, mình bị bổ nhào thời điểm, bao rơi ngay tại chỗ. "Ngươi có phải điên rồi hay không? Đều lúc này, còn băn khoăn bọc của ngươi. Ta cũng mặc kệ ngươi, ta muốn đi trước." Phục vụ viên ngữ khí lãnh đạm nói. Trong lòng nam nhân cũng đầy là sợ hãi, tâm nghĩ vẫn là bảo mệnh trọng yếu nhất, bao liền trước hết khoan để ý tới. Hai người cứ như vậy cùng rời đi chữ vật thất, có thể vừa đi ra đi, liền thấy nơi xa có cái tiểu nữ hải đang chơi bóng ra. Nhìn kỹ, tiểu nữ hải kia cầm trong tay, lại là một cái đầu người. Còn có vừa rồi nhiệt tình chào mời hắn cái kia nữ đầu lĩnh, giờ phút này đầu cũng rũ cục lấy, cái mũi cùng trong mồm không ngừng có máu tươi chảy ra. Trong miệng nàng còn đang không ngừng mà oán trách trượng phu của mình. Làm sao lại nhường hắn chạy? Thời gian lâu như vậy đều uổng phí. Ta rõ ràng nhớ kỹ đại môn là ta khóa lại, hắn làm sao có thể đi ra ngoài đâu? Một cái khác quỷ hồn mở miệng nói ra. Được rồi, tiếp tục mở nên tiếp ở cửa khách ra. Nói xong, hai cái quỷ hồn liền biến mất không còn tăm hơi. Phục vụ viên cùng nam nhân đều nặng nề mà thở dài một hơi. Quả nhiên đều là quỷ a. Nam nhân hiện tại hoàn toàn tin tưởng, trước đó những cái kia quỷ hồn nói lời, hắn một câu cũng không còn tin tưởng. Mà trước mắt người bán hàng này, tuyệt đối không phải quỷ. Đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Phục vụ viên đứng người lên, liền phải đi phía cửa sau đi. Bọn hắn xuyên qua một đạo lại một đạo đại môn, có thể khi đi tới cửa sau thời điểm, lại phát hiện cửa sau cũng bị khóa lại. Cái này thật sự là quá kỳ quái. phục vụ viên lộ ra phá lệ vội vàng sao động, dường như cấp thiết muốn chạy đi. Chỉ tiếc, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lê Tầm A, chẳng lẽ hôm nay ta liền phải chết ở chỗ này sao? Nam nhân cũng lâm vào trong tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới mình còn có rất nhiều tiền không xài hết, số tiền này đều là hắn theo người khác nơi đó lừa gạt tới a. Quỷ phục vụ viên đang nhìn xem cảm thán nam nhân, đột nhiên phát hiện phía sau bọn họ có một cái quỷ ảnh chậm rãi tới gần. Phục vụ viên dọa đến lập tức đứng dậy, một mình chạy ra ngoài, hoàn toàn không có bận tâm nam nhân phía sau. Nam nhân bị dọa đến hồn phi phách tán, liền vội vàng chuyển người, quả nhiên thấy cái kia quỷ hồn đã tới gần chính mình. Các ngươi đừng tới đây, giữa chúng ta không oán không cừu, tại sao phải giết ta không thể? Nam nhân kích động hô to. Giết ngươi? Chúng ta lúc nào thời điểm nói muốn giết ngươi? Sau lưng quỷ hồn từng bước một đi lên phía trước, cổ va chạm mặt đất, phát ra thùng thùng tiếng vang. Không cần a, ta không muốn chết. Nam nhân kích động ngồi sập xuống đất, đúng lúc này, một cái tay duỗi tới, bắt lấy cánh tay của hắn. Đừng đụng ta, ta không muốn chết. Nam người cảm xúc kích động, liền đẩy ra trước mắt quỷ hồn. Ngươi quả thực là nói hiệu nói vượng, làm sao có thể có tử vong loại sự tình này xảy ra? Trước mắt mười mấy người lần nữa xuống lại tới, thấy nam người cảm xúc kích động như thế, trong lòng cũng nổi lên hỏa khí. Cảm xúc kích động về kích động, nhưng cũng không thể động thủ xô đẩy người khác ra. Chương 420, mặc kệ như thế nào, ta hiện tại phải đi rồi. Chương 420, mặc kệ như thế nào, ta hiện tại phải đi rồi. Các ngươi nguyên một đám tất cả đều là yêu ma quỷ quái, không có ngoại lệ. Nam nhân hoàn toàn không kèm được, la rát cổ họng kêu to. Chúng ta đều giải thích với ngươi bao nhiêu hồi, căn bản cũng không phải là quỷ hồn a. Mười mấy người này bị hắn cuốn lấy thực sự không kiên nhẫn. Lời giống vậy lật qua lật lại nói vô số lần, có thể ra hỏa này chính là nghe không vào, chết sống không muốn tin tưởng. Các ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh chính mình không phải quỷ? Ta thấy rất rõ ràng, mỗi người các ngươi đầu đều là đoạn. Nam nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động truy vấn. Cái kia chính là đạo cụ mà thôi. Bị nam nhân gọi là đoạn đầu năm người, tiện tay tháo xuống trên đầu khăn trùng đầu. Kia xác thực chỉ là đạo cụ. Trước đó chỉ là nhất thời chủ quan, quên hái xuống mà thôi. Có thể ta tại trong đại đường nhìn thấy rõ ràng là một người đàn ông cùng lao bạn của hắn. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đừng nói với ta các ngươi là làm thực cảnh thể nghiệm loại hình hạng mục, loại chuyện hoang đường này ta mới sẽ không tin. Nam trên mặt người viết đầy sợ hãi. Ngươi nói là bên ngoài treo tấm hình kia a? Người trong hình đúng là nơi này một vị nam phục vụ viên cùng lão bản của hắn, nhưng nam nhân kia phục vụ viên đã sớm không còn tại thế lên, là nhảy lầu tự sát. Lão bản của hắn cũng bởi vì là công ty phá sản, đi theo nhảy lầu bỏ mình. A, các ngươi đừng nghĩ gạt ta vừa rồi rõ ràng còn ở nơi này nhìn thấy phục vụ viên kia. Nam nhân khiếp sợ đột nhiên xoay người, lại phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở sau lưng mình phục vụ viên, giờ phút này đã sớm không thấy tung tích, biến mất sạch sẽ. Chỗ nào có người nào a? Hắn sẽ không phải là thật đụng bị a? Mười mấy người này trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Không có khả năng, thế giới này giảng cứu chủ nghĩa duy vật, làm sao có thể thật sự có quỷ tồn tại? Một đoàn người tự mình thương lượng một chút, đều cảm thấy loại sự tình này căn bản không có khả năng xảy ra. Nhưng bọn hắn không có lưu ý tới, giờ phút này co quắp ngồi dưới đất nam nhân, phía sau lưng đang càng không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh. Nếu như bọn hắn không phải quỷ, kia vừa rồi phục vụ viên chính là quỷ. Nếu là phục vụ viên không phải quỷ, kia trước mắt mười mấy người này chính là quỷ. Đến cùng nên tin tưởng một bên nào? Nam nhân hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi, tại sao phải giữ cửa khóa? Nam nhân ánh mắt nhìn về phía trước đó mang chặt đầu đạo cụ người. Vừa rồi chính là người này nói muốn khóa cửa, nếu là chỉ là làm thí nghiệm, không cần thiết khóa cửa a, đương nhiên là sợ có những người khác xông tới quấy rầy chúng ta. Nam nhân kia vẻ mặt chuyện đương nhiên đáp lại. Đây là thí nghiệm, kiên kỵ nhất có người nửa đường tiến đến phá hủy. Vậy các ngươi nói ta chạy mất rất đáng tiếc, là có ý gì? Đương nhiên đáng tiếc, ngươi là chúng ta người thứ 100 đối tượng nghiên cứu, thí nghiệm kết thúc sau chúng ta còn muốn làm đến tiếp sau thăm hỏi, nhìn xem những địa phương nào làm được không tốt, những địa phương nào cần cải tiến. Nam nhân kia vẫn như cũ dùng bình thản ngữ khí nói rằng, cho nên ngươi nửa đường chạy mất, đối với chúng ta mà nói thật rất đáng tiếc. Dù sao nơi này như thế vắng vẻ, nói thật, chúng ta cũng có chút sợ gặp phải loại kia đồ không sạch sẽ làm sao lại. Nam nhân tinh thần đã gần như sụp đổ, hai tay của hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, đã các ngươi nói mình không phải quỷ, vậy thì đem cửa mở ra, để cho ta ra ngoài, sau khi ra ngoài ta cũng không tiếp tục cùng các ngươi chơi loại này không hiểu thấu trò chơi. Được a. Những người kia không nói gì thêm nữa, quay người liền mở ra đại môn. Nam nhân hưng phấn liền xông ra ngoài. Quả nhiên, đại môn là thật có thể mở ra, hoàn toàn có thể thuận lợi rời đi. Ven đường ngừng lại đúng là mình xe. Nam nhân vội vã chạy đến bên cạnh xe, mong muốn phát động ô tô, lại đột nhiên nhớ tới chìa khóa xe còn trên lầu. Còn có chính mình những cái kia bị lừa người danh sách, cũng thả trên lầu. Thế là hắn lại vội vã chạy trở về khách sạn. Ta hiện tại muốn lên lầu cầm hành lý của ta. Cầm xong liền đi, tuyệt đối không còn cùng các ngươi chơi cái quỷ gì trò chơi. Nam nhân kích động hô. Nói xong, hắn liền trực tiếp hướng phía đi lên lầu. Căn bản không quản những người khác ở phía sau nói cái gì. Đi thẳng lên trên lầu, nam nhân cầm lấy đồ vật của mình liền chuẩn bị rời đi. Có thể hắn vừa đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác được có người sau lưng kéo lại chính mình. Giữ chặt hắn, đang là trước kia cái kia bỗng nhiên biến mất phục vụ viên. Mặc kệ ngươi đuổi nghịch hoa chiêu gì, ta hiện tại nhất định phải rời đi nơi này. Ta không phải tại ra vẻ, ta là tại cứu ngươi a. Dưới lầu đám người kia tất cả đều là quỷ. Phục vụ viên nhìn xem nam nhân, vội vàng giải thích. A, ngươi nói bọn hắn là quỷ, ta nhìn ngươi mới là đang lừa ta đi. nam nhân giờ phút này đã ai cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn chỉ biết mình lâm vào một cái quỷ dị bí ẩn bên trong. Mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi. Ngươi điên rồi sao? Ngươi thật coi là bọn này quỷ sẽ tùy tiện thả ngươi đi? Ngươi bây giờ xuống lầu, khẳng định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi sẽ trở thành bọn hắn thế thân. Thế thân? Nam nhân vẻ mặt mờ mịt nhìn xem phục vụ viên. Thế thân cách nói này, hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng muốn nói mình sẽ trở thành người khác thế thân, đây cũng quá ly kỳ. Cảm giác tựa như chuyện thần thoại xưa như thế hoang đường. Thiên chân vạn sắc, bọn hắn đem ngươi bắt tới, liền là cố ý muốn tìm ngươi làm thế thân. Phục vụ viên vẻ mặt thành thật nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi, lừa ngươi đối ta có ích lợi gì chứ? Chúng ta bây giờ có thể là người trên một cái thuyền a. Không tin chính ngươi nhìn. Phục vụ viên không biết từ nơi nào móc ra hai cái nhìn bẩn thỉu đồng tiền, đưa cho nam nhân. Nam nhân tiếp nhận đồng tiền, tiến đến trước mắt. Hắn trước xuyên thấu qua đồng tiền nhìn một chút phục vụ viên. Phục vụ viên nhìn cùng bình thường không có gì không giống. Nhưng khi hắn xuyên thấu qua đồng tiền nhìn về phía ngoài cửa hành lang bên trên đi tới đám người kia lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trên mặt của bọn hắn một mảnh sám trắng, còn lộ ra một cỗ tử khí nồng đậm, nhìn vô cùng kinh khủng. Cái này thật sự là quá đáng sợ. Những người này thật còn là người sống sao? Nhất là trong đó mấy người, nhìn rõ ràng chính là đã chết đi người, cùng trước đó nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Đây tuyệt đối không phải trang điểm có thể đạt tới hiệu quả. Hắn bị lừa. Bọn hắn tại sao phải gạt ta? Nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ la to. Hắn hiện tại thật vô cùng khó chịu, hoàn toàn không biết rõ đến cùng ai tại lừa gạt mình. Song Vương nhìn giống như cũng là vì hắn tốt, nhưng khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Không có thời gian cùng ngươi giải thích thêm, ta phải trước tìm địa phương trốn đi. Bọn họ đi tới. Phục vụ viên nói xong, quay người liền vội vàng rời đi. Uy nam nhân nhìn xem phục vụ viên bóng lưng biến mất, cả người đều lâm vào hoảng hốt. Ngươi yên tâm, bọn hắn muốn để ngươi làm thế thân, sẽ không như thế nhanh liền hại ngươi. Phục vụ viên thanh âm từ đằng xa truyền đến, có thể người đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ngươi còn tốt chứ? Nếu là cử động của chúng ta để ngươi cảm thấy bối rối, chúng ta hướng ngươi gây nên lấy chân thành ấy nấy. Ngoài cửa truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Nam nhân nắm chặt hai cái đồng tiền, xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đứng ngoài cửa, đang là trước kia vị kia ăn mặc cực kỳ vừa vặn nữ tính. Nhưng giờ khắc này ở đồng tiền chiếu rọi, nàng rõ ràng là một cái quỷ hồn. Quần áo trên người nàng rách dưới đến không còn hình dáng. Món kia màu đỏ áo lông cừu giống như là trong xe bị lặp đi lặp lại nghiền ép lên, sớm đã mất đi nguyên bản bộ dáng. Trước ngực quần áo tổn hại đến phá lệ nghiêm trọng, để cho người ta thực sự không đành lòng nhìn nhiều. Thậm chí có thể nhìn thấy trong bụng ruột tại nhẹ nhàng nhúc đích. Trên mặt của nàng còn có một nơi lộ ra trắng bệnh xương cốt. Đây tuyệt đối là người chết. Lòng của nam nhân gáy trong nháy mắt dâng lên cực hạn sợ hãi. Nhưng trực giác nhắc nhở hắn, nhất định phải bảo trì trấn định, không phải rất có thể thật sẽ bị đối phương chụp tới làm thế thân. Đây là vừa rồi phục vụ viên nói cho hắn biết. Hơn nữa hắn từ nhỏ cũng nghe qua tương quan truyền thuyết, có nói phát sưng, quỷ hồn sẽ tìm thế thân. Cái này là chân thật tồn tại chuyện. Trong truyền thuyết, quỷ hồn sau khi chết sẽ không ngừng lặp lại sinh tiền kinh lịch, không cách nào tiến vào luân hồi chuyển thế, chỉ có tìm tới thích hợp thế thân mới có thể thu được giải thoát. Có thể hắn bây giờ nên làm gì? Nam nhân cấp tốc ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ phục vụ viên cho hai cái đồng tiền, lại cất kỹ chìa khóa xe của mình, ngay sau đó đi thẳng tới cổng, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, cái kia mặc màu đỏ áo lông cừu nữ nhân đang đứng ở nơi đó gõ cửa. Nhìn thấy nam nhân mở cửa, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt thân cận, mở miệng hỏi, ngươi còn tốt chứ? Nếu là đồng bạn của ta nhóm mang cho ngươi tới phiền toái, chúng ta hướng ngươi biểu thị thật sâu ấy nấy, nhưng vẫn là hy vọng có thể đạt được ngươi tha thứ. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại phải đi rồi, không có vấn đề gì chứ? Các ngươi việc đã làm, ta không truy cứu nữa. Nam nhân mang trên mặt mỉm cười nói, ánh mắt của hắn thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào, nhưng trên thực tế, bắp chân của hắn đang không ngừng phát run, mồ hôi theo gương mặt đi xuống rơi. Rõ ràng biết trước mắt là quỷ hồn, vẫn còn muốn nói ra lời như vậy, tâm lý của hắn thừa nhận áp lực lớn. Cho dù áp lực lại lớn, hắn cũng không thể có mảy may thư giãn. Bởi vì một khi buông lỏng cảnh giác, vứt bỏ có lẽ chính là tính mạng của mình. Giờ phút này nam nhân đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng hắn mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng, dường như một chút đều không khẩn trương. Đương nhiên, đến cùng có sốt sáng không, cũng chỉ có hắn trong lòng mình tin tưởng. Đã ngươi đã tha thứ chúng ta cũng không tiện dừng lại thêm nữa, ngươi có thể rời đi. Nữ nhân thần tình nghiêm túc nói rằng, bất quá làm phiền ngươi ở chỗ này ký tên, chứng minh ngươi đã khoan dung chúng ta. Tốt, nam nhân nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, vô cùng trịnh trọng gật gật đầu. Tiên sinh, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì tình huống? Nữ nhân nhìn thấy nam nhân mồ hôi nhỏ xuống trên giấy, lập tức đã nhận ra không thích hợp. Không có việc gì, ta không có việc gì, ký cái tên rất nhanh liền tốt. Nam nhân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn qua dường như thật không có vấn đề gì, nhưng nội tâm của hắn kỳ thật sớm đã loạn thành một bầy. Thật sao? Tiên sinh ngươi chảy nhiều như vậy mồ hôi a? Nữ nhân đánh giá nam nhân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nam nhân này toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn nói mình không có việc gì, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Chương 421, đầu tư có phong hiểm, thất bại là chuyện rất bình thường. Chương 421, đầu tư có phong hiểm, thất bại là chuyện rất bình thường. Tiên sinh, ngươi có phải hay không nhìn thấy quỷ? Nữ nhân nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt hỏi. Cái quỷ gì? Ta không rõ ràng a. Nam nhân gian nan cười cười. Tiên sinh ngươi không cần khẩn trương như vậy, ngươi khẳng định là bị cái kia quỷ hồn mê hoặc. Nghe đồn cái này tiệm ăn bên trong, trước kia lão bản bị người lừa gạt, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Sau khi hắn chết oán khí khó tiêu, một mực tại vùng này làm loạn, mong muốn tìm thế thân. Đương nhiên, đây chỉ là lưu truyền lời giải thích, chúng ta đều là không tin quỷ thần mà nói người. Nhưng nếu như ngươi thật phát hiện gì rồi dị thường, nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Chúng ta mặc dù chủ yếu người nghiên cứu tại cực độ sợ hai trạng thái dưới phản ứng, nhưng cũng biết đặt chân nghiên cứu phương diện này. Ngươi cũng biết, trên thế giới này cái gì ly kỳ chuyện cũng có thể xảy ra. Còn có tấm hình này, ngươi nhất định phải nhìn cho kỹ sở, người ở phía trên là Lục Nguyên lúc đầu lão bản, đồng thời cũng là nơi này duy nhất phục vụ viên. Hắn chính là cái kia muốn tìm thế thân quỷ hồn. Nữ nhân lấy ra một tờ cổ xưa ảnh chụp. Nàng chỉ vào trên tấm ảnh người mở miệng nói ra. Cái này, đó căn bản không có khả năng. Nam nhân tiếp nhận ảnh chụp, phát hiện người ở phía trên đang là trước kia chạy trốn phục vụ viên kia. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lại một lần to lớn nhận biết xung kích. Nam nhân không khỏi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Đến cùng ai là quỷ hồn, ai mới thật sự là người? Có lẽ hai bên đều không phải là quỷ hồn. Cái này thuần túy chỉ là một đợt hiểu lầm. Lại hoặc là, hai người đều không phải là người. Tất cả manh mối cũng giống như một đoàn mê vụ, nhưng hắn hoàn toàn không có manh mối tự. Có thể hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi làm trong sạch cùng nhau. Chuyện làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Nam nhân cảm thấy thống khổ lại bất lực. Nhưng bất luận cỡ nào thống khổ, hắn cũng vô kế khả thi. Hắn hoàn toàn không biết rõ kế tiếp sẽ chuyện gì phát sinh. Xin ngươi tránh ra. Nam nhân giờ phút này lòng tràn đầy đều là lo lắng, chỉ muốn mau rời khỏi. Tiên sinh ngươi phải hiểu được, ta cũng không phải tới thương tổn ngươi, chúng ta vì cái gì muốn gây bất lợi cho ngươi đâu. Huống chi, coi như thật muốn bắt thế thân, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, thế nào cũng không tới phiên ngươi à. Nữ nhân vô cùng nghiêm túc nói rằng, nàng đã kết luận, nam nhân là bị quỷ hồn mê hoặc. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi thấy tên kia có phải hay không vẫn luôn là đơn độc xuất hiện. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, có phải như vậy hay không? Không phải hắn vì cái gì một mực vây quanh ngươi đảo quanh. Nếu như hắn muốn chạy trốn, vì cái gì không trực tiếp chạy trốn, ngược lại một mực tới tìm ngươi đâu? Hợp tác với chúng ta, đem hắn bắt lấy, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết chúng ta nói đều là lời nói thật. Không cần, ta không cần. Nam nhân lắc đầu, sau đó trong lòng biến càng thêm bối rối lên. Là một giỏi về lừa gạt người khác người, hắn làm sao có thể tùy tiện tin tưởng những lời này? Theo nữ nhân này ngay từ đầu nói chuyện, hắn liền không có tin tưởng qua. Vì cái gì vừa lên đến liền nâng lên âm dương giao thế loại chuyện này? Nàng lại là làm sao mà biết được? Có thể nói, đối với hắn mà nói, phán đoán một người phải chăng đang nói láo, cũng không phải là việc khó gì. Hắn ở phương diện này rất có nắm chắc, cảm thấy phán đoán của mình nhất định là chính xác. Đương nhiên, nữ nhân nói lời cũng không phải không hề có đạo lý. Nam nhân kia vì cái gì một mực chờ tại bên cạnh mình, hắn đến cùng có mục đích gì đâu? Mục đích này có phải hay không là nhắm vào mình đây này? Vẫn là nói, chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam nhân chen vào hơi chìa khóa xe, trực tiếp chuyển động châm lửa chốt mở, giờ phút này cửa xe đã mở ra. Nam nhân đẩy cửa xe ra, sau khi lên xe lập tức lái xe rời đi. Giờ khắc này ở trên lầu, Triệu Âm đang nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên. Rất hiển nhiên, người này căn bản là trốn không thoát. Nàng vốn cho là hắn đi không được, chỉ là chính mình một loại suy đoán mà thôi. Không thể không nói, những người này làm được thực sự quá phận, thật là đáng sợ. Nhưng đây cũng là nam nhân này trừng phạt đúng tội. Nam nhân lái xe, phi tốc thoát đi, hai mắt không dám nháy một cái. Tuế Nguyệt lặng yên trôi qua, rất nhanh liền tới nam nhân áp dụng kia hạng trọng yếu kế hoạch thời gian. Mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng, chính là lừa gạt một vị giàu có nữ tính tiền tài. Vị nữ sĩ kia tài lực dồi dào, gia đình bối cảnh ưu việt. Chỉ cần lừa gạt thành công, hắn một năm tròn đều không cần vì sinh kế bôn ba. Như vậy hấp dẫn cực lớn, để trong lòng hắn xúc động cũng không còn cách nào ức chế. Nam nhân từ trước đến nay làm việc quyết đoán, chưa từng lề mà lề mề. Toàn bộ âm mưu thúc đẩy quá trình ngay ngắn trật tự, chưa từng xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Bọn hắn trước đã định nhân viên tham dự, tiếp lấy tiến hành rõ ràng phân công, có người phụ trách giai đoạn trước thăm dò tiếp xúc, có người chuyên môn áp dụng lừa gạt, mê hoặc đối phương. Chọn bộ thao tác quá trình rõ ràng rõ ràng, từng cái khâu dính liền chặt chẽ. Tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng sau, nam nhân thích lý dựa và ở văn phòng trên ghế. Nghĩ đến đây chờ chuyện tốt, chỉ cần nhàn nhã uống ly cà phê, mấy trăm vạn tài phú liền sẽ tự động chạy vào chính mình trong túi. Đây quả thực là thoải mái nhất kiếm tiền phương thức, có thể xưng năm tháng. Cái này không thể trách hắn lãnh khốc vô tình. Muốn trách thì trách những người kia quá mức ngu xuẩn. Chỉ cần bọn hắn nhiều một phần cảnh giác, nhiều một chút phân do năng lực, liền tuyệt sẽ không dễ dàng rơi vào chính mình bẫy cả bẫy. Cho nên, cái này căn bản không phải hắn vấn đề, mà là người bị hại tự thân sơ sẩy tạo thành. Nam nhân một bên tinh tế thưởng thức cà phê, một bên chạy không suy nghĩ. Túi đầu trong ngáy mắt, hắn chú ý tới trên mặt bàn nhiều hơn một phần xa lạ văn kiện. Hắn theo tay cầm lên lật xem, bên trong ghi chép đúng là bọn họ trước đó bày kế cùng một chỗ lừa gạt vụ án. Ở đằng kia lên vụ án bên trong, bọn hắn dụ dỗ một vị nam sĩ mua một tòa lạn vĩ lâu, còn láo xưng nơi đó tương lai sẽ sửa tạo thành học khu phòng. Không nghĩ tới nam nhân kia vậy mà đối lần giải thích này tin tưởng không nghi ngờ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Biết được mình bị lừa gạt sau, nam nhân kia càng không ngừng gọi điện thoại tới, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng khóc lóc kể lể. Loại kia trưởng khống hắn người vận mệnh, nhìn đối phương lâm vào sụp đổ cảm giác, nhường hắn phá lệ hưởng thụ. Người ngu xuẩn liền nên gánh chịu chính mình ngu xuẩn mang tới hậu quả. Chỉ cần trên người bọn họ có dư thừa tiền tài, liền nên thuộc sở hữu của mình. Số tiền này cùng bọn hắn bản thân cũng không có bất kỳ cái gì liên quan. Nam nhân tùy ý nhìn lướt qua văn kiện bên trong bổ sung ảnh chụp. Hắn nhớ kỹ từng nghe nói, trên tấm ảnh nam nhân sau tới chọn nhảy lầu tự sát. Nói thật, người này thật là đần tới cực điểm. Người loại này chết cũng là gieo gió gặt bão, căn bản không đáng đồng tình. Nhưng mà, vẹn vẹn cái nhìn này, nam nhân nhưng trong nháy mắt cường tại nguyên chỗ. Trên tấm ảnh người, một nháy mắt, hắn toàn thân dường như bị lôi điện đánh trúng, lúc trước ung dung không đội trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này không phải liền là trước đó gặp phải phục vụ viên kia sao? Không sai, tuyệt đối là hắn. Không chỉ có tướng mạo giống nhau như lúc, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, liền liền nói chuyện ngữ điệu, tính cách tính tình đều không kém chút nào. Kia mấy nhà cơ quan du lịch tên gọi là gì tới? Đúng rồi, là Nã Thị Lữ Hành Xã. Chính là hắn lúc trước đem kia tòa nhà lạn vĩ lâu bán cho người bán hàng này. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hắn không phải đã sớm đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nam nhân chỉ cảm thấy một hồi không hiểu cảm giác bất lực quét sạch toàn thân, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vậy mà lại về tới Nã Thị Lữ Hành Xã trong tiệm. Giờ phút này, hắn đang đứng tại trước quầy, mà quầy hàng đứng phía sau chính là nam nhân kia phục vụ viên. "Tiên sinh, xin hỏi là ngài muốn làm lý trả phòng thủ tục sao?" Nam phục vụ viên vẫn như cũng là lúc trước bộ kia giọng ôn hòa hỏi. "Ta muốn lui." Giờ phút này trong lòng nam nhân tràn đầy sợ hãi thật sâu. Hắn thấy, phục vụ viên nhìn như nụ cười hiền hòa phía sau, dường như cất giấu một trường lấy mạng mặt ủy. "Tốt, tiên sinh, làm trả phòng cần ta trước kiểm tra một chút gian phòng công trình, phiền toái ngài hơi chờ một lát." Bớt nói nhảm, nam người cảm xúc kích động hô to một tiếng, nắm mình lên cặp công văn liền muốn xông ra ngoài. Có thể một giây sau, hắn thấy hoa mắt, cơ quan du lịch đại môn trong nháy mắt đóng thật chặt. Ngay sau đó, phục vụ viên mặt mũi tràn đầy bi thương đi tới trước mặt hắn. "Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy?" Hình tượng lần nữa hoán đổi, về tới bọn hắn lúc trước nói chuyện làm ăn cảnh tượng. Khi đó, nam nhân không ngừng đối phục vụ viên nói, "Chúng ta là bạn tốt, cho nên mới cho ngươi lớn như thế ưu đãi, để ngươi chiếm cái này cái đại tiện nghi." Lúc ấy phục vụ viên trong ánh mắt rõ ràng toát ra động tâm thần sắc. "Là chính ngươi lòng tham. Mọi thứ đều là ngươi lòng tham tạo thành, cùng ta không có quan hệ. Nếu như không phải ngươi muốn đầu cơ trục lợi chiếm tiện nghi, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy?" Nam nhân đối lên trước mắt phục vụ viên điên cuồng giải thích. "Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Là ngươi cố ý thiết kế hãm hại ta, lão xương mảnh đất kia là phá rỡ khu vực, tương lai sẽ xây học khu phòng." Phục vụ viên nhìn trước mắt gần như điên cuồng nam nhân, bình tĩnh nói. Kỳ thật tại hắn tự sát trước đó, liền đã tra rõ tất cả đầu đuôi sự tình. Chính là nam nhân trước mắt này, từ vừa mới bắt đầu liền bày ra âm mưu. Hắn tìm một cái giả nhà đầu tư, lão xương chính phủ phải di rời mảnh đất kia, dùng để kiến thiết học khu phòng. Này mới khiến hắn động tâm tư. Khi đó, hắn mở tiệm cơm kiếm không ít tiền, trong lòng cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Hắn tính toán, nếu có thể cầm xuống cái này tòa nhà, ngày sau chuyển bán đi, nói không chừng có thể kiếm một món hời. Ngay từ đầu, hắn còn dự định cùng nhà đầu tư hợp tác khai phát. Cứ như vậy, cho dù đầu tư thất bại, chính mình cũng còn có đường lui, không đến mức không có gì cả. Có thể hắn vạn lần không ngờ, cái kia cái gọi là nhà đầu tư cũng là lừa gạt. Đối phương căn bản cũng không có thành ý hợp tác. Cứ như vậy, tại bọn hắn liên hợp lừa gạt hạ, hắn không chỉ có tiêu hết tất cả tích xúc, còn bán mất phòng ốc của mình. Về sau, kết sủ cho vay lợi tức càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Nhưng ngay tại hắn mua xuống kia tòa nhà không lâu sau, liền phát hiện chính mình hoàn toàn bị lừa. Mảnh đất kia căn bản không phải chính phủ quy hoạch học khu phòng dùng. Kia tòa nhà chính là một mảnh không người hỏi thăm lạn bí lâu. Có thể hắn lại bỏ ra giá trên trời ra mua. Hắn gọi điện thoại cho nam nhân chất vấn, đạt được lại là không người nghe trầm mặc. Hắn tự thân tới cửa tìm nam nhân lý luận. Có thể nam nhân lại hời hợt nói, đầu tư có phong hiểm, thất bại là chuyện rất bình thường. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, nam nhân từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa hắn. Chương 422, không có gì ghê gớm, chính là có người nhảy lầu mà thôi. Chương 422, không có gì ghê gớm, chính là có người nhảy lầu mà thôi. Từ đầu đến cuối, đây đều là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu, đem hắn lừa táng ra bại sản, còn nhường hắn ký xuống kết sổ vay nặng lãi hợp đồng. Mà nam nhân lại cùng cái kia giả nhà đầu tư cùng một chỗ, chia cắt hắn tiệm cơm ít lợi, lại đem chính mình giá thấp mua được lạn bí lâu, giá cao bán cho hắn. Nam nhân lừa gạt đi hắn toàn bộ giá sản. Hắn đã từng báo qua cảnh, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, bởi vì lúc trước hợp đồng là hắn tự nguyện ký, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh hắn là bị lừa. Đây hết thảy đều là nam nhân trước mắt này thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Hắn thật không cam tâm, bởi vì trận này âm mưu, hắn thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Kia tòa nhà lạn bí lâu cuối cùng thành trong miệng người khác trò cười. Cho vay kỳ hạn vừa đến, ngân hàng liền thu hồi kia tòa nhà lạn bí lâu. Hắn biến không có gì cả, không chỉ có táng ra bại sản, còn trên lưng kết sủ nợ nần. Tại vô tận oán hận cùng trong tuyệt vọng, hắn lựa chọn nhảy lầu tự sát. Sau khi chết, hắn oán niệm từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tán. Bằng tên lường gạt gì liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, trải qua ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt. Hắn nhất định phải làm cho nam nhân này nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Thế là, mới có hôm nay một màn này. Hắn muốn làm cho nam nhân cũng thể nghiệm một lần bị lừa gạt, bị đùa bỡn tư vị, nhường hắn nếm thử sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng. Giờ phút này trạng muốn thân thể của ngươi phải chăng có chuyển biến tốt? Nhân viên phục vụ ánh mắt khóa chặt tấm kia làm cho người chán ghét khuôn mặt, ngựa khí lạnh như băng hỏi thăm. "Hừ, kia lại có cái gì quan trọng? Cuối cùng là ta chiến thắng, ngươi thất bại thảm hại, ngươi cửa nát nhà tan kết cục, tất cả đều là ngươi sự ngu xuẩn của mình đủ thành." Cho dù bị cực hạn sợ hãi bao phủ, tâm lý nam nhân như cũ cực độ bặm mẻo. Coi như đối phương là âm hồn thì sao, còn không phải bị chính mình lừa gạt tới tình cảnh như vậy. Hắn vẫn như cũng là người thắng sau cùng. Tức liền đến trình độ như vậy, nam nhân này cũng không có nửa phần hối cải chi ý, hắn căn bản không có làm sai bất cứ chuyện gì, sai là những người này quá mức ngu dốt. Triệu Âm trên lầu mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Bất luận là cuộc sống thực tế thế giới, vẫn là trải rộng tu tiên pháp môn lĩnh vực, khắp nơi đều có nhiều vô số kẻ ti tiện chi đồ. Nam nhân trước mắt này chính là nhất hoạt bát ví dụ chứng minh. Loại người này xấu đến tận xương tủy, là nhân cách cùng đạo đức song trọng không có. Rơi vào kết cục như thế cũng là trừng phạt đúng tội. Ngươi cảm thấy kết cục của ngươi sẽ so với ta tốt nhiều ít. Nam nhân phát ra một tiếng băng lãnh trào phúng. Hắn quanh thân tản ra nguồn gốc từ vực sâu khí tức tà ác. Ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Ngươi nhất định phải vì mình tham lam nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Ta mới không sợ ngươi. Nam nhân gào thét phản kháng. Không phải liền là vừa chết sao? Ta hiện tại liền chấm dứt chính mình. Chờ sau khi ta chết, chúng ta sẽ chậm chậm thanh toán món nợ này. Nam nhân nhìn như điên cuồng mong muốn nhảy lầu tự vận, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, làm như vậy căn bản không dùng được. Té ngã trên đất trong nháy mắt, toàn thân truyền đến như là xương cốt đứt gãy giống như kịch liệt đau đớn. Có thể hắn hết lần này tới lần khác chính là không chết được. Ngươi liền lựa chọn tử vong tư cách đều không có. Nhân viên phục vụ đứng tại bên cạnh hắn, ngữ khí lạnh như băng nói rằng: Ta sẽ một mực đi theo ngươi, cả một đời đều dây dưa ngươi, để ngươi thật tốt trải nghiệm thống khổ tư vị. Ta sẽ một mực tra tấn ngươi. Nhân viên phục vụ cười lớn, sau đó liền tại nam nhân trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Triệu Âm chỗ ở quán trọ rất nhanh liền báo cảnh sát, nguyên nhân là có người nhảy lầu tự sát. Bất quá người kia tự sát chưa đạt, bị xe cứu thương kịp thời đưa đi bệnh viện cứu chữa. Bị cứu trở về nam nhân vẫn tại điên cuồng gào thét, kêu khóc để người khác tắt thành cho hắn đi chết. Nhưng mà chờ đợi hắn lại là một châm chấn định đề. Ngay sau đó, hắn liền lâm vào ngủ say bên trong. Lâu xuống đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Cảnh Huyễn bị bên ngoài tiếng huyên náo đánh thức, lòng tràn đầy tò mò hỏi. Không có gì ghê gớm, chính là có người nhảy lầu mà thôi. Triệu Âm cười đáp lại. Nhảy lầu? Bạch Cảnh Huyễn trong lòng giật mình, lập tức đứng dậy đi tới. Hắn hướng phía lầu dưới đám người nhìn lại. Nơi đó vây xem người xem náo nhiệt có thể thật không ít, ngươi cũng ở trong đó vây xem đâu. Làm nam nhân kia cuối cùng bị nhấc thời điểm ra đi, còn có thể nhìn thấy trên mặt hắn kia che kín hoảng sợ thân sắc. Đây là nhảy lầu tự sát. Bạch Cảnh Huyễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhìn hắn bộ dáng này, thế nào đều giống như bị quỷ hồn hù dọa. Không phải làm sao lại liền bị đưa thời điểm ra đi, trên mặt đều tràn đầy nồng đậm như vậy sợ hãi. Thật giống như sau lưng có vật gì đáng sợ tại chăm chú đuổi theo, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng kết đảm. Nhìn mười phần dữ tợn đáng sợ. Đương nhiên, đây nhất định cùng Triệu Hâm không có chút quan hệ nào. Có ít người liền xem như nhảy lầu, cũng là gieo gió gặt bão, chúng ta tiếp tục ngủ a. Triệu Hâm nhìn xem Bạch Cảnh Huyễn nói rằng. Đúng, đúng, ta cũng cảm thấy rất buồn ngủ, vậy chúng ta liền tiếp tục ngủ a. Ngươi là ai? Bạch Cảnh Huyễn bỗng nhiên giật mình, thế nào trong phòng còn có một cái không có bị người phát hiện? Là ta nha. Một vị thân mang Diêm Vương bảo thiếu nữ trực tiếp đi đến giường, sau đó nằm xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Cảnh Huyễn không khỏi nhìn về phía Triệu Hâm, chẳng lẽ là mình ngủ thời điểm Triệu Hâm đem nàng mang bảo? Đừng nhìn ta, ngươi quên sao? Nàng không phải Diêm Tinh Tinh sao? Triệu Hâm cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh. Triệu Hâm là nhận biết người này, nhưng hắn bạn lần không ngờ Diêm Tinh Tinh vậy mà lại xuất hiện ở trong phòng của mình, đây cũng quá kỳ quái a. Trước đó bọn hắn không phải còn nói muốn đường ai người ấy đi, mỗi người đi một ngả sao? Thế nào hiện tại lại biến thành dạng này? Triệu Hâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nha đầu này hiển nhiên không có ý định giải thích đây hết thảy. Triệu Hâm trong lòng mười phần nghi hoặc, thế là trực tiếp đem Diêm Tinh Tinh kêu lên. Ngươi thế nào còn ở nơi này? Trước đó không phải đã cùng ngươi mỗi người đi một ngả sao? Triệu Hâm vẻ mặt không hiểu mà nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh. Ngươi làm gì nha? Ta đặc biệt mệt mỏi, muốn buồn ngủ. Diêm Tinh Tinh cũng không định trả lời Triệu Hâm vấn đề, nàng hiện tại cũng chỉ nghĩ thật tốt ngủ một giấc. Ngươi sẽ không phải là Triệu Hâm nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh, trong lòng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Là cái gì? Ngươi cũng đừng lung tung phỏng đoán, ta không có. Diêm Tinh Tinh vẻ mặt kháng cự nói, tựa hồ là yêu đương nhường nàng chân chính thấy rõ Triệu Hâm chí mạng khuyết điểm. Ngươi sẽ không phải là nói một đằng làm một mẹo người a? Ngươi nào a? Ta thật là quỷ. Diêm Tinh Tinh thở dài một hơi, còn tốt bí mật của mình không có bị phát hiện. A, thì ra là thế, ngươi là sợ quỷ a? Triệu Hâm nhìn xem Diêm Tinh Tinh, vừa cười vừa nói, nói hiệu nói vượng, ta thật là Diêm Vương, làm sao lại sợ quỷ? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Diêm Tinh Tinh kích động phản bác. Ngay sau đó, nàng căn bản không cho Triệu Hâm tiếp tục cơ hội nói chuyện, trực tiếp nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại, mong muốn tìm kiếm một lát an bình. Khá lắm, vậy mà thật sợ quỷ. Ha ha, ta lười nhắc cùng ngươi so đo. Diêm Tinh Tinh cười lạnh nói, quả thực là nói bậy. Ta hiện tại càng thêm xác định ngươi là sợ quỷ. Thật không nghĩ tới, đường đường Diêm Vương vậy mà lại sợ quỷ. Diêm Tinh Tinh hoàn toàn bị tức điên lên. Nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại không dám trực tiếp phát tác. Không có cách nào, những cái kia quỷ hồn còn không có tự hành rời đi đâu. Đối với nàng mà nói, những cái kia quỷ hồn thật là đáng sợ. Kỳ thật, sợ hai quỷ hồn cũng không phải bản ý của nàng, cái này thật không thể trách nàng. Nàng đã từng cũng là lá gan cực lớn người, cái gì đều không e ngại. Thẳng đến về sau đã xảy ra một sự kiện, từ đó về sau, nàng liền hoàn toàn thay đổi. Kia là một đoạn vô cùng bị dị kỳ lạ kinh nghiệm. Chuyện đã xảy ra vô cùng ly kỳ. Nàng liên sợ chính mình lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy đều là thật sự phát sinh qua chuyện. Tuyệt không phải nói đùa, nàng là thật bị hù dọa. Mặc dù nàng một mực cố gắng mong muốn cải biến loại tình huống này, nhưng loại này sợ hãi đã in dấu thật sâu khắc ở nàng thực chất bên trong, căn bản là không có cách cải biến. đời này chỉ sợ đều hoàn toàn sửa không được. Hoặc là nói, nàng còn từ đó cảm nhận được một loại vô cùng bi thương cảm xúc, nhưng nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc đầu coi là đi vào nhân gian về sau, liền sẽ không gặp phải nhiều như vậy quỷ hồn. Nhưng mà ai biết, đi vào nhân gian về sau mới phát hiện, nơi này quỷ hồn vậy mà như thế nhiều. Đây quả thực đem nàng hù chết. Thế giới này thật là đáng sợ, bất luận đi đến nơi nào, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn thân ảnh. Tốt, không cần lại sợ hãi, những cái kia quỷ hồn đều đã đi. Triệu Hâm vừa cười vừa nói. Thật không nghĩ tới a, Triệu Hâm vậy mà phát hiện Diêm Vương bí mật này. Mặc dù bí mật này nghe quả thật có chút buồn cười. Ta nghiêm túc nhắc nhở ngươi, chuyện này tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu là ngươi dám nói ra, liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diêm Tinh Tinh ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Triệu Hâm, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Ha ha, ngươi cái này liền quỷ hồn đều sợ Diêm Vương, còn có thể làm gì ta nha? Triệu Hâm trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Ta đã tu luyện tới tiên tiên cấp bậc. Diêm Tinh Tinh thần tình nghiêm túc trịnh trọng tuyên cáo. Nàng câu nói này cũng không phải thuận miệng nói giỡn. Tu vi của nàng xác thực đã bước vào tiên tiên cảnh giới. Dù sao nàng là minh giới người cầm quyền, phụ thân càng là thực lực cường hãn đại la kim tiên, bằng vào thân phận của nàng cùng bối cảnh, có thể đạt tới tiên tiên cấp bậc cũng hợp tình hợp lý. Nói như vậy, ngươi vẫn là sợ hãi quỷ hồn nha? Triệu Hâm trên mặt dáng tươi cười nói rằng, trên thực tế, những cái kia quỷ hồn pháp lực tại Diêm Tinh Tinh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng Diêm Tinh Tinh từ trong đấy lòng đối những cái kia quỷ hồn tràn đầy sợ hãi. Loại kia e ngại đã thật sâu cắm rễ tại nàng thực chất bên trong. Điều này cũng làm cho Triệu Hâm lòng tràn đầy hiếu kỳ, Diêm Tinh Tinh đến cùng trải qua cái gì, mới biến thành bây giờ bộ dáng này? Phụ thân của nàng lại tại sao lại đem địa phủ trưởng khống quyền giao cho trên tay nàng, chẳng lẽ liền không lo lắng nàng tại địa phủ bên trong bị những người khác ức hiếp sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng nói thông được. Phải biết, có mạnh bà cường giả như vậy ở một bên bảo hộ lấy nàng. Hơn nữa địa phủ sự vụ ngày thường, vốn là không cần Diêm Vương qua hao tổn nhiều tâm trí. Những cái kia bình thường vụ án nhỏ, Hắc Bạch Vô Thường cùng phán quan nhóm một mình liền có thể xử lý tốt, hoàn toàn không cần lao sư độc chúng. Nói thật, Diêm Tinh Tinh cái này Diêm Vương, kỳ thật chính là có tiếng không có miếng không hàm. Chuyện này bản thân cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn. Ít ra tại xử lý địa phủ sự vụ phương diện này, Diêm Tinh Tinh cái gì đều không cần làm, tất cả liền có thể bị xử lý thỏa đáng. Những chuyện khác giao cho bọn thủ hạ đi làm là được. Chương 423, xem ra con đường sau đó sẽ không thuận lợi như vậy. Chương 423, xem ra con đường sau đó sẽ không thuận lợi như vậy. Khó trách Diêm Vương mất tích về sau, địa phủ bên trong không có nhiều người sốt ruột lấy tìm nàng. Chủ yếu là cái này Diêm Vương, trên thực tế cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Có đôi khi thậm chí còn có thể cho địa phủ mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều, thậm chí để cho người ta có chút xem thường nàng. Ta liều mạng với ngươi. Diêm Tinh Tinh đột nhiên đứng người lên, chuẩn bị động thủ. Nhưng đáng tiếc là, thực lực của nàng sát thực so ra kém Triệu Hâm. Ngược lại bị Triệu Hâm áp chế gắt gao ở ép tới nàng không thể nhúc nhích, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Đây chính là Diêm Tinh Tinh bất đắc dĩ chỗ. Ngươi. Diêm Tinh Tinh lòng tràn đầy không cam lòng, không nghĩ tới Triệu Hâm thực lực vậy mà như thế cường đại. Cái này vượt xa khỏi nàng mong muốn. Nàng vốn cho là đối phương chỉ là dễ ức hiếp nhân viên phục vụ. Dù sao vừa rồi phía dưới có nhiều như vậy quỷ hồn, hắn dĩ nhiên thẳng đến không dám lên trước can thiệp. Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình sợ hãi quỷ hồn sao? Khi đó Diêm Tinh Tinh trong lòng liền không có sợ như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ quỷ hồn sao? Ta nhìn ngươi căn bản chính là sợ quỷ. Diêm Tinh Tinh lòng tin 10 phần nói. Ha ha, cũng không phải là tất cả mọi người giống ngươi nhát gan như vậy. Triệu Hâm nở nụ cười, thật bị Diêm Tinh Tinh kỳ lạ ý nghĩ cho chọc cười. Cái này Diêm Vương chính mình nhát gan thì cũng thôi đi, còn hết lần này tới lần khác ưa thích tự cao tự đại, cảm thấy mình bao nhiêu lợi hại dường như. Vậy mà còn ở nơi này suy đoán lung tung, trông cậy vào nàng tới cứu mình. Triệu Hâm thật không biết do nên nói cái gì cho phải. Hắn tiếp tục áp chế Diêm Tinh Tinh, không có buông tay. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, không phải ta liền đi nói cho mạnh bà tỷ tỷ. Diêm Tinh Tinh uy hiếp nói. Coi như nàng biết thì phải làm thế nào đây, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mạnh bà đánh thắng được ta sao? Triệu Hâm lơ đến cười. Hắn thực sự cảm thấy có chút im lặng. Diêm Tinh Tinh sẽ không phải thật coi là mạnh bà là đối thủ của hắn á hử, đừng cho là ta không biết rõ, khẳng định là mạnh bà tỷ tỷ thủ hạ lưu tình, ngươi bất quá mới tu luyện bao lâu, dựa vào cái gì có thể đánh được mạnh bà tỷ tỷ? Diêm Tinh Tinh không phục nói. Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta, hôm nay chuyện này coi như xong, thế nào? Diêm Tinh Tinh cũng đã nhìn ra, Triệu Hâm hẳn là thật không sợ mạnh bà. Nhưng giờ phút này nàng cũng không có biện pháp khác. Dù sao chính nàng căn bản không phải Triệu Hâm đối thủ. Tính toán, ta thật sự là phục ngươi. Cuối cùng, tại Triệu Hâm khuyên bảo, Diêm Tinh Tinh tốt nhất là ngoan ngoãn mà xin lỗi. Đối với cái này, Triệu Hâm trong lòng suy nghĩ, tiểu nha đầu này tính tình thật đúng là hợp khẩu vị của hắn, cũng dám cùng hắn đọ sức, quả thực là không biết lượng sức. Ngày thứ hai tỉnh lại, không sai biệt lắm đã đến hai người riêng phần mình tách ra, đều có tương lai riêng thời điểm. Tốt, ngươi có thể rời đi, liền làm chúng ta xưa nay chưa từng gặp mặt. Triệu Hâm nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh, trực tiếp mở miệng nói ra. Triệu Hâm từ trong đáy lòng liền không lọt mắt cái này được xưng là 387 gia hỏa. Diêm Tinh Tinh trầm mặc nhìn chăm chú lên Triệu Hâm, không nói gì. Ngươi thật muốn để ta đi sao? Diêm Tinh Tinh tâm tình vào giờ khắc này hết sức phức tạp. Ngay từ đầu, nàng xác thực cảm thấy Triệu Hâm tiếp cận chính mình, khẳng định là có mưu đồ. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện dường như cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng Triệu Hâm là đang cố ý lạt mềm một chặt. Điểm này, Diêm Tinh Tinh chính mình cũng suy nghĩ không thấu. Có thể nếu như đối phương thật là tại lạt mềm một chặt, chính mình có nên hay không theo hắn ý tứ đâu. Cái này nhưng làm Diêm Tinh Tinh cho xoắn suýt hỏng. Không có cách nào, phải biết, nàng thật là thật vất vả mới từ địa phủ trở tới. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên hy vọng có thể hoàn toàn thoát khỏi địa phủ trói buộc. Nhưng dưới mắt tình huống thực tế là, nàng căn bản làm không được. Mọi người đều nói trên đời này căn bản không có quỷ hồn. Có thể ai có thể nghĩ tới, nơi này quỷ hồn lại còn nhiều như vậy. Thực sự có quá nhiều quỷ hồn không nguyện ý cứ như vậy rời đi trong nhân thế. Thậm chí còn tại thế gian này bốn phía du đãng. Cái này khiến bản thân liền sợ quỷ Diêm Tinh Tinh, trong lòng càng căng thẳng hơn. Cái kia, ta nhìn ta còn là trước không rời đi. Diêm Tinh Tinh nhìn xem Triệu Hâm, nghiêm túc nói rằng, kỳ thật cái này quán cơm bên trong ẩn giấu đi rất nhiều hồn phách. Trên thực tế, đêm qua nhìn thấy những người kia, tất cả đều là quỷ hồn. Bọn hắn bất quá là chiếm cứ tại cái này quán cơm bên trong cô hồn dã quỷ mà thôi. Là trong lòng bọn họ oán niệm đang điều khiển lấy chính mình, một mực lưu tại nơi này, hỗ trợ đối phó nam nhân kia. Không thể không nói, nam nhân kia cũng thật sự là đủ xui xẻo. Cái kia tiệm cơm phục vụ viên, thậm chí bằng lòng nỗ lực kiếp sau không còn đầu thai chuyển thế một cái giá lớn, cũng muốn tra tấn nam nhân này. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, người bán hàng này trong lòng góp nhặt sâu bao nhiêu oán hận. Đương nhiên, lại nhiều lời nói cũng không cần thiết nhiều lời. Đây đều là quỷ hồn mình làm ra lựa chọn. Đối với chuyện như vậy, Diêm Vương Điện kỳ thật sẽ rất ít nhúng tay can thiệp. Dựa theo quy củ, chân chính quỷ hồn khi tìm thấy chính mình muốn tìm người lúc, ngay từ đầu kỳ thật sẽ trực tiếp hỏi đối phương có nguyện ý hay không cùng chính mình đi. Lời này là có ý gì đâu? Nói cách khác, nếu như đối phương bằng lòng cùng chính mình đi, liền có thể rất mau tiến vào luân hồi, một lần nữa đầu thai. Hơn nữa còn sẽ có được một chút chuyển thế tài chính khởi động. Nhưng cùng lúc, cũng biết đầy đủ tôn trọng người chết ý nguyện. Có thể nếu như đối phương là muốn báo thù rửa hận, tình huống kia liền không giống như vậy. Đương nhiên, nếu như chỉ là bởi vì trong lòng có tiếc nuối, mong muốn giữ lại trên thế gian, kia là không được cho phép. Nếu là thiên hạ tất cả vong hồn đều bởi vì trong lòng chưa lại tiếc nuối mà lưu luyến trần thế, này nhân gian chẳng phải là muốn bị âm linh điển chật như nêm tối. Vong hồn vốn cũng không nên tùy ý đối người sống phát động công kích. Có chút vong hồn thành công báo thù, cũng coi là hoàn thành một tâm nguyện. Nhưng báo thù về sau, chờ đợi chúng nó có thể là vô tận thống khổ tra tấn. Đời này rốt cuộc không có cơ hội đầu thai chuyển thế. Cuối cùng chỉ lại biến thành không chỗ nương tựa, lưu lãng tứ xứ cô hồn. Đây đều là sự thực rõ rành rành. Khi thật đụng phải loại tình huống này, đại đa số người đều sẽ làm ra tương tự lựa chọn, chỉ có số người cực ít chọn cùng đối phương đồng quy vu tận. Phải biết, người một khi qua đời, rất nhiều chuyện đều sẽ thấy phá lệ thông suốt. Nếu như không phải cừu hận sâu đến không phải báo không thể tình trạng, không ai sẽ bốc lên hồn phi phách tán phong hiểm đi báo thù. Người trời sinh liền mang theo tự từ bản tính. Sinh tiền đại đa số ân oán, chỉ cần không tới ngươi chết ta sống trình độ, đa số người đều sẽ bằng lòng đi theo âm sai rời đi. Chỉ có số người cực ít sẽ vì báo thù cam nguyện nỗ lực vĩnh viễn một cái giá lớn. Đương nhiên, cái này cũng bắt nguồn từ cuộc sống của mỗi một người kinh nghiệm đều khác nhau rất lớn. Báo thù về sau, bị trả thù vong hồn bình thường đều sẽ bị Diêm La Điện đuổi bắt, trên cơ bản đều sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục bị phạt. Dù sao muốn là đối phương không có xấu tới cực điểm, cũng sẽ không có người bằng lòng liều lên tính mệnh khứ trừ rơi nó. Mấu chốt là ta bây giờ căn bản không muốn mang ngươi. Triệu Âm nhìn trước mắt Diêm Tình Tình, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, cô nương này ý nghĩ thực sự có chút không sáng suốt. Hiện tại vấn đề ở đâu là mang không mang theo nàng, mà là hắn đánh trong đáy lòng liền không nguyện ý nhường nàng đồng hành. Nàng nơi nào còn có lựa chọn nào khác? Quả thực hoang đường lại buồn cười. Ngươi vì cái gì không chịu mang ta? Ta thật là Diêm Vương a. Một cái sợ hãi quỷ hồn Diêm Vương. Triệu Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Hắn thực sự chịu không được giá hỏa này ngây thơ. Trước đó còn không hiểu cảm thấy có lẽ sẽ đối nàng có một chút hảo cảm, nhưng trên thực tế, hắn căn bản là chướng mắt nàng. Giá hỏa này lòng tự tin thật không là bình thường mạnh, quả thực chính là trong truyền thuyết phổ tín nữ. Ngươi quá mức. Diêm Tinh Tinh tức giận đến nổi giận đùng đùng. Chính nàng mới không sợ quỷ đâu. Là thật không có chút nào sợ hãi. Có thể một giây sau, bên người nàng đống nhiên toát ra một cái quỷ hồn, kém chút đem nàng dọa đến mất hồn mất vía. Ngươi còn nói mình không sợ quỷ? Triệu Hâm phát ra cười lạnh một tiếng. Đi, đi một bên chơi, chúng ta muốn tổ đội làm việc. Triệu Hâm nói xong, liền mang theo Bạch Cảnh Huyễn chuẩn bị rời đi. Hắn còn có một đống lớn chuyện phải xử lý, căn bản không tâm tư cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi. Thật sự là để cho người ta cảm thấy vô cùng im lặng. Ngươi thật không mang theo ta sao? Diêm Tinh Tinh đứng tại viện đáy dưới núi, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, mở miệng hỏi. Đáng tiếc, đáp lại nàng cũng không phải là Triệu Hâm thanh âm. Triệu Âm bọn hắn cũng sớm đã đi xa. Lần này Diêm Tinh Tinh hoàn toàn tin tưởng, hai người kia là thật dự định bước xuống nàng, mà lại là nói đi là đi, không chần chờ chút nào. Ghê tởm. Các ngươi coi là dạng này liền có thể vứt bỏ ta sao? Nàng nhìn chung quanh, nói thật, vẫn cảm thấy đi theo Triệu Âm bên người an toàn hơn. Nơi này khắp nơi đều là quỷ hồn a. Nói xong, Diêm Tinh Tinh liền trong nháy mắt theo viện đáy sơn không thấy bóng dáng. Những cái kia quỷ hồn nhìn xem Diêm Tinh Tinh biến mất thân ảnh, cũng đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đại gia không đều là quỷ hồn a? Về phần như thế sợ hay sao? Diêm Tinh Tinh hành động này có thể quá đau đớn tự ái của bọn nó tâm, luôn cảm giác chính mình giống như là bị ghét bỏ, bị bài xích như thế. Đương nhiên, cũng không lâu lắm bọn chúng liền bị âm sai bắt đi. Không có cách nào, Diêm Tinh Tinh vị trí rất dễ dàng liền sẽ dẫn tới âm sai. Đã không tìm được Diêm Vương, tự nhiên là trực tiếp đem những này oan hồn mang về địa phủ. Khiến cái này oan hồn không nghĩ tới chính là, thậm chí ngay cả Diêm Vương đều sợ hãi bọn chúng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đương nhiên, Diêm Vương chuyện theo chân chúng nó cũng không có quan hệ gì, ngược lại từ nay về sau lẫn nhau không liên quan gì. Bọn chúng cũng thật không có chút nào quan tâm. chắc chắn cũng không kể Diêm Vương thế nào, kỳ thật đều không ảnh hưởng tới bọn chúng, kế tiếp bọn chúng chỉ cần an tâm đi chính mình nên đi đường là được. Có thể nói, Diêm Vương xuất hiện ngược lại cho bọn chúng một cái cơ hội, trên cơ bản đều bị âm sai trực tiếp mang về địa phủ. Về phần bọn chúng sinh tiền muốn làm lại không có thể làm thành sự tình, trên cơ bản cũng đều thành nghĩa viện vông. Đương nhiên, những chuyện này tại sinh tử bộ bên trên kỳ thật cũng không có kỹ càng ghi chép. Đời người đại khái chính là như vậy, có đôi khi chính là mọi chuyện không thuận, người vĩnh viễn không biết rõ một giây sau sẽ xảy ra cái gì. Nhưng có thể nhìn ra, tại tất cả quỷ hồn đều rời đi về sau, một vị tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện. Ai xem ra con đường sau đó sẽ không thuận lợi như vậy. Mạnh bà cảm khái nói. Kỳ thật giờ phút này nàng, còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, nhưng bất đắc dĩ là, nàng cái này mạnh bà nhất định phải thật tốt du lịch một phen, nếu không, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thế là mạnh bà lập tức lên đường xuất phát, đi theo tất cả mọi người sau lưng. Nói thật, mạnh bà cũng âm thầm kinh ngạc, Triệu Âm thực lực sát thực nằm ngoài dự đoán của nàng. Chương 424, trên đời này nhất địa phương kích thích, không phải liền là hỏa táng chẳng sao. Chương 424, trên đời này nhất địa phương kích thích, không phải liền là hỏa táng chẳng sao. Một bên khác, Triệu Âm còn đang không ngừng phi hành, nhưng sau lưng lại đi theo một cái đần độn Diêm Vương. Cái này Diêm Vương ép căn bản không hề muốn rời khỏi ý tứ, cứ như vậy ra mặt dày theo ở phía sau, nhìn xem cũng là người ta cảm thấy đặc biệt bực bội. Coi như Triệu Âm đuổi nàng đi, dù là đói tới cực điểm, cái này Diêm Vương cũng không chịu rời đi, nhất định phải dán Triệu Âm. Trên nửa đường còn gặp một cái quỷ hồn, kém chút đem cái này Diêm Vương dọa đến hồn phi phách tán. Nếu không phải Triệu Âm ở bên người, nàng chỉ sợ thật sẽ bị hù chết. Thế là từ đó về sau, Diêm Vương liền quyết định, nói cái gì cũng không rời đi. Cứ như vậy, Diêm Vương hoàn toàn mặt dạn mày dày theo sau. Bất quá cũng may Triệu Âm cũng không dung túng nàng, đồng thời bắt đầu phân phó Diêm Tinh Tinh làm việc. Không có cách nào, đã muốn cùng được nhờ, vậy sẽ phải nỗ lực lao động. Diêm Tinh Tinh cũng không những biện pháp khác, hiện tại là ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu. Ở cái địa phương này, nàng thật là lẻ loi một mình, cái gì cũng đều không hiểu, cũng hoàn toàn không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy có ý tứ. Nhìn ra được, nơi này một chút nữ hài tử thật rất không tự trọng. Nàng thường xuyên nhìn thấy không ít nữ hài tử ban đêm đi quán bar vui đùa, sau đó liền cùng nam nhân xa lạ quấn quýt lấy nhau, thật là. Ngược lại Diêm Tinh Tinh nhìn xem đã cảm thấy một hồi buồn nôn, nhưng ngoài miệng chắc chắn sẽ không nói cái gì. Nơi này không khí còn hợp tâm tư người ý sao? Triệu Âm trên mặt vui vẻ hướng Diêm Tinh Tinh hỏi. Một chút ý tứ đều không có, những người này việc đã làm quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Triệu Âm mang Diêm Tinh Tinh đi vào quán bar, trước mắt những cái kia không hề cố kỵ xoay chuyển động thân thể thân ảnh, nhường Diêm Tinh Tinh từ trong đáy lòng cảm thấy phản cảm. Nếu là có cái khác lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không bước vào loại này nơi trốn nửa bước, nơi này mọi thứ đều nhường nàng cực độ khó chịu, loại kia cảm giác buồn nôn cơ hồ khiến nàng khó mà chịu được. Bất quá, những tình huống này đối với nàng mà nói cũng không tính được nghiêm trọng phiền toái. Dù sao nàng vẫn chỉ là không chút tiếp xúc qua xã hội cô gái trẻ tuổi mà thôi. Diêm Tinh Tinh ăn mặc giống tiểu cô nương, tại trong quán bar còn đeo mặt nạ, ăn mặc như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít người chủ động tới đáp lời. Nhưng đối diện với mấy cái này người bắt chuyện, Diêm Tinh Tinh chỉ cảm thấy hoang đường cực độ. Chỉ bằng bọn hắn chút năng lực ấy, cũng dám nghĩ đến truy cầu nữ hải tử. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Bọn hắn cả đám đều cố ý giả ra thoải mái anh tuấn bộ dáng, nhưng trong lòng ý tưởng chân thật đã sớm theo trong ánh mắt bại lộ đến không còn một mảnh. Nói trắng ra là, tại Diêm Tinh Tinh trước mặt, bọn hắn những cái kia tiểu tâm tư căn bản giấu không được. Thật sự là để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Diêm Tinh Tinh đánh trong đáy lòng không lọt mắt những người này, nàng luôn cảm thấy, những người này thậm chí còn so ra kém Triệu Âm. Triệu Âm tuy nói có đôi khi cũng rất nhận người phiền, nhưng hắn đã sống 443 năm, cũng coi là đáng tin cậy người, ít ra cùng những người trước mắt này không có mang giống nhau ý đồ xấu. Đương nhiên, Triệu Âm làm được cũng không đủ chủ đáo, toàn bộ hành trình cơ hồ đều tại phối hợp uống rượu vui đùa, không có làm sao hảo hảo buổi tiếp nàng, hoặc là nói, hắn căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng. Cái này khiến Diêm Tinh Tinh trong lòng hết sức tức giận, có thể nàng cũng không có biện pháp khác. Nghĩ đến chính mình trước đó còn hoài nghi tới Triệu Âm ý đồ, Diêm Tinh Tinh đã cảm thấy không thể làm gì, chuyện cho tới bây giờ, nàng còn có thể có biện pháp nào đâu. Triệu Âm đã không nguyện ý mang theo nàng cùng một chỗ du lịch chơi, trong lòng cho dù tiếp tục khó chịu, Diêm Tinh Tinh cuối cùng vẫn nhìn xuống, tiếp tục ngồi một mình ở nơi đó giết thời gian. Về sau, hai người cùng rời đi quán bar. Trên đường đi, cũng không ít nữ hài tử chủ động tới cùng Triệu Âm đáp lời, nhưng Triệu Âm đối với mấy cái này nhiệt tình người theo đuổi hoàn toàn không hứng thú. Hiện tại Bạch Cảnh Huyền đã về nhà, Triệu Âm chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, mới mang theo Diêm tiểu thư đi ra giải sầu, nếu không, hắn mới sẽ không cố ý mang theo cái này Diêm gia tiểu cô nương đi ra ngoài. "Uy, dẫn ngươi đi thể nghiệm điểm có ý tứ sự tình thế nào?" Triệu Âm nhìn về phía Diêm Tinh Tinh nói rằng. "Cái gì có ý tứ sự tình?" Diêm Tinh Tinh vô ý thức cảm thấy việc này không đơn giản, nàng ngược không lo lắng phương diện khác vấn đề, chủ yếu là Triệu Âm người này thực sự quá mức cổ quái, cả ngày không phải hù dọa nàng, liền là cố ý trêu cợt nàng. Trên đời này nhất địa phương kích thích, không phải liền là hỏa táng chẳng sao? Có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Triệu Âm nhìn xem Diêm Tinh Tinh, cười hỏi: "Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Trên đời chơi vui địa phương nhiều như vậy, tại sao phải đi loại địa phương kia?" Diêm Tinh Tinh quả thực im lặng tới cực điểm, gia hỏa này rõ ràng liền là cố ý cùng chính mình đối nghịch, liền xem như đi khách sạn mở cái gian phòng, cũng so với trước hỏa táng chàng lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. "Chớ hồ nháo, ta biết sai còn không được sao?" Diêm Tinh Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng dưới mắt nàng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tạm thời chiều theo lấy Triệu Âm, đợi nàng không lại sợ hai Triệu Âm, là có thể đem hắn bỏ xa. Gia hỏa này căn bản không có an cái gì hảo tâm, suốt ngày chỉ biết thay đổi biện pháp hù dọa nàng.
Tùy ngươi a, ta đi trước. Triệu Hâm nói xong, trực tiếp lên một chiếc xe taxi, mắt thấy xe taxi liền phải khởi động xuất phát, Diêm Tinh Tinh rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đi theo lên xe. Xe rất nhanh liền lái đến hỏa táng trang cổng, tiểu hòa tử, tiểu cô nương, coi như muốn tìm kích thích, cũng không cần tới chỗ như thế a. Lái xe nhìn xem chung quanh âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, trong lòng mình đều tóc thẳng sợ hãi, nếu không phải Triệu Hâm cho tiền xe đủ nhiều, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới chỗ như thế. Tìm cái gì kích thích, đây chính là chúng ta đường về nhà. Triệu Hâm cười đáp lại nói, ha ha, các ngươi những người tuổi trẻ này à, thật là ưa thích nói đùa hù dọa người, còn muốn làm ta sợ. Lái xe đại ca không có chút nào sợ hãi, hắn làm nghề này lâu như vậy, sớm đã có kinh nghiệm, tới loại địa phương này, người trẻ tuổi tổng thích làm điểm trò đùa quái đản hù dọa người, đây đều là chuyện thường xảy ra, cho nên hắn căn bản không có để ở trong lòng. Kỳ thật chúng ta không có lừa ngươi, bên cạnh ta vị này chính là Diêm Vương. Triệu Âm nhìn bên cạnh Diêm Tinh Tinh, cười đối lái xe nói, nàng nếu là Diêm Vương, kia ta chính là Tôn Ngộ Không. Lái xe đại ca cười đến càng thoải mái, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, làm sao có thể chứ? Cái này hai người trẻ tuổi thật sự là không có việc gì làm, liền ưa thích trêu cợt người khác. Tôn Ngộ Không là cái gì? Diêm Tinh Tinh sửng sốt một chút, Tôn Ngộ Không lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại sở hữu cái này Diêm Vương sẽ còn sợ Tôn Ngộ Không không thành? Không có gì, Hoa Hạ tứ đại tác phẩm nổi tiếng ngươi không có đọc qua sao? Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không đánh vào địa phủ, đem Diêm Vương dọa đến hồn phi phách tán. Chẳng lẽ ngươi sợ quỷ, là bị Tôn Ngộ Không dọa đi ra bóng ma tâm lý? Triệu Âm cười trêu chọc nói. Nói bậy nói bạn, ta làm sao lại bị hù dọa không đúng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta căn bản không sợ quỷ. Diêm Tinh Tinh ý thức được chính mình bị lừa rồi, vội vàng giải thích nói. Không cần giải thích, ta đều biết, ngươi không sợ quỷ. Triệu Âm lại nhịn không được bật cười, Diêm Tinh Tinh cái này nóng lòng giải thích dáng vẻ, thực sự có chút buồn cười. Chính các ngươi chú ý an toàn, ta đi trước. Lái xe đại ca nói xong, lập tức phát động xe rời đi. Nhiều năm về sau, vị này lái xe đại ca thọ hết chết giả, thật đi tới Diêm Vương điện, khi hắn nhìn thấy trên điện ngồi Diêm Tinh Tinh lúc, mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai mình lúc trước thật đụng phải Diêm Vương, bí mật này, thành lái xe đại ca đời này sau cùng ký ức, cuối cùng, lái xe đại ca trực tiếp bị ném vào luân hồi trì, Diêm Tinh Tinh còn cố ý nhường hắn rót mấy chục chén mạnh bà thang, cuối cùng là đem lúc trước đoạn này xui xẻo kinh nghiệm hoàn toàn theo trong trí nhớ của hắn thành. Trừ sạch sẽ. Nhìn xem lái xe đại ca xe dần dần đi xa, Triệu Âm bay đầu nhìn về phía cách đó không xa hỏa tăng tràng. Thế nào, ngươi sợ hãi? Triệu Âm nhìn phía sau ôm thật chặt chính mình cánh tay Diêm Tinh Tinh, nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có a, ta làm sao lại sợ hãi? Ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Diêm Tinh Tinh không có chút nào cho Triệu Âm nể mặt. Ngươi nếu là thật không sợ, có thể hay không đừng toàn thân phát run? Triệu Âm có chút không nói nói. Ta nào có phát run a? Còn nói không có. Đại tỷ, ngươi bây giờ đang gắt gao lôi kéo cánh tay của ta đâu? Triệu Âm là thật cảm thấy bất đắc dĩ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Diêm Tinh Tinh là thật sợ hãi tới cực điểm, chỉ là chính nàng còn không có phát giác. Hoặc là nói, nàng còn tại lừa mình dối người, Triệu Âm cũng không biện pháp gì tốt, trong nội tâm nàng sợ hãi là cố định sự thật, vậy cũng chỉ có thể chính mình quan tâm lấy nàng một điểm. Triệu Âm kéo Diêm Tinh Tinh cánh tay, cùng đi tiến vào trước mặt hỏa táng tràng. Thẳng thắn nói, đây là Triệu Âm lần thứ nhất bước vào cái này nơi trốn. Trước kia thường nghe người khác nhắc lên, hỏa táng tràng bên trong âm khí nặng nề, tràn đầy để cho người ta sợ hãi không khí. Nhưng chân chính tận mắt nhìn đến lúc, hắn ngược lại cảm thấy không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Truy cứu nguyên nhân, hỏa táng tràng bình thường sẽ không tại ban đêm đối ngoại mở ra. Nhiều khi, quá dương cương xuống núi, nơi này liền sẽ đình chỉ kinh doanh. Nhưng hỏa táng tràng cũng có chính mình đặc thù quy định. Trời vừa tối, đại môn tuyệt đối không thể đóng chặt. Về phần chế định đầu quy củ này nguyên do, tự nhiên là vì phòng ngừa treo chọc đến những cái kia đồ không sạch sẽ. Cũng không phải nói tại hỏa táng tràng công tác người đều gan to bằng trời, hoàn toàn không sợ quỷ hồn. Nếu như không là sinh hoạt thực sự khó khăn, ai lại bằng lòng tới chốt như thế kiếm ăn đâu? Có thể ủng có một phần thể diện lại công việc ổn định, chẳng lẽ không phải một cái chuyện tốt sao? Đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Người thế gian sự tình chính là như vậy, nhiều khi cũng không phải là ngươi không muốn làm, liền có thể lựa chọn không làm. Quá nhiều người đều là tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, mới bị ép tiếp nhận trước mắt hiện thực. Giờ phút này, tại hỏa táng tràng trực ca đêm nhân viên công tác, phần lớn đều là không có gì cái khác lựa chọn người. Đương nhiên, còn có một cái rất mấu chốt nhân tố, tại hỏa táng tràng công tác, kỳ thật tương đối mà nói coi như thanh nhàn. Tại quốc, sinh cùng tử đều đại sự hàng đầu. Sinh cùng tử giao thế, trên thế gian mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Bất quá ở trong nước không ít địa khu, đối với cùng sinh tử tương quan chuyện, vẫn như cũ có không ít giảng cứu cùng kiêng kỵ. Hạch tâm ý nghĩ chính là lo lắng người mất sau khi qua đời, không cách nào đạt được bình tĩnh. Dân gian một mực lưu truyền dạng này thuyết pháp, phi tự nhiên tử vong người, có lẽ sẽ cho đời sau sinh hoạt mang đến ảnh hưởng bất lợi. Cũng chính vì vậy, tương quan tập tục cùng giảng cứu mới dần dần hình thành. Lấy một thí dụ, nếu như người mất tuổi tác vượt qua 70 tuổi, dạng này tang sự sẽ được xưng là vui tang. Dù sao có thể bình an đi xong dài như vậy đời người lưu trình, cũng coi là viên mãn kết cục. Cách nói này khởi nguyên chính là bắt nguồn từ điểm này. Thế gian vạn vật cấu thành vốn là như thế. Nhiều khi, mọi người căn bản không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Chương 425, đãi ngộ như vậy, ai có thể không tâm động đâu? Chương 425, đãi ngộ như vậy, ai có thể không tâm động đâu? Ngươi tại sao phải tới chỗ như thế a? Diêm Tinh Tinh khắp khuôn mặt là không thể làm gì. Trong nội tâm nàng âm thầm suy tư, Triệu Âm sẽ không phải là cố ý tới dọa chính mình a? Cách làm này cũng quá không có phong độ. Thật sự là quá mức. Thật tốt thời gian, tại sao phải cố ý tới dọa chính mình? Chính mình rõ ràng như vậy làm người khác ưa thích. Càng nghĩ trong nội tâm nàng càng sinh khí, nhưng lại tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Trong nội tâm nàng tin tưởng, Triệu Âm gia hỏa này chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình, trừ phi mình chủ động mở miệng thừa nhận sợ hãi. Có thể nội tâm của nàng kỳ thật cảm thấy, tốt ta, nói thật, nàng xác thực có một chút điểm sợ hãi, nhưng Triệu Âm cũng quá đáng, không nên ép lấy chính mình chính miệng nói ra mới bằng lòng bỏ qua sao? Đương nhiên là đến dọa ngươi nha. Triệu Âm cười đáp lại, tốt, không đùa giỡn với ngươi, ta cũng không phải đơn thuần đến đùa ngươi. Lần này theo Diệp Phúc trở về sau, ta liền muốn đến nhìn xem nơi này công tác tiến triển được thế nào. Triệu Âm trước kia đọc qua không ít lấy hỏa táng tràng là cố sự bối cảnh tiểu thuyết, cho nên hắn một mực rất hiếu kỳ, trong hiện thực hỏa táng tràng, thật giống trong tiểu thuyết viết kinh sợ như vậy sao? Tỷ như động một chút lại xảy ra thi thể biến dị tình huống, hoặc là không hề có điểm báo trước xuất hiện các loại hiện tượng bị dị. Hiện đang hồi tưởng lại đến, đều cảm thấy những tình tiết kia rất hoang đường. Ngược lại Triệu Âm một mực đối những tình tiết này khó có thể lý giải được. Phần này nghi hoặc, cho tới bây giờ cũng không có giải khai. Bây giờ, hắn còn muốn tự mình đi vào cái này để cho người ta nhìn mà phát khiếp địa phương. Nhất là tại biết trên thế giới này thật tồn tại địa phủ về sau. Ngươi cũng quá nhàm chán à, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy trong này cất giấu không ít âm mưu vì thế? Hiển nhiên, Diệp Tinh Tinh bản thân liền là cái này kinh khủng chuyện xưa kẻ yêu thích. Nhưng đáng tiếc là, thân làm Diêm Vương nàng, trong lòng tin tưởng hiện thực căn bản không giống trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Bởi vì nếu là thật muốn báo thù, cần trả ra đại giới thực sự quá lớn. Mặc kệ là người khi còn sống, vẫn là biến thành quỷ hồn về sau, tuyệt đại đa số người đều sẽ không lựa chọn làm như vậy. Kia chút tiểu thuyết tạo dựng trong thế giới giả lập, phát sinh cơ hồ tất cả mọi chuyện đều tràn đầy âm mưu cùng tính toán, không có một cái là phù hợp tình huống hiện thật. Tựa như những cái kia miêu tả quỷ hồn tại thang cuốn bên trên lẫn nhau lôi kéo, dây dưa không rõ tình tiết, thật sự là để cho người ta cảm thấy hoang đường lại ly kỳ. Hơn nữa cái này trong chuyện xưa, tất nhiên sẽ phân ra hai cái đối lập trận doanh, một phe là người tốt, còn bên kia rất khó nói rõ ràng cụ thể là cái gì định vị. Tóm lại cái này kinh khủng chuyện xưa tình tiết phần lớn không có gì ý mới, cố sự giai đoạn trước nội dung coi như có lực hấp dẫn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chờ đến cuối cùng, kịch bản trên cơ bản đều là cơ bản giống nhau, tất cả đều là bình mới rượu cũ đường. Cái này thật để cho người ta cảm thấy đặc biệt im lặng. Cái này tiểu thuyết kỳ thật chỉ cần nhìn phía trước một bộ phận như vậy đủ rồi. Nội dung phía sau trên cơ bản không có gì đáng giá cẩn thận phẩm vị. Tới cuối cùng, đơn giản đều là chút ngủ ở người bên cạnh người, một bên trợ giúp người, một bên lại đang lừa gạt người loại hình cũ tình tiết. Nếu là quỷ hồn thật có nhiều như vậy tâm tư cùng tính toán, kia thế giới hiện thực bên trong quỷ hồn liền sẽ không như thế hiếm thấy. Trên thực tế, rất nhiều quỷ hồn tựa như Triệu Hâm trước đó gặp phải như thế, trên cơ bản đều tại địa phủ bên trong an phận thủ thường làm việc. Giống như vậy cố ý gây chuyện quỷ hồn, nhưng thật ra là số rất ít. Chỉ có thể nói những này trong tiểu thuyết tình tiết đều là trống rỗng bóp tạo nên. Vậy ngươi vì cái gì còn sẽ biết sợ? Đều nói, ta mới không sợ đâu. Diêm Tinh Tinh quả thực không cách nào, Triệu Hâm gia hỏa này chính là một mực chắc chắn nàng sợ hãi. Mấu chốt là chính mình chỗ nào thoạt nhìn như là sợ hãi dáng vẻ. Nàng há lại loại kia sẽ tùy tiện hại người sợ. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Nàng căn bản không có khả năng sợ hãi. Đây là không thể nghi ngờ sự thật, hơn nữa nàng là thật không hề sợ hãi chút nào. Ngươi thế nào vẫn như cũ toàn thân run rẩy không ngừng nha. Anh đầu có thể rõ ràng phát giác được, lòng bàn tay chuyển đến một cỗ trầm ổn hữu lực xúc cảm. Cỗ lực lượng này đầu nguồn chính là bên cạnh Diêm Tinh Tinh. Ta Diêm Tinh Tinh trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Nàng căn bản không ngờ tới, chính mình thế mà thành đối phương trong tiềm thức có thể dựa vào chỗ dựa. Chớ suy nghĩ lung tung, đi nhanh lên. Triệu Âm lôi kéo Diêm Tinh Tinh tay, bước nhanh hướng phía cửa chính đi đến. Theo đạo lý nói, thời gian này điểm, nơi này vốn hẳn nên không có mưa hay. Nhưng Diêm Tinh Tinh trước đó nói không sai, kia chút tiểu thuyết tuy nói phần lớn là trống rỗng địa đặt, có thể trong đó có một chút miêu tả đến lại không sai chút nào. Cái kia chính là trời vừa tối, nơi này sẽ có người đặc biệt phòng thủ. Nguyên nhân mười phần đơn giản, chính là vì để phòng tiểu thâu. Không sai, giống hỏa táng tràng trô như vậy, ngược lại thành tiểu thâu thường xuyên vào xem mục tiêu. Đại đa số người mất được đưa đến nơi này lúc, thân thuộc tại báo tăng câu, liền đã đem người mất vật phẩm trên người chỉnh lý thỏa đáng. Có thể loại tình huống này, lại ngoài ý muốn hấp dẫn không ít tiểu thâu ánh mắt. Cái này nhưng đều là có giá trị không nhỏ đồ ta. Nếu có thể trộm đến tay, bọn hắn liền có thể lập tức biến thành kẻ có tiền. Thế là, càng ngày càng nhiều tiểu thâu đều học làm như vậy. Điều này cũng làm cho hỏa táng tràng một lần bị đến ngoại giới hiểu lầm, bị cho rằng là nội bộ nhân viên tại trộm lấy người mất di vật. Dù sao trong tiểu thuyết cũng có cùng loại trộm mộ tình tiết, chuyên môn ăn cắp trên người người chết vật bồi táng. Kia trong tiểu thuyết những tình tiết này có phải hay không chống giống lập đây này? Đáp án là khẳng định. Dưới tình huống bình thường, người mất trên thân sẽ không giữ lại hạ bất luận cái gì thế tục vật phẩm. Cho dù là sinh tiền nhất là quý trọng đồ vật, tại đưa vào đốt cháy lô trước đó, cũng biết bị toàn bộ lấy ra. Bởi vì nếu như không nói trước lấy ra, những vật phẩm này đốt cháy sau sinh ra cho tàn, sẽ cho đến tiếp sau xử lý công việc mang đến phiền phức rất lớn. Cho nên nhất định phải sớm dọn dẹp sạch sẽ. Những này lấy ra vật phẩm, tự nhiên sẽ giao cho người mất gia thuộc thích đáng đảm bảo. Coi như không có gia thuộc đến đây nhận lãnh, cũng biết dựa theo quy định thống nhất nộp lên. Nội bộ nhân viên căn bản không có tự mình chiếm hữu khả năng. Hơn nữa một khi bị phát hiện có tư tàng hành vi, liền sẽ trực tiếp bị khai trừ. Rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy, ai nha, người đây thật là không có việc gì tìm chuyện. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Hỏa táng tràng hoàn cảnh âm trầm kinh khủng, người bình thường hẳn là cũng không nguyện ý tới nơi này làm việc a. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Vừa vặn tương phản, có không ít người chủ động bằng lòng tới nơi này làm việc, nhất là tuổi khá lớn một chút người. Thân thể của bọn hắn cơ năng đã bắt đầu suy yếu. Kinh nghiệm chưa nhiều chuyện, coi nhẹ sinh sau khi chết, đối nơi này cũng không có cái gì tốt e ngại. Coi như thật sự có quỷ hồn tồn tại, lại có thể như thế nào đây? Bọn hắn cũng sớm đã thản nhiên đối mặt. Lại thêm hỏa táng chàng tiền lương đãi ngộ vô cùng hậu đãi. Đây chính là một phần coi như không tệ công tác. Có đôi khi còn có thể thu được gia thuộc bởi vì lòng mang cảm kích mà đưa lên hồng bao. Nội dung công việc quả thực nhẹ nhõm lại tự tại. Hơn nữa hỏa táng chàng cương vị thuộc về biên chế bên trong. Nhân viên công tác không chỉ có nắm giữ chính thức biên chế, còn có thể hưởng thụ được các loại phúc lợi phụ cấp. Theo sự phát triển của thời đại, hỏa táng chàng thiết bị cũng thực hiện toàn tự động hóa. Cái này khiến công tác biến càng thêm nhẹ nhõm nhanh gọn. Thao tác quá trình 10 phần đơn giản, chỉ cần đem di thể thúc đẩy đốt cháy lô, khởi động châm lửa chương trình là được rồi. Cuối cùng lại đem cho bếp dọn dẹp sạch sẽ là được. Công tác nhiệm vụ cũng không nặng nề, liền xem như bận rộn thời điểm, cũng chỉ là mấy ngày mới có một lần nhiệm vụ. Nhưng tiền lương lại có thể đạt tới hết mấy vạn. Đãi ngộ như vậy, ai có thể không tâm động đâu? Có thể tiến vào hỏa táng chàng công tác, trên cơ bản đều cần có nhất định quan hệ bối cảnh. Lại đến nói một chút ban đêm trực ban tình huống. Trực ban thời điểm, bình thường không có cái gì công việc cụ thể muốn làm. Hơn nửa đêm, ai sẽ cố ý chạy đến loại địa phương này đến, huống chi cũng không có chuyện gì cần nóng lòng ở buổi tối xử lý. Cho nên ban đêm trực ban chủ yếu chức trách chính là phòng bị những cái kia tiểu thâu. Những này tiểu thâu kỳ thật cũng không dám quá mức làm càn. Dù sao hỏa táng chàng cũng không phải chỗ bình thường, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, liền có thể tại chỗ đem bọn hắn bắt lấy. Không có cực mạnh tâm lý tố chất, căn bản không ai dám tới đây gây án. Nhưng Triệu Hâm lại không giống. Hắn muốn tới đây, tùy thời đều có thể đến. Vì cái gì đây? Đừng quên, Triệu Hâm còn có một thân phận khác. Hắn là Triệu gia đại thiếu gia. Mà hắn giờ phút này đi tới cái này hỏa táng tràng, chính là Triệu gia nhận thầu kinh doanh sản nghiệp. Cho nên nhìn thấy Triệu Hâm tới, gác cổng lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên nên đón. Mặc dù trong lòng cảm thấy, hơn nửa đêm chạy đến loại địa phương này đến, thực sự không có gì đáng giá vui vẻ. Nhưng đối phương thái độ 10 phần nhiệt tình, gác cổng cũng chỉ có thể lễ phép đáp lại. Cái này khiến Triệu Hâm trong lòng có chút đắc ý. Triệu thiếu gia, ngài thế nào lúc này đến đây? Cổng bảo an Vương đại gia nhìn xem Triệu Hâm hỏi. Không có việc gì, chính là đi ra tùy tiện dạo chơi. Vương đại gia trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thật sự là không hiểu rõ người tuổi trẻ bây giờ, chơi đến cũng quá giới hạn. Yêu đương không tuyển chọn nhìn phim ma loại này thường quy phương thức, ngược lại chạy đến hỏa táng chàng đến thám hiểm tìm kiếm kích thích. Thật sự là quá lợi hại. Ngay cả hắn đều cảm thấy Triệu Hâm lá gan đặc biệt lớn. Quả thực là người trẻ tuổi bên trong tấm gương a. Ngược lại hắn là đánh trong đáy lòng bội phục Triệu Hâm đảm lượng. Không hổ là hào môn đại thiếu gia. Lá gan chính là không giống. Kỳ thật Vương đại gia sớm tại mấy năm trước liền nhận biết Triệu Hâm. Kia là hắn vừa tới hỏa táng chàng đi làm ngày đầu tiên. Lúc ấy hắn còn không biết anh đầu. Triệu Hâm lần kia tới đây, cũng không phải thật tâm nghĩ đến, mà là bị người cố ý làm khó dễ, kia là tại hắn lên đại học thời điểm, lúc ấy Hạ Thi Hàm vô cùng chán ghét Triệu Hâm. Có một lần bị Triệu Hâm trêu đến thật sự là không thể nhịn được nữa, liền cố ý làm khó dễ hắn, nhường hắn đi hỏa táng chàng nhìn xem có hay không bị hồn. Nếu như hắn thật dám đi, liền đáp ứng cùng với hắn một chỗ. Ngay từ đầu, Hạ Thi Hàm cũng không nghĩ tới Triệu Hâm thật sẽ bằng lòng, đồng thời thật tới. Hơn nữa hắn còn lôi kéo Lăng Chiến Phong cùng nhau tới. Mặc dù Lăng Chiến Phong lúc ấy một vạn không nguyện ý, nhưng cuối cùng thực sự không lay chuyển được Triệu Hâm, chỉ có thể cùng theo tới. Triệu Hâm trong lòng mình kỳ thật cũng rất sợ hãi, lại nhất định phải lôi kéo Lăng Chiến Phong cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hơn nửa đêm, hỏa táng chàng bên trong âm khí âm u, để cho người ta sợ hết cả gai úc. Lúc ấy Vương đại gia nhìn thấy hai người lén lén lút lút, còn tưởng rằng là tiểu đâu, liền thuận tay đem bọn hắn bắt lấy, đồng thời báo cảnh sát. Kết quả cảnh sát tới điều tra về sau, mới phát hiện là một đợt hiểu lầm. Cái này nhưng làm Vương đại gia làm cho hồ đồ rồi. Hai cái gia cảnh ưu việt đại thiếu gia, thế mà chạy đến loại địa phương này tới làm loại này chuyện hoang đường, thật sự là nhàn đến phát chán. Chương 426, không có gì, quản tốt miệng của ngươi. Chương 426, không có gì, quản tốt miệng của ngươi. Cũng chính bởi vì chuyện này, Vương đại gia cùng Triệu Hâm quen biết. Về sau Triệu Hâm lại đã tới mấy lần. Vương đại gia mỗi lần đều nhìn ở trong mắt, nhưng không còn có ngăn cản qua. Bởi vì hắn biết đây là Triệu gia sản nghiệp, coi như hắn muốn ngăn trở, cũng không có cái kia quyền lực. Điểm này là không hề nghi ngờ. Dù sao đây là người ta tư nhân sản nghiệp, hắn một người gác cổng làm sao dám ngăn cản đâu. Cho nên chỉ có thể mặc cho Triệu Hâm đi vào. Về sau Triệu Hâm lại đi vào mấy lần, phát hiện bên trong cũng không có trong truyền thuyết quỷ hồn, cũng liền không có lại tiếp tục tới. Cái này một cách, chính là nhiều năm, hắn rốt cuộc chưa từng tới nơi này. Triệu thiếu gia, muốn hay không lại đi vào nhìn một cái? Vương đại gia một bên nhai lấy củ lạc, một bên chậm ung dung nếp tí rượu, khắp khuôn mặt là men say. Triệu Hâm nhìn trước mắt Vương đại gia, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Vương đại gia, những năm này thật sự là vất vả ngài. Thời gian cực nhanh, nhiều năm như vậy đảo mắt liền đi qua. Vương đại gia nhếch miệng cười một tiếng, không khổ cực, chờ ở chỗ này còn có thể tranh phần tiền công, thật không tệ. A, vậy sao? Triệu Hâm nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, không nói gì thêm nữa. Chỉ vì trong mắt hắn, Vương đại gia kỳ thật cũng sớm đã qua đời. Trước mắt cũng không phải là Vương đại gia bản nhân, mà là hắn ở lại chỗ này hồn phách. Hỏa táng chàng nơi này lâu dài âm trầm, không ít người qua đời sau, hồn phách còn không có ý thức được mình đã chết. Vương đại gia sinh tiền thích nhất làm sự tình, chính là canh giữ ở trên cương vị uống rượu ăn củ lạc, thời gian trôi qua cũng coi như hài lòng. Diêm Tinh Tinh nhìn xem hai người hô động, nửa ngày biệt xuất một câu, người hắn câu nói kế tiếp thực sự không biết nên thế nào hướng xuống tiếp. Việc này với ngươi không quan hệ, chúng ta đi. Triệu Hâm kéo Diêm Tinh Tinh, trực tiếp hướng bên trong đi đến. "Triệu thiếu gia, ở bên trong nhưng phải coi chừng điểm, gần nhất nơi này không quá an ổn." "Vương đại gia." Triệu Hâm quay đầu nhìn về phía sau lưng, Vương đại gia đang hướng phía hắn mỉm cười. "Ta tuy nói lớn tuổi, nhưng đầu óc không phải hồ đồ. Ta chính là ưa thích chờ ở chỗ này, ngài chớ trách, ta là thật không nỡ rời đi. Điểm này cảnh tượng sao có thể dọa ta? Ta ơn ngài nhiều năm như vậy một mực thủ tại chỗ này." Trên thực tế, Vương đại gia sau khi qua đời, hỏa táng chàng cổng liền rốt cuộc không có an bài qua bảo an. Đổi lại những người khác, căn bản không có can đảm tại nơi này phòng thủ. Nơi này vốn là cách người mất gần nhất địa phương, hơn nữa trong phòng an ninh từ trước đến nay chỉ có một người. Về sau không ít người nói, trong đêm tại phòng an ninh trực ban lúc, luôn có thể nhìn thấy đã qua đời Vương đại gia còn ở bên trong nghe hí khúc, uống rượu, ăn củ lạc. "Được rồi." Vương đại gia đóng lại cửa sổ, một thân một mình trong phòng nhìn chằm chằm màn hình sững sờ. Triệu Âm cùng Diêm Tinh Tinh tiếp tục hướng hỏa táng chàng chỗ sâu đi đến. "Ông trời của ta, đây cũng quá đáng sợ đi." Diêm Tinh Tinh hồi tưởng mới vừa rồi cùng Vương đại gia đối thoại, đầu óc trống rỗng. Thật sự là để cho người ta sợ hết cả gai ốc. Có thể Triệu Hâm ra hỏa này, thế mà một chút sợ hai dáng vẻ đều không có. Cái này tính là gì đáng sợ, chờ một lúc còn có càng mạo hiểm sẽ chờ ngươi đến kiến thức đâu. Triệu Hâm lắc đầu bất đắc dĩ. Cái gì mạo hiểm đồ vật ra, Diêm Tinh Tinh trong lòng trầm xuống, dự cảm chính mình phải xui xẻo. Quả nhiên, một giây sau nàng liền toàn thân lông tơ đứng đấy, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng gọt đến đỉnh đầu. Hoàn cảnh chung quanh biến hóa đến thực sự quá nhanh. Triệu Hâm hai người vừa lúc đi vào, trong đại sảnh không có mưa hay, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Nhưng phía sau xử lý thời gian, tự nhiên có nhân viên công tác đang bận rộn lấy. "Hai người các ngươi là ai? Tới chỗ này làm gì?" Triệu Âm cùng Diêm Tinh Tinh vừa bước vào xử lý ở giữa khu vực, liền bị người nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Nói chuyện chính là người trẻ tuổi. Hiển nhiên, hắn căn bản không biết Triệu Âm, còn tưởng rằng hai người này là tới quấy rối. Lại nhìn Triệu Âm thần sắc, rõ ràng mang theo vài phần không vui. "Tiểu Lý, đừng nói lung tung. Vị này là Triệu thiếu gia, chúng ta nơi này lão bản." Bên cạnh lập tức có người tiến lên giữ chặt Tiểu Lý, đội vàng giải thích nói. Lão bản Tiểu Lý vẻ mặt mờ mịt. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, lão bản thế mà lại tới chỗ như thế. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng muốn, ngoài miệng có thể không dám nói ra. Lão bản này sợ không phải có vấn đề à, tuổi còn trẻ, hết lần này tới lần khác ưa thích tới chỗ như thế, đoán chừng sống không được bao lâu. Tiểu Lý trốn ở đám người đằng sau, nhỏ giọng thầm thì lấy. Thanh âm tuy nhỏ, lại bị Triệu Hâm cùng Diêm Tinh Tinh nghe được rõ rõ ràng ràng. Triệu Hâm ánh mắt không tự giác nhìn về phía Tiểu Lý. "Lão bản, ngài thế nào?" Tiểu Lý bị hắn thấy trong lòng hốt hoảng, chẳng lẽ mình lời nói mới rồi bị nghe được? Hắn đã nói đến đủ nhỏ giọng, không nghĩ tới vẫn không thể nào trốn qua. Lần này nguy rồi, nếu là Triệu Hâm bởi vậy khai trừ hắn, hắn nhưng là không còn địa phương nhu sinh. "Không có gì, quản tốt miệng của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ vì lời nói của mình trả giá thật lớn." Triệu Hâm nhìn chằm chằm Tiểu Lý, ngữ khí băng lãnh. Loại này nói chuyện người không có chừng mực chờ tại hỏa tăng tràng, kỳ thật phá lệ nguy hiểm. Không khó tưởng tượng, Tiểu Lý bình thường thái độ làm việc cũng không khá hơn chút nào. Nói không chừng đối với người mất di thể, hắn cũng sẽ nói ra loại này không tôn trọng lời nói. Mà hành động như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Có ít người tính tình cũng tốt, dù là biến thành quỷ hồn, nghe được loại lời này cũng biết nổi giận. Triệu Âm cũng là không có sinh khí, bởi vì loại này miệng thiếu người, thường thường đều sống không lâu. Đây là chuyện rất bình thường, không có gì tốt hoài nghi. Nhất là tại biết trên thế giới này thật sự có quỷ hồn về sau, thì càng có thể xác định điểm này. Rất nhiều quỷ hồn đều đặc biệt mang thủ. Giống Tiểu Lý loại người này, vừa nhìn liền biết bình thường thích nói chút không có quy củ. Loại người này bất tử, chẳng lẽ còn để người khác thay hắn không may? Ngược lại Triệu Âm cảm thấy, Tiểu Lý xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, Triệu Âm liếc mắt liền thấy cách đó không xa có cái mặc đồ đỏ phục nữ quỷ đang theo dõi Tiểu Lý. Vừa nhìn liền biết, Tiểu Lý là bởi vì miệng tiện đắc tội cái này nữ quỷ. Hiện tại nữ quỷ này là muốn đem hồn phách của hắn câu đi. Tại loại này quỷ dị dưới tình huống, căn bản không ai có thể ngăn cản. Huống hồ, đổi lại người bình thường cũng sẽ không bằng lòng xen vào việc của người khác. Không có việc gì tìm chuyện làm sao? Huống chi, Tiểu Lý bình thường liền thích nói thô tục, đắc tội với người. Nhìn ra được, hắn ở chỗ này kỳ thật cũng không chịu đồng sự hoan nên. Điểm này, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Như bây giờ người trẻ tuổi thực sự nhiều lắm, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không có bản lĩnh gì, lòng dạ lại rất cao. Đã tham tài, lại tại hỏa táng chàng loại này cần trong lòng còn có kính ý địa phương công tác. Loại người này nhiều đến Triệu Hâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng lười nói thêm gì nữa. "Là, Triệu thiếu." Tiểu Lý tranh thủ thời gian đổi giọng, trong lòng tin tưởng, Hâm lợi hải tiên Triệu Hâm khẳng định là nghe được chính mình vừa rồi hôn chướng lời nói. Bất quá dạng này cũng tốt, ít ra chính mình sẽ không bị khai trừ. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu là ném đi phần công tác này, hắn nhưng là không còn địa phương kiếm tiền. Phần công tác này nhiều dễ dàng kiếm tiền a, mỗi tháng đều có thể cầm tới không ít tiền lương. Mặc dù bây giờ có rất ít người dám tới chỗ này trộm đồ, nhưng nói thật, loại chuyện này căn bản không phòng được. Nhiều khi, ngoài ý muốn nói đến là đến. Bất quá hắn cũng có chính mình kiếm tiền phương pháp. Tựa như trước đó, hắn theo một cái người mất trên thân vơ vét không ít thứ đáng giá, bán đi về sau kiếm lời mười mấy vạn. Loại kia kiếm tiền cảm giác, quả thực quá sảng khoái. Công việc tốt như vậy, cũng không thể bởi vì đắc tội lão bản liền không có. Vậy cũng quá xui xẻo. "Triệu thiếu, ngày hôm nay thế nào có rảnh tới chỗ này nhìn xem nha?" Mấy vị lão sư phó nhìn thấy Triệu Hâm, lập tức mang theo hiếu kỳ xuống tới. Bọn hắn đối Triệu Hâm ấn tượng một mực rất không tệ. Năm đó Triệu Hâm đợi bọn hắn là thực sự chân tâm. Không ít thời điểm, bọn hắn đụng phải khó xử, Triệu Hâm đều sẽ chủ động đưa tay hỗ trợ. Muốn nói Triệu Hâm nhân phẩm, kia thật là chúng người xứng tán, danh tiếng vô cùng tốt. Ở phương diện này, không ai có thể tìm ra nửa chút vấn đề. Cũng không có gì đặc biệt sự tình, chính là tới xem một chút mọi người. Ta thuận tiện mang theo chút ăn khuya, chúng ta cùng một chỗ nếm thử mới khẩu vị. Triệu Hâm vừa dứt lời, liền cùng ảo thuật dường như theo trong bọc móc ra một đống lớn đồ vật. Triệu thiếu gia quả nhiên hào phóng. Lão sư phó nhóm đối với cái này sớm đã thành thói quen. Dù sao Triệu Hâm trước kia vì truy cầu hạ thi hàm, chuyên môn học qua ma thuật. Đương nhiên, hắn vừa mới bắt đầu tại trước mặt bọn hắn biểu diễn lúc ấy, có thể đem tất cả dọa đến quá sức. Phải biết, nơi này chính là hỏa táng tràng á, ở loại địa phương này, không có đụng phải chuyện quỷ dị mới kỳ quái đâu. Nhưng cùng Triệu Hâm chung đụng mấy lần sau, bọn hắn đều có thể xác định, Triệu Hâm tuyệt đối không phải người xấu, càng không khả năng là quỷ hồn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đại gia dần dần cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Những thức ăn này kỳ thật đều là Triệu Hâm cất giữ trong không gian chứa vật bên trong, thuận tiện tùy thời lấy ra hưởng dụng. Lúc này vừa vặn có thể lấy ra cùng đại gia chia sẻ. Một đám người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu hưởng dụng những vật này. Bọn hắn đều tin tưởng, Triệu Hâm nhất không thích người khác ở trước mặt hắn quá khách qua đường khí. Thật không cần thiết dạng này. Triệu Hâm thật là một cái khó được tốt thiếu đông gia. Hắn là người đặc biệt theo cùng thân thiết. Trên thân hoàn toàn không có một tia cao cao tại thượng phái đoàn. Liền xem như nơi này vị kia từ trước đến nay trầm mặc ít nói lao phần thi công, cũng biết cho Triệu Hâm mấy phần chút tình mọn. Vị này lao phần thi công thật không đơn giản. Bản lĩnh của hắn khá cao mạnh. La Hỏa Táng chẳng vừa thành lập lúc liền đến nhậm chức lao công nhân. Bình thường luôn luôn không thích nói chuyện. Đại đa số thời điểm đều duy trì trầm mặc. Bất quá nói thật, làm đốt thi người theo nghề này, có mấy cái ưa thích cùng người nói chuyện phiếm đâu. Nếu là bình thường đống nhiên có người mở miệng nói chuyện, ngược lại sẽ để cho người ta giật mình. Chớ nói chi là cái khác dư thừa trao đổi. Nhưng chính là như thế một tính cách quái gở cổ quái người, đối Triệu Hâm thái độ lại phá lệ thân mật. Ngay từ đầu, vị này lao phần thi công đối Triệu Hâm cũng là hờ hững. Có thể Triệu Hâm có thực học, lại chân tâm thật ý đối xử mọi người, cuối cùng thật đúng là cùng lao phần thi công thành hảo bằng hữu. Về sau, lao phần thi công liền bắt đầu thuyết phục Triệu Hâm. Nhưng hắn đừng ở loại địa phương này bạch bạch bất chấp nguy hiểm, vì một nữ nhân thực sự không đáng. Lao phần thi công kỳ thật cũng biết, Triệu Hâm tới chỗ này cũng không phải là vì hạ thi hàm. Nhưng bất đắc dĩ Triệu Hâm thái độ kiên quyết, từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ. Không có cách nào, có như vậy một đoạn thời gian, hai người hoàn thành bản rượu, không có việc gì liền cùng tiến tới uống vài chén. Mỗi lần đều uống đến say mềm mới bằng lòng bỏ qua. Khi đó, lao phần thi công thường thường cùng Triệu Hâm nói. Không ít khách nhân kỳ thật đều rất chào đón hắn. Lúc ấy Triệu Hâm còn tưởng rằng lão phần thi công là đang nói đùa hắn. Về sau mới biết được, thì ra vị này lao phần thi công có âm dương nhãn. Mà trong miệng hắn những cái kia chào đón Triệu Hâm khách nhân, tự nhiên không phải bình thường người sống, mà là hỏa táng tràng bên trong đặc thù khách nhân, quỷ hồn. Chương 427, nếu là lại không đến, đoán chừng liền bị công ty khai trừ. Chương 427, nếu là lại không đến, đoán chừng liền bị công ty khai trừ. Nghe nói, trước kia còn có nữ quỷ nắm lao phần thi công hướng Triệu Hâm biểu đạt tâm ý đâu. Đương nhiên, đây chỉ là lưu truyền lời giải thích mà thôi, cũng không có thật sự phát sinh qua. Dù sao lão phần thi công cũng không phải biến thái, làm sao có thể làm ra loại này hoang đường sự tình. Cái này thuần túy là không có chút nào căn cứ lời đồn. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được. Một đám người ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí phá lệ náo nhiệt. Cái kia ra mặt rất dày tiểu lý cũng bu lại, tự nhiên cũng không ăn ít Triệu Hâm mang tới đồ vật. Nhưng Triệu Hâm cũng không có ngăn cản hắn. An an, đại gia hào hứng càng ngày càng cao. Bắt đầu đề nghị giảng chuyện ma đến tăng thêm niềm vui thú. Triệu thiếu gia, ta cũng không phải khoác lác, ở chỗ này ở lâu, ta có thể là đụng phải qua không ít ly kỳ sự tình. Hiện tại cũng coi là người có kinh nghiệm. Thôi đi ngươi, thật tốt cho chuyện cái quỷ gì cố sự, liền không sợ để cho người ta dọa đến hoảng sao? Sợ cái gì, cái này không phải có Triệu thiếu gia ở chỗ này chấn chàng tử đi, cái này có gì phải sợ, các ngươi bọn này gan tiểu quỷ. Ta nhắc gan. Tới tới tới, chúng ta liền đến giảng chuyện ma, nhìn xem ai trước dọa đến không dám nghe. Thế là, một đám người liền ngồi vây chung một chỗ, nhao nhao chia sẻ từ bản thân gặp phải sự kiện linh dị. Các ngươi không biết rõ, ngay tại hôm qua, ta vừa kinh nghiệm một cái đáng sợ sự tình lao chu, ngươi hôm qua không phải xin phép nghỉ ngơi sao? Các ngươi biết ta vì sao muốn xin phép nghỉ sao? Kể chuyện xưa lão Chu vô ý thức mở to hai mắt, đôi đuôi trong tay run nhẹ nhẹ. Thân thể cũng đi theo run run một chút. Hiển nhiên, hắn là nhớ tới gần nhất tao ngộ, trong lòng quả thật có chút sợ hãi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Mau nói. Các ngươi không biết rõ, trước mấy ngày không phải đã xảy ra cùng một chỗ nghiêm trọng tai nạn xe cộ sao? Ta lúc ấy cũng đi hỗ trợ thu liễm thi thể. Lão Chu tiếp tục nói. Nói đến chỗ này lúc, sắc mặt của hắn biến phá lệ khó coi. Không có cách nào, lúc trước trận kia tai nạn xe cộ thảm thiết trình độ thực sự vượt qua tưởng tượng. Tại một cây cầu lớn bên trên, bởi vì một chút đột phát nguyên nhân, hai chiếc xe bỗng nhiên mất khống chế, cuối cùng đã dẫn phát mấy chục chiếc xe liên hoàn đụng nhau nghiêm trọng sự cố. Sự cố hiện trường quả thực vô cùng thê thảm. Lúc ấy không chỉ có bệnh viện xe cứu thương khẩn cấp đi hiện trường, hỏa táng tràng nhân viên công tác cũng trước tiên chạy tới. Ngày đó, hỏa táng tràng cơ hồ tất cả nhân viên đều xuất động. Trận kia sự cố bên trong, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đúng vậy a, ngày đó ta cũng đi, tràng diện kia thật sự là quá khốc liệt. Mười mấy chiếc xe đụng vào nhau, bên trong còn có xe buýt, thương vong quá nhiều người. Lúc ấy hỏa táng chàng đa số người đều tham dự lần kia nhặt xác công tác. Xe cứu thương lôi đi những cái kia còn có sinh mệnh dấu hiệu người bị thương. Còn lại những cái kia đã không có khí tức người chết, đều bị bọn hắn trở về hỏa táng tràng. Một phương diện, bệnh viện giường ngủ vốn là đặc biệt chớ khẩn trương, còn có rất nhiều cái khác người bị thương cần cứu chữa, căn bản không có đầy đủ không gian dung nạp nhiều như vậy người chết. Cho nên, chỉ có thể từ hỏa táng tràng nhân viên công tác trực tiếp đem người chết kéo trở về xử lý. Có thể nói, ngày đó những cái kia không có nhận tốt thuộc điện thoại người, không phải là bởi vì may mắn tránh thoát một kiếp, mà là bởi vì bọn họ nhà người đã tại sự cố bên trong bất hạnh qua đời. Liên dưới loại tình huống này, bọn hắn duy nhất một lần lôi trở lại mấy chục bộ thi thể. Các ngươi đoán làm gì? Cái này mấy chục cỗ trong thi thể, lại có ta một cái bạn học cũ, nàng vẫn là chúng ta trường học năm đó giáo hoa đâu. Nàng năm đó dáng dấp gọi là một cái duyên dáng yêu kiều, tự đẹp. Chờ một chút, ngươi không phải đã kết hôn rồi sao? Còn băn khoăn năm đó giáo hoa. Đúng à, ta là có lão bà, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta thưởng thức mỹ hảo người và sự việc a. Ngươi cái tên này ai, chính là lúc kia, ta thuận miệng nói một câu không lời nên nói, hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy có chút thẹn thùng đâu. Hòa táng chàng truyền thống tập tục không ít, tại cùng người mất cáo biệt trường hợp, tuyệt đối không thể tùy ý nói chuyện. Nếu không khả năng dẫn tới không tốt khí thế, nghiêm trọng lúc sẽ còn cho tự thân mang đến ảnh hưởng trái chiều. Hiện tại đại gia kỳ thật đều hiểu những thuyết pháp này không có khoa học căn cứ, trong lòng cũng không tin, nhưng thực tế làm việc lúc vẫn là sẽ chiếu vào những này quy củ cũ đến. Có thể ngày đó có cái nam nhân nhất thời nhịn không được nói câu không đúng lúc lời nói. Các ngươi thật không tưởng tượng nổi, ta nói xong câu nói kia sau, thế mà nhìn thấy cô kia nữ thi đối với ta cười, cái kia nụ cười thật để cho người ta toàn thân run rẩy. Sao lại có thể như thế đây? Có phải hay không là nàng trước khi chết vừa vặn gặp cái gì nhường nàng vui vẻ sự tình? Những người khác sau khi nghe đều cảm thấy chuyện này khó có thể tin. Nói chung, thi thể là không có bất kỳ động tác gì, liền xem như đông lạnh sau cơ bắp xuất hiện bản năng co vào phản ứng, cũng tuyệt đối sẽ không bày biện ra mỉm cười bộ dáng. Chuyện này thực sự là quá ly kỳ, cái này càng nói không thông. Các ngươi không biết rõ bọn hắn tao ngộ tai nạn xe cộ đặc biệt bỗng nhiên, căn bản không có cơ hội lộ ra nụ cười, cho nên ta mới phát giác được việc này rất tà môn. Ngày đó sau khi về nhà, ta liền phát khởi sốt cao, hơn nữa một mực tối lui không đi xuống, đi bệnh viện đánh một chút hiệu quả đều không có. Thẳng đến trước ngày hôm qua, ta nghe nói đi trong miếu đốt đi hương, bệnh tình mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nam nhân nhớ lại tình cảnh lúc ấy, vẫn lòng còn sợ hãi. Kia ngươi hôm nay làm sao lại tới làm ta đều bỏ bê công việc hơn 10 ngày, nếu là lại không đến, đoán chừng liền bị công ty khai trừ. Nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta hôm qua đã đi thắp hương cầu phúc, hẳn là sẽ không lại có chuyện gì. Nói lên đoạn trải qua này, nam nhân luôn cảm thấy đời người nhiều một đoạn để cho người ta phía sau lưng phát lạnh hồi ức. Hắn luôn cảm giác phía sau giống như có đồ vật gì đi theo chính mình. Bất quá bây giờ cuối cùng không sao. Tháp hương bái Phật có thể có làm được cái gì, đều là gần người. Có người phản bác. Ha ha, ngươi cho rằng ta thật là đi tháp hương bái Phật sao? Ta là qua bên kia cho nàng nói xin lỗi. Những làm này, trên cơ bản đều là làm cho nàng xem. Nam nhân nói, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Về nhớ ngày đó chuyện đã xảy ra, hắn xác thực cảm thấy có chút không thể làm gì. Cái này tính là gì kinh khủng, muốn nói đáng sợ, ta lên trung học lúc gặp phải sự kiện kia mới thật gọi kinh khủng đâu. Ta lên trung học thời điểm, thành tích học tập một mực không tốt lắm. Thi cấp 3 không có thể thi đậu chính mình ngưỡng mộ trong lòng trường học, thế là liền định học lại, tìm một chỗ danh tiếng không tệ học lại trường học. Nhưng trường này cách nhà ta rất xa. Khi đó ta có cái anh em tốt, hắn cũng dự định học lại, trong nhà hắn có cái thân thích vừa vặn ở trường học phụ cận. Ta cũng đi theo dính ánh sáng, tại hắn thân thích nhà ở một đoạn thời gian. Ta còn quen biết anh em thân thích nhà hải tử, nàng cũng tại chúng ta kia trường học đọc sách, bất quá nàng đọc mùng 2, nhất là tại lúc ta không có ở đây, nàng biểu hiện được đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện. Nhưng ta cùng nàng quan hệ xác thực phi thường tốt, bình thường trên cơ bản đều cùng nhau ăn cơm, chơi đùa, nói chuyện phiếm. Có đôi khi tới cuối tuần, ta sẽ còn đi nhà hắn làm khách. Ngay tại thi cấp 3 một đoạn thời gian trước, ta bắt đầu ổn định lại tâm thần chăm chú ôn tập bài tập, khi đó học tập thái độ đặc biệt đoan chính, trên cơ bản cả ngày đều ở trong phòng học vùi đầu khổ đọc. Nhưng có một ngày, ta đột nhiên cảm thấy đầu chóng mặt, tựa như là bị cảm, đơn giản đi xem bác sĩ, cầm chút thuốc liền lại về lớp tiếp tục học tập. Bởi vì chúng ta là học lại sinh, bình thường không ai quá nhiều quản thúc, ngày đó một mực học được hơn 12 giờ khuya, ta thực sự không chịu nổi, mới trở lại chính mình ký túc xá đi ngủ. Ta ký túc xá là một cái lầu nhỏ, bên trong chỉ ở ta cùng ta anh em tốt, về phần cái kia tiểu đệ đệ, hắn không có chủ động tới, bọn hắn cũng có sắp xếp của mình. Đêm hôm đó, ta vốn là mê man, trở lại ký túc xá sau ngã đầu liền ngủ, nhưng nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại. Ta lúc đầu dự định rời giường ôn tập ngữ văn, có thể hết lần này tới lần khác đầu góc một hồ đồ, đem sách ngữ văn rơi trong phòng học không mang về đến. Ngày thứ hai liền muốn tiến hành thi sát hạch, sách ngữ văn nhất định phải cầm về. Càng nghĩ trong lòng ta càng sốt ruột, thế là liền xuống giường đi ra cửa phòng học cầm sách. Các ngươi cũng biết, kia lúc sau đã là hơn 12 giờ khuya, toàn bộ lầu dạy học một mảnh đen kịt, cơ hồ không có người nào. Nhưng chờ ta đi đến lầu dạy học phụ cận lúc, lại phát hiện lầu dạy học bên trong lại còn đèn sáng. Đương nhiên, coi như đèn sáng cũng không tính kỳ quái, dù sao học lại học sinh đều hy vọng lần này có thể thuận lợi thi đậu, thức đêm học tập rất bình thường. Thế là ta liền trực tiếp lên lầu, rất nhanh liền đi tới chúng ta lầu dạy học, bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất kỳ quái, toàn bộ trường học chỉ có chúng ta lầu dạy học đèn sáng. Nhưng lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, thẳng lên lầu, còn đẩy ra lầu dạy học đại môn. Các ngươi biết ta đi vào lớp thời điểm nhìn thấy cái gì sao? Thấy cái gì? Một đám người đều bị cố sự này hấp dẫn lấy, nhao nhao thúc giục hắn tiếp tục nói đi xuống. Ta nhìn thấy chúng ta trong phòng học ngồi một người. Thật là một người, không sai, chính là một người. Người kia đưa lưng về phía ta, dáng người đặc biệt nhỏ gầy, cùng cái kia tiểu đệ đệ dáng dấp rất giống. Lúc ấy ta cũng tưởng rằng hắn, dù sao chúng ta ngày thứ 2 muốn thi sát hạch, bọn hắn mùng 2 cũng có thi sát hạch. Lại thêm bình thường tiểu đệ đệ cũng thường xuyên đến lớp chúng ta chơi, cho nên hắn đến lớp chúng ta cấp bên trong học tập cũng có khả năng. Ta nhìn người kia trước mắt cực giống nhỏ bóng lưng của đệ đệ, thăm dò tính kêu hắn một tiếng, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí liền đầu cũng không quay lại một chút. Nhưng ta càng ngày càng cảm thấy cái kia chính là tiểu đệ đệ, bởi vì hắn thanh âm ho khan ta đặc biệt quen thuộc. Ta liền hỏi hắn, "Tiểu đệ đệ, làm sao ngươi tới lớp chúng ta, thế nào không theo chúng ta chào hỏi nha?" Nam nhân nói đến đây, vẫn là không nhịn được toàn thân phát run. "Ngươi nói người tiểu đệ đệ này, sẽ không phải là đã qua đời a?" Bên cạnh tiểu Lý bỗng nhiên xen vào nói, "Hắn không phải là quỷ a, cái này kịch bản cũng quá bài cũ." "Đánh rắm, coi như cũ ngươi cũng đừng loạn xen vào." Nam nhân tức giận quá lớn, dù sao kia là chính mình học lại lúc hảo bằng hữu, sao có thể tùy tiện chú hắn đâu. Những người khác cũng đều căm tức nhìn tiểu Lý, cảm thấy nghe cố sự liền nên thật tốt nghe, đừng nói lung tung. Tất cả mọi người lộ ra ghét bỏ biểu lộ nhìn về phía tiểu Lý. Chương 428, một phút này, ta cả người đều dọa sợ. Chương 428, một phút này, ta cả người đều dọa sợ. Ngươi nói tiếp a, có người hòa giải nói. "Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thế nào như thế tích cực. Thật sự là mở không dậy nổi trò đùa, ta không nghe, qua bên kia hít thở không khí." Tiểu Lý nói xong, liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi của mình. Bên này, nam nhân tiếp tục giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Nhưng kỳ quái là, cái kia cực giống tiểu đệ đệ người một mực đưa lưng về phía ta, không nhúc nhích. Ta liền chậm rãi hướng hắn đi qua, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn thẳng đến ta sắp đi đến bên cạnh hắn thời điểm, cái thân ảnh kia bỗng nhiên lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Một phút này, ta cả người đều dọa sợ, trong lòng lén lút tự đủ, ta nên sẽ không gặp phải quỷ a. Dù sao mọi người đều biết, kia tòa nhà lầu dạy học cho tới nay đều có rất nhiều kinh khủng nghe đồn. Nam nhân nói tiếp, nói thật, kia tòa nhà lầu dạy học xác thực thật hù dọa người, thường xuyên có thể nghe được trường học khác nháo quỷ tin tức. Tỷ như cái nào đó trường học học sinh bởi vì khảo thí thất bại nhảy lầu, còn có học sinh bị bạn học cùng lớp ức hiếp sau lựa chọn phí hoài bản thân mình loại hình. Hơn nữa còn có chuyện muốn nói, rất nhiều trường học đều là xây trước kia bãi tha ma bên trên, nói là phải dùng học sinh trên người dương khí đến chấn áp dưới mặt đất tà khí. Những này đủ loại lời giải thích, đem vốn nên là học tập thánh địa trường học phủ lên đến phá lệ âm trầm kinh khủng, ngược lại rất nhiều người đều đối trường học lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Trong nháy mắt đó, ta là thật bị dọa đến mất hồn mất vía. Dù sao mới vừa rồi còn tươi sống đứng trước mặt ta người, cũng không thể không có chút nào nguyên do biến mất không còn tăm hơi a. Ta không có bốn phía tìm kiếm, trực tiếp đi hướng bản sách của mình, cầm lấy ngữ văn sách giáo khoa liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, ngay tại ta sắp bước ra cửa phòng học trong nháy mắt, phải biết, ta phòng học ở vào lầu 5A. Nhưng vào lúc này, ta thấy rõ ràng ràng, lầu 4 đầu bậc thang đứng đấy một thân ảnh mơ hồ. Lúc ấy ta dọa đến trái tim đều nhanh muốn đụng tới, liền hô hấp đều biến 10 phần khó khăn. Rõ ràng là giống nhau như lúc bóng lưng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ta có thể thấy rõ vị trí. Có phải hay không là ngươi sinh bệnh sau sinh ra ảo giác đâu? Có người nhịn không được đưa ra nghi vấn. Là tuyệt đối không thể. Ta lúc ấy đúng là sinh bệnh, nhưng nào có người sẽ bởi vì bị bệnh liền xuất hiện rõ ràng như thế ảo giác. Đương nhiên, khi đó ta cũng từng hoài nghi là chính mình nhìn lầm, nhưng chi sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện đều cho thấy, vậy căn bản không phải ảo giác. Bởi vì cái thân ảnh kia đang di động, từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Nhưng ta là thật sợ hãi tới cực điểm. Toàn thân lông tơ đều dựng lên, trước đó trước mắt mơ hồ cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất, đầu óc dị thường thanh tỉnh, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian chạy. Cho dù giờ phút này nhìn xem nam nhân này giảng thuật lúc thân sắc, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lúc ấy kia phần sâu tận xương tủy sợ hãi. Loại kia để cho người ta thở không nổi ngạt thở cảm giác, dường như có thể thông qua lời của hắn truyền tới. Nhưng ta không dám đi thang lầu, bởi vì cái thân ảnh kia liền đứng tại lầu 4 đầu bậc thang. Ta chỉ có thể không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, nhìn xem hắn chậm rãi đi xuống dưới. Chỉ là càng xem càng cảm thấy cái thân ảnh kia nhìn rất quen mắt, trong lòng ta bắt đầu suy tư, cái này có phải hay không là người khác làm trò đùa quái đản. Thế là ta ngẩng đầu, tiếp tục cẩn thận quan sát cái kia đi đến lầu 4 nửa thân ảnh. Chúng ta phòng học tại hành lang tận cùng bên trong nhất, theo chúng ta kia cái góc độ nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy trần nhà biên giới. Cái thân ảnh kia còn tại chậm ung dung đi lấy, nhưng đi đến nửa đường thời điểm, ta có thể xác định hắn đã đến lầu 3. Hơn nữa tại một cái chỗ ngoặc chỗ, cái thân ảnh kia dừng bước. Hắn xoay đầu lại. Lại là tiểu đệ. Nam nhân nói đến đây, thân thể không tự chủ được kịch liệt phát run. Hắn lúc ấy khẳng định sợ hãi tới đỉnh điểm. Nhưng trước mắt tiểu đệ, không chỉ có không có để chúng ta cảm nhận được mảy may quen thuộc cảm giác thân thiết, ngược lại để chúng ta lâm vào càng sâu trong sự sợ hãi. Bởi vì tiểu đệ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là ngẩng đầu, lặng lặng nhìn qua lầu năm ta. Không biết rõ qua bao lâu, ta nhìn thấy tiểu đệ chậm rãi giơ tay lên. Đổi lại bất luận kẻ nào, gặp phải tình huống như vậy, đều sẽ cảm giác phải có chút xấu hổ cùng câu nệ a. Cái này cùng mặt mũi không có quan hệ, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác, chẳng qua là cảm thấy dạng này tùy tiện ở tại trong nhà người khác, thật sự là quá mức thật không tiện. Kỳ thật đây cũng là rất bình thường cảm thụ, tin tưởng rất nhiều người cũng đã có tương tự kinh nghiệm. Tới trong nhà người khác, tốt như chính mình hơi hơi làm một chút sự tình, đối phương phụ mẫu liền sẽ dùng xem kỹ ánh mắt dò xét chính mình. Cái loại cảm giác này đặc biệt xấu hổ, liền như chính mình là người ngoài, bị bài xích tại bọn hắn vòng tròn bên ngoài. Mặc dù tiểu đệ lặp đi lặp lại khuyên ta lưu lại, nhưng ta cuối cùng vẫn không có bằng lòng. Cũng liền tại xế chiều hôm đó, tiểu đệ cùng anh ta thu thập xong hành lý, chuẩn bị xuất phát về nhà. Ta cũng một mực đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, trước một đêm chuyện đã xảy ra căn bản lại không tồn tại, hoàn toàn là chính ta suy nghĩ lung tung mà thôi. Nhưng lại tại xế chiều hôm đó, ta ngay tại trong phòng ngủ đọc sách thời điểm, một cái tin dữ bỗng nhiên chuyển đến. Tiểu đệ xảy ra chuyện. Một cái người sống sờ sờ, buổi chiều liền không có. Nói thật, ngay từ đầu ta căn bản không thể tin được tin tức này. Làm sao có thể chứ? Buổi sáng còn rất tốt cùng ta nói chuyện phiếm, buổi chiều lại đột nhiên qua đời. Về sau trải qua xác nhận, tiểu đệ xác thực đã qua đời, là tao ngộ tai nạn xe cộ. Thì ra ngày đó trên đường về nhà, anh ta cùng tiểu đệ gọi một chiếc xe taxi. Xe taxi chạy tới một tòa trên cầu lúc, đối diện gặp được một chiếc chứa đầy ống sắt lớn xe hàng. Lớn xe hàng bên trên ống sắt không có cố định kiên cố, trực tiếp theo trên xe tuột xuống. Mà xe taxi vừa vặn đi theo lớn hàng phía sau xe. Tiểu đệ lúc ấy ngồi ở ghế cạnh tài xế, trơ mắt nhìn xem ống sắt đâm xuyên qua thân thể của mình. Chờ xe cứu thương chạy đến thời điểm, người đã không có sinh mạng thể trinh. Ta thật không thể nào tiếp thu được sự thật này. Càng làm cho ta cảm thấy kinh dị chính là, về sau trải qua điều tra, hai nạn xe cộ phát sinh thời gian đúng lúc là 1 giờ chiều 20 điểm. Thời gian này, vừa lúc cùng ta trước một đêm nhìn thấy cái thân ảnh kia thời gian hoàn toàn ăn cướp. Ta lúc ấy dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng đã nhiều năm như vậy sau, ta phản lại cảm thấy, ta đêm hôm đó kinh nghiệm chuyện, có lẽ có không giống ý nghĩa. Cái này rất có thể là tiểu đệ tại trước khi lâm trùng, chuyên môn đến cùng ta cáo biệt. Có lẽ ta lúc ấy cảm thấy tiểu đệ từ đầu đến cuối đuổi không kịp đến, chính là bởi vì tính mạng của hắn đã như ngừng lại một phút này. Bất luận như thế nào, kết cục đều không thể cải biến. Mà tiểu đệ cố ý chạy đến, chính là vì cùng ta làm sao cùng chào từ biệt. Bởi vì khi đó, chúng ta là bằng hữu tốt nhất ta. Ngươi cái này cố sự quả thực là lời nói vô căn cứ, người làm sao có thể trước khi chết sớm cùng bằng hữu chào từ biệt đâu. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đám người sau khi nghe, nhao nhao nghị luận lên. Chỉ là nghe cố sự này, liền khiến người ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Cố sự này bản thân không tính là đặc biệt kinh khủng, thậm chí cũng không thể nói dính đến quỷ hồn loại hình nguyên tố. Dù sao chuyện như vậy, thật sự là quá mức ly kỳ. Cái nào có người có thể sớm dự báo tử vong của mình, còn cố ý đi cáo chi bằng hữu đây này. Cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Các ngươi tin hay không cũng không đáng kể, ngược lại đây là ta tự mình trải qua chuyện. Ai, nếu là ngươi tự mình kinh nghiệm, vậy ngươi bây giờ làm sao lại tới chỗ như thế công tác đâu? Có người tò mò hỏi. Đúng a, ngươi khi đó không phải lựa chọn học lại sao? Thế nào không có thi đậu lý tưởng đại học? Những người khác cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Dựa theo bình thường ăn khớp mà nói, dưới tình huống bình thường đều là như vậy. Bằng lòng lựa chọn học lại người, khẳng định đều là đặc biệt khát vọng có thể thi đậu tốt sinh viên đại học. Nếu không, đại đa số người căn bản sẽ không lựa chọn học lại con đường này. Rất rõ ràng, gia hỏa này lúc trước hẳn là có chỗ dựa, hơn nữa đã có chính mình hài lòng mục tiêu viện trường học, mới chọn học lại. Nhưng bây giờ hắn lại giống như bọn họ, thành hỏa táng chàng nhân viên, cái này thật sự là quá kỳ quái. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Các ngươi cũng không phải không biết, chúng ta cái nghề này một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nam nhân vẻ mặt thờ ơ nói rằng, hắn về sau dựa vào quan hệ thi đậu đại học, kỳ thật còn rất khá. Nhưng này lại có thể như thế nào đây? Sau khi tốt nghiệp, hắn tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể tìm tới văn viên cái này bình thường công tác. Dù sao, so với hắn xuất sắc người khắp nơi đều là. Tại trong biển người mênh mông, hắn bất quá là tầm thường nhất một cái kia. Nhưng hỏa táng chàng tiền lương đãi ngộ, lại vượt xa khỏi bình thường ngành nghề. Ở chỗ này công tác, mỗi tháng dễ dàng liền có thể nhập chướng mấy vạn nguyên. Dạng này phong phú thu nhập, đổi ai chỉ sợ đều khó mà kháng cự. Mặc dù hỏa táng chàng cái này nơi trốn, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong có chút mâu thuẫn. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, nó kiếm tiền năng lực đúng là bình thường ngành nghề theo không kịp. Hắn tiếp xúc đến cái nghề này đơn thuần ngẫu nhiên. Cuối cùng, lương cao dụ hoặc nhường hắn quyết định lựa chọn ở đây nhập trước. Phần công tác này là hắn trằn trọc nhiều, trải qua không ít khó khăn chắc trở mới thành công tranh thủ được. Hỏa táng chàng nhập chức cánh cửa không phải thấp, cũng không phải là muốn vào liền có thể nhẹ nhõm tiến vào. Nếu là có người muốn ở chỗ này qua loa cho xong, kiếm sống, căn bản không làm được. Muốn nói trên đời nhất làm cho người khẩn trương kích thích, á diện lỉnh tiêu thăng kinh lịch, tuyệt đối là phần công tác này. Cái nghề này kiếm tiền không gian, quả thực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Nó lực hấp dẫn, thực sự để cho người ta khó mà kháng cự. Đương nhiên, có thể ở cái nghề này đặt chân người, nhiều ít đều phải có mấy phần đảm lượng. Hiển nhiên, hắn liền có dạng này dũng khí, bây giờ sinh hoạt trôi qua 10 phần hài lòng. Bất quá, muốn trường kỳ kiên trì phần công tác này, đầu tiên đến có thể chịu được cô độc. Nói thật, mới vừa vào chức liền muốn cầm tới lương cao, tại hỏa táng chàng kỳ thật cũng không thực tế. Giống nhau muốn ở cái địa phương này tìm tới bạn gái, cơ hội là chuyện không thể nào. Đại đa số nữ tính đối hỏa táng chàng cái này nơi trốn đều tương đối bại xích. Dù sao, nơi này nội dung công việc quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận. Mỗi ngày đều muốn cùng người mất gì thể liên hệ. Tan tầm sau khi về nhà, luôn cảm thấy trên thân còn lưu lại tương quan đặc thù khí tức. Loại kia cảm giác khó chịu, thật để cho người ta khó mà chịu đựng. Liền xem như người nhà, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận phần công tác này mang tới áp lực tâm lý. Cho nên, hỏa táng chàng xem như một cái không quá thích hợp đối với người ngoài chủ động đề cập ngành nghề. Nhưng nói thật, phần công tác này lượng công việc không lớn, thu nhập lại tương đối khả quan. Chương 429, tiếp xúc hơn nhiều về sau, liền không được không tin. Chương 429, tiếp xúc hơn nhiều về sau, liền không được không tin. Rất nhiều chuyện đều là như thế, nếu là tất cả mọi người tranh nhau đi làm, phần này chức nghiệp tự nhiên cũng liền không kiếm được tiền gì. Cầm cái này phần tiền lương, liền phải đem nên làm việc thật tốt hoàn thành. Nam nhân cười khổ nói, kỳ thật ở chỗ này công tác còn có chỗ tốt, chính là sẽ không bao giờ lại sợ quỷ. Hàng ngày chứng kiến sinh ly tử biệt, rất nhiều chuyện cũng liền thấy lạnh nhạt. Tự nhiên cũng liền không có nhiều như vậy sợ hãi trong lòng. Cái này miễn cưỡng cũng có thể xem như một cái ưu điểm a, ít ra đối bọn hắn mà nói, xem như tại phần này không dễ trong công việc tìm tới một tia an ủi. Người cố sự này nghe rất phổ thông. Mở đầu còn có chút để cho người ta sợ hãi, nhưng ở giữa cũng không có cái gì hấp dẫn người điểm sáng. Nói cho cùng, cuối cùng cũng không phải thật có quỷ a. Chúng ta nói chuyện thật là chuyện ma đâu. Đại gia ngươi một lời ta một câu nghị luận. Nhưng theo bọn hắn vừa rồi âm thầm khẩn trương phản ứng đến xem, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Nếu là thật không sợ, cũng sẽ không là bộ dáng này. Sự thật đúng là dạng này. Thế giới này vốn là như thế. Tốt tốt, kế tiếp nên ta giảng. Ta muốn nói với các ngươi cố sự này, tuyệt đối là chân nhân chuyện thật, là ta tự mình kinh nghiệm, các ngươi có thể nhất định phải tin tưởng a. Lại một cái thân hình thon gầy người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Các ngươi biết ta trước kia là làm việc gì sao? Làm sao chúng ta sẽ biết, lại không cần thiết đi điều tra lai lịch của ngươi. Hắn vừa nói xong, đám người liền lập tức nói tiếp, một chút thể diện đều không có giữ lại. Ta nói cho các ngươi biết, ta trước kia là một gã thợ quay phim. Nam nhân nói tiếp. Thợ quay phim a, cái này chức nghiệp nghe còn rất cao cấp. Tất cả mọi người cảm thấy hắn không cần thiết nói láo. Dù sao đều tới lúc này, không có gì tốt lập. Hơn nữa, đại đa số người nếu là có dạng này kinh nghiệm, cũng bằng lòng nói ra chia sẻ. Bọn hắn đã bằng lòng mở miệng, đã nói lên bản thân đã không quá để ý đúng vậy à, khi đó cuộc sống của ta chính là càng không ngừng quay trụ, không có việc gì liền theo công ty bỏ vốn du lịch hạng mục cả nước các nơi chạy, thời gian trôi qua quả thực không nên quá tới nhuận. Thời điểm đó sinh hoạt là thật thư thái a. Nam nhân bùi ngùi mãi thôi nói. Sau đó thì sao, đám người hiển nhiên không hứng thú nghe hắn cảm khái hiện tại tình trạng. Về sau bởi vì một kiện sự tình, cuộc đời của ta hoàn toàn thay đổi, cũng cho ta hoàn toàn bỏ đi tiếp tục làm thợ quay phim suy nghĩ. Cũng chính là từ đó về sau, ta từ chức đổi hiện tại phần công tác này. Vậy cũng là 2 năm trước sự tình. Nhà chúng ta hàng năm đều sẽ nâng làm một lần lên núi tế tổ cơ lớn hoạt động. Nam nhân tiếp tục nói. Khi đó ta là thợ quay phim, đối loại này dân tục tương quan chuyện đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc ấy ta về đến quê nhà, cùng ta cha nói muốn quay chụp lần này tế tổ hoạt động ý nghĩ. Các ngươi cũng biết, tại quê nhà ta bên kia, tựa như ta trước đó nói, làm loại chuyện này thật là có rất nhiều chú ý. Bất quá cha mẹ ta mặc dù không rõ lắm ta cụ thể là làm việc gì, nhưng ta vẫn luôn là sự kiêu ngạo của bọn họ. Nam nhân nói, còn đáp ý dương đầu lên. Xác thực, thời điểm đó hắn chính là phụ mẫu kiêu ngạo. Mỗi tháng thu nhập không thấp, có đôi khi còn có thể lên TV lộ cái mặt. Đổi lại bất kỳ gia đình bình thường, hai tử có thể dạng này, người nhà đều sẽ cảm giác đến đặc biệt lợi hại. Người nhà của hắn cũng không ngoại lệ. Chụp ảnh người này, nói đến giống như thật đơn giản, nhưng trên thực tế, bên trong việc cần phải làm còn thật phức tạp. Cái nghề này chia rất nhiều loại chức nghiệp, đa số đều là tự do thợ quay phim, còn có một phần là đi theo đạo diễn chụp ảnh, thậm chí còn có tại ảnh lâu công tác thợ quay phim. Có thể nói cái nghề này tương đối thần bí, hành nghề người mặc kệ làm cái nào loại công tác, đều làm được sạch sẽ, thoạt nhìn như là phần nhẹ nhõm việc phải làm. Mấu chốt nhất là thu nhập đặc biệt cao. Vậy ngươi thật là đáng tiếc, vì cái gì không tiếp tục làm chụp ảnh? Các ngươi đây không phải nói nhảm đi, nếu là không có gặp phải lúc trước sự kiện kia, ta làm sao có thể từ bỏ chụp ảnh nghề này đâu? Nam người không biết làm sao cười cười. Nói thật, nếu như không phải sự kiện kia, hắn hiện tại đoán chừng vẫn là cái kia ưa thích khiêng máy quay phim, khắp nơi ghi chép thế gian cảnh đẹp người. Nhưng từ khi kinh nghiệm sự kiện kia về sau, hắn cũng không dám lại như vậy, đối chụp ảnh nghề này cũng sinh ra lòng kính sợ. Phần này kính sợ nhường hắn căn bản không còn dám nói thêm tương quan chuyện. Thế là hắn liền từ bỏ chụp ảnh, trực tiếp đi hỏa táng tràng công tác. Mục đích đúng là vì cho mình cầu phúc, cái khác đều không quan trọng. Hắn bản thân liền là rất hiện thực người, chỉ coi trọng kiếm tiền nhiều ít. Nhưng bởi vì công tác chuyên nghiệp tính yêu cầu, ta nhất định phải hiểu rõ tế tổ toàn bộ quy trình. Đại gia hẳn là đều biết, rất nhiều nông thôn đều sẽ có một tòa chuyên môn dùng để an táng trong thôn người mất sơn. Nam nhân tiếp tục nói, chúng ta hàng năm đầu năm mùng 1 đều muốn đi trên núi tế tổ. Khi còn bé tuổi còn nhỏ, không hiểu những quy củ này, nhưng lớn lên về sau, ta đã cảm thấy dạng này ngày lễ nhất định phải ghi chép lại. Ngươi a, thật sự là quá lớn gan, dân gian những ngày giảng cứu ngươi cũng dám tùy tiện phá hư. Đúng vậy a, ngươi bây giờ còn có thể thật tốt còn sống, thật là một cái kỳ tích. Đúng vậy a, khi đó cũng là ta không hiểu chuyện, khi còn bé tiếp nhận giáo dục nhường ta cảm thấy trên thế giới không có quỷ thần. Ta coi là những này đều chỉ là dân gian tập tục mà thôi, không có gì ghê gớm. Khi đó cha ta cũng là nể tình ta, mới đồng ý ta quay chụp ngày thứ 2, lên núi tế tổ hoạt động bắt đầu, ta khiêng máy quay phim, trên đường đi đều đang quay nhiếp. Người trong thôn nhìn thấy ta giơ máy quay phim quay chụp, cũng không người đi ra khuyên can, ngược lại còn thật tò mò ta đang làm cái gì. Ta cùng bọn hắn nói chính là tại ghi chép dân tục hoạt động. Lúc ấy bọn hắn cũng không nói gì phản đối. Cứ như vậy, ta một đường quay chụp lấy, đi thẳng tới đỉnh núi. Sau đó đại gia lại bắt đầu tế tổ nghi thức. Cho tới bây giờ, ta trải qua mọi thứ đều coi như thuận lợi, căn bản không có gặp gỡ qua bất kỳ kỳ quái lại khác thường chuyện. Nhưng mà, ngay tại xuống núi đi đến nửa đường thời điểm, hai quả bách thụ đông nhiên ánh vào tầm mắt của ta. Cái này hai quả bách thụ dáng dấp đặc biệt đáng chú ý, một gốc cao lớn thẳng tắp, một cái khác quả lại thấp bé đến như là hai cái nho nhỏ đồng cát. Một phút này, trong lòng ta trong nháy mắt dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Ta xoay người thuận miệng hỏi một câu, đây là nhà ai mộ địa à, làm sao lại xây ở cái địa phương này? Ta lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ tới một giây sau, ba trực tiếp đi lên trước, mánh mà đem ta trong tay máy quay phim ném tới trên mặt đất. Ánh mắt của hắn lập tức biến phá lệ hung ác. Ai cho phép ngươi đập? Ba ngay lúc đó bộ dáng, thật nhường ta cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Ta từ nhỏ học tập thành tích liền rất tốt, cha mẹ vẫn luôn đem ta xem như trong lòng bảo như thế yêu thương. Bọn hắn xưa nay cũng sẽ không đối ta phát cáu. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt, ba ba tức giận trừng mắt ta, ánh mắt kia để cho ta không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Đây cũng là ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ba ba nổi giận lớn như vậy. Trong lòng ta tràn đầy hoang mang, hoàn toàn không có manh mối tự. Lúc ấy ta cũng có chút tức giận, dù sao bộ kia máy quay phim giá trị hết mấy vạn nguyên, hơi hơi quẳng một chút, tổn thất đều khó mà dự đoán. Không phải ngươi để cho ta đập sao? Ta nhìn chằm chằm ba ba, ngữ khí lạnh như băng hỏi ngược lại. Trong lòng đừng đề cập nhiều bị quất, nhiều nén giận. Rõ ràng một ngày trước liền nói với hắn tốt chuyện này, không nghĩ tới ngày thứ hai hắn lại đột nhiên trở mặt không nhận nợ. Hơn nữa còn đem ta máy quay phim cho ngã. Nói đến đây, nam trên mặt người lộ ra một tia áy náy thần sắc, hiển nhiên là về sau mới hiểu chân tướng sự tình. Lúc ấy ta một lòng chỉ muốn rời đi cái chỗ kia. Sau khi về đến nhà, ta lập tức thu thập xong hành lý, chuẩn bị xuất phát. Nhưng lại tại ta thu thập xong hành lý về sau, ta thật phát hiện mình có chút không đúng. Ta bỗng nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, loại này cảm giác mê man một mực kéo dài, không có chút nào làm dịu. Trong thời gian này, ta mơ hồ nghe được có người đang hô hoán tên của ta. Thanh âm kia một bên dần dần biến yếu, một bên càng không ngừng kêu ta. Cái loại cảm giác này để cho ta toàn thân lông tơ đứng thẳng, tê cả da đầu. Nhưng khi đó ta căn bản không thể động đậy, toàn thân liền giống bị đinh ngay tại chỗ như thế, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Trong mơ mơ màng màng, ta dường như nhìn thấy một thanh màu đỏ tươi cái kéo lớn, đang từng bước một hướng phía ta đưa qua đến. Ta lúc ấy sợ hãi tới cực điểm, thật là dọa đến mất hồn mất vía. Cũng may ngay tại cái kéo sắp đụng phải thân thể ta trong nháy mắt, có người cưỡng ép đem ta từ trên giường kéo lên, ngay sau đó loại kia cảm giác khủng bố liền hoàn toàn biến mất. Về sau ta một mực không biết rõ lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng là theo một khắc kia trở đi, ta mới chính thức tin tưởng, trên thế giới này có lẽ thật sự có quỷ thần lời giải thích. Những này thần bí tồn tại khả năng chỉ là ẩn giấu đi, không có bị chúng ta phát hiện mà thôi. Cũng đang bởi vì việc này, ta mới như thế thờ phụng ta hiện tại chức nghiệp, cùng dân gian lưu truyền những cái kia thuyết pháp. Ta tỉnh lại thời điểm, mụ mụ còn ở bên cạnh ta càng không ngừng lau nước mắt, nhìn thấy ta rốt cục tỉnh lại, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Ba ba cũng đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là vui mừng biểu lộ. May mắn con của bọn hắn không có xảy ra chuyện. Mà tại ngay phía trước, còn đứng lấy một vị thân mặc đạo bào lớn tuổi lão nhân, nhìn qua có điểm giống phim kinh dị bên trong anh thúc. Hắn ở trước mặt ta càng không ngừng cơ một cây đào một kiếm. Con của ngươi không sao. Hắn đối với ba ba nói rằng. Nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đi cái địa phương kia. Vì cái gì a? Ta nằm ở trên giường, nhìn xem lão nhân trước mắt, trong lòng không tự giác đã tin tưởng hắn nói tất cả lời nói. Mặc dù tiếp nhận nhiều năm như vậy giáo dục bắt buộc, lão sư một mực nói cho chúng ta biết trên thế giới này không có quỷ, nhưng trong lòng ta cuối cùng vẫn là tràn đầy các loại nghi vấn. Bất quá vào thời khắc ấy, ta còn là lựa chọn tin tưởng. Dù sao ta kém chút liền bởi vì này bị mất mạng, còn có cái gì tốt chất vấn đâu? Nếu như lúc này còn không cẩn thận biết rõ ràng tình huống, vậy coi như thật quá ngu. Ta tin tưởng các ngươi cũng từng có dạng này kinh nghiệm, có đôi khi ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng nhưng thật ra là nhất tin phục. Những người khác sau khi nghe, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Bọn hắn ngay từ đầu có ít người cũng không tin những này, nhưng từ khi tiến vào cái nghề này, tiếp xúc hơn nhiều về sau, liền không được không tin. Nói cho cùng đến cùng là bởi vì cái gì à, nhiều người như vậy đều chờ đợi nghe nguyên nhân đâu. Về phần nguyên nhân, ta lúc ấy cũng hỏi qua, nhưng bọn hắn chính là không chịu nói cho ta. Kỳ thật ta phát hiện rất nhiều trưởng bối đều là như thế này, trong lòng luôn luôn cất giấu một chút bí mật không thể nói. Chương 430, cái gì gọi là không có thuốc chữa? Các ngươi chờ lấy nhìn kỹ. Chương 430, cái gì gọi là không có thuốc chữa? Các ngươi chờ lấy nhìn kỹ. Nhiều khi, loại này tận lực giấu giếm bí mật thật để cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Phải biết, thế giới này có đôi khi càng cần chúng ta chăm chú đối đãi, mà không phải mơ hồ sinh hoạt. Có thể những này chân thực tồn tại vấn đề, bọn hắn căn bản cũng không bằng lòng tin tưởng. Đương nhiên, ta là tin tưởng. Nhưng vấn đề cũng ngay ở chỗ này. Coi như ta tin tưởng, cũng căn bản không có nổi chút tác dụng nào a. Ta một mực hy vọng bọn họ có thể đem nguyên nhân nói ra, nhưng cha mẹ ta từ đầu đến cuối thủ khẩu như bình, không chịu lộ ra được câu. Cuối cùng vẫn là tại quấy giày đòi hỏi, lặp đi lặp lại khẩn cầu phía dưới, bọn hắn mới rốt cục đem đầu đuôi sự tình nói ra. Chuyện này nói đến, còn phải ngược dòng tìm hiểu tới ta khi còn bé. Ta nhưng thật ra là ba ba lúc tuổi già đến nhi tử, đều nói lúc tuổi già có con hài tử, thể chất sẽ đặc biệt suy yếu. Điểm này tại trên người của ta thể hiện đến hết sức rõ ràng. Bởi vì ta là già mới có con, cho nên từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, thường xuyên sinh bệnh. Mụ mụ luôn luôn đem ta ôm vào trong ngực, sợ ta xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nhưng có một đoạn thời gian, ta đi ra ngoài chơi một chuyến trở về sau, vậy mà không còn có sinh qua bệnh, thân thể lập tức khá hơn. Ngay từ đầu cha mẹ ta cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, cảm thấy đơn giản là hài tử thân thể khỏi hẳn, cái này chẳng lẽ không phải đáng giá cao hứng chuyện sao? Có thể phần này thư thái thời gian không có duy trì liên tục quá lâu, mụ mụ liền đã nhận ra chỗ không đúng. Ta tới đêm khuya tổng không chịu đi ngủ, còn luôn khóc không ngừng. Có người sẽ nói, tiểu hài tử khóc không phải chuyện rất bình thường sao? Nói thì nói như thế, nhưng ta ngay từ đầu khóc còn tính là bình thường tình huống, về sau liền càng ngày càng khác thường. Cha mẹ phát hiện, mỗi tới trong đêm, ta không riêng khóc, miệng bên trong còn hung hăng lẩm bẩm cái kéo mới đầu bọn hắn cho là ta chỉ là đang nói mơ, cả nhà cũng liền không có đem việc này để ở trong lòng. Thẳng đến ngày thứ tư ban đêm, ta ngủ sau vẫn như cũ giống trước mấy ngày như thế khóc giống, nhưng lần này không chỉ là nói chuyện hoang đường, ta vậy mà chính mình từ trên giường bỏ lên, trực tiếp đi hướng mụ mụ áo khoác tủ. Kia là nông thôn bên trong rất thường gặp tiểu dáng, cô nương xuất giá sau trong nhà phần lớn sẽ bày ra như thế một cái. Trong tủ treo quần áo ngoại trừ quần áo, sẽ còn thả chút đồ vật loạn thất bát ao, ta mở ra tầng kia, vừa vặn đặt vào mụ mụ thiêu thùa may và sống hộp công cụ. Mẫu thân của ta lúc ấy nhìn thấy, cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ coi là hài tử giấc ngủ không sâu, nghịch ngợm ham chơi mà thôi. Nhưng khi ta mở ra thùng dụng cụ, lấy ra một thanh sắc nhọn cái kéo, hướng chính mình đưa tới lúc, mẫu thân hoàn toàn luống cuống tay chân. Nàng lúc này mới ý thức được chuyện tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, căn bản không phải tiểu hài tử hành động hồ nháo. Hồi tưởng ta mấy ngày nay liên tiếp cử chỉ khác thường, nàng nào dám có một lát trì hoãn, liền vội vàng tiến lên muốn kéo ở của ta tay, trong tay của ta cái kéo, chính đối ánh mắt của mình đâu. Động tác kia mặc dù chậm chạp, nhưng mục tiêu có thể thấy rõ ràng, chính là cặp mắt của ta. Mẫu thân không có thể ngăn cản ta, tốt tại lúc này phụ thân chạy về, kịp thời đem ta kéo ra. Có thể kỳ quái là, cha hôn một cái hơn 30 tuổi nam tử trưởng thành, phí hết cực lớn khí lực, vậy mà không thể đẩy ra ta siết chặt cái kéo tay. Nam nhân giảng đến nơi đây, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dường như chính mắt thấy tình cảnh lúc ấy. Kỳ thật chính hắn đều không nhớ rõ cụ thể chi tiết, dù sao khi đó tuổi còn nhỏ, về sau lại sinh một trận bệnh nặng, lành bệnh sau liền đem chuyện này quên mất không còn một mảnh. Nói đến cũng có chút quái dị, từ đó về sau, đoạn này ký ức liền hoàn toàn biến mất. Nhắc tới bên trong không có nửa điểm cổ quái, chính hắn đều không tin, thật sự là quá mức không hợp thói thường, người sáng suốt đều có thể nhìn xảy ra chuyện không đơn giản. Triệu Âm cũng đã nhận ra dị dạng. Một cái nam nhân trưởng thành, tách ra không ra cây kéo trong tay của ta thì cũng thôi đi, càng khiến người ngoài ý chính là, ngay sau đó còn có thanh âm một nữ nhân truyền ra. Đứa nhỏ này cùng ta có duyên, để cho ta gặp hắn một chút. Thanh âm kia rõ ràng là theo miệng ta bên trong phát ra tới, có thể chính ta căn bản chưa nói qua lời này, ngựa khi ông cụ non, nghe tựa như 7-80 tuổi lão mãi mãi thanh âm. Cha mẹ ta dọa đến hồn phi phách tán, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể gấp siết chặt tay của ta, khẩn cầu đối phương không nên đem ta mang đi. Nam nhân lúc này là thật sợ hãi, dù sao dựa theo cha mẹ của hắn lời giải thích, là cái kia bị cứu cứu muốn tới tắt tính mạng của hắn. Cũng may phụ thân hắn kịp thời ngăn lại đến tiếp sau hỗn loạn. Sau đó sáng sớm hôm sau, phụ thân phát hiện chúng ta trong thôn có cái am hiểu bút mực, hiểu chút môn đạo người, chính là ta trước đó tiếp xúc qua anh thúc, bản lãnh của hắn cũng không nhỏ. Có thể anh thúc tại cửa nhà nha quan sát hồi lâu, cũng không tìm xảy ra vấn đề căn nguyên. Tận tới đêm khuya, ta lại bắt đầu làm món kia quái sự, anh thúc mới vội vàng chạy đến, đối với ta chỉ nói mấy chữ, nói xong liền lập tức chạy ra ngoài, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới trở về. Sau khi trở về, hắn hướng ta nhẹ gật đầu, ý là chuyện đã giải quyết, nhưng còn cố ý dặn dò chúng ta mấy món sự tình. Tình huống cùng vài thập niên trước có chút tương tự, có vị lao nhân nhà nhìn chúng ta, nhất định để ta cùng với nàng đi, làm con của nàng. Ta trước đó nói với các ngươi qua, có một ngày ta lúc ra cửa thân thể đặc biệt không thoải mái, trở về sau liền chuyển tốt. Kỳ thật bắt đầu từ lúc đó, chuyện cũng đã bắt đầu. Ngày đó ta đi ngang qua một cái ngôi mộ, là trong thôn một vị lao phụ nhân mộ địa. Nàng lúc còn trẻ nhi tử liền chết yểu, đến chết đều không ai tống trung, vẫn là các thôn dân hỗ trợ an táng. Nàng ngày đó thấy được ta, liền muốn để cho ta làm con của nàng, còn cố ý chữa khỏi bệnh của ta, chính là hy vọng ta có thể nhiều đi xem một chút nàng. Có thể kể từ sau ngày đó, ta liền đem việc này quên mất không còn một mảnh, căn bản không có để ở trong lòng. Nàng về sau lên núi, còn nói muốn dẫn ta cùng đi. Cha mẹ ta khẳng định không nguyện ý, liền cùng đối phương thương lượng, ước định chờ ta sau khi lớn lên, trở về cho nàng dâng hương tế bái. Có thể chẳng ai ngờ rằng, đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã trưởng thành, cha mẹ ta lại không nghĩ thực hiện ước định ban đầu, dù sao không ai bằng lòng trong nhà không duyên cớ thêm ra một trưởng bối. Không nghĩ tới ngày đó ta lại đi ngang qua cái kia ngôi mộ, vẫn là bị nàng phát hiện. Về sau sự kiện kia xảy ra sau, phụ thân mang theo thật nhiều rượu ngon thức ăn ngon đi cho nàng buổi tội, bỏ ra mấy trăm khối tiền, việc này mới tính hoàn toàn lắng lại. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, ta mới biết được trên thế giới này có rất nhiều thần bí sự vật, ẩn chứa không muốn người biết lực lượng. Cho nên ta liền lưu lại, không còn về nhiếp ảnh bổng công tác, mà là lựa chọn lưu tại nơi này, tìm kiếm sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Ha ha, lời này của ngươi nếu để cho cha ngươi biết, còn không phải đem ngươi đánh một trận. Đại gia nghe xong năm người đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không bị đánh mới là lạ chứ. Phụ mẫu tân tân khổ khổ đem hắn nuôi lớn, hắn đặt vào thật tốt công tác không làm, chạy tới làm cùng chụp ảnh tương quan tìm kiếm sự tình, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Tính toán, mỗi người truy cầu cũng khác nhau. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, kỳ thật rất nhiều văn nghệ khí tức nồng hậu dày đặc người, tiểu gì cũng sẽ xem thường dựa vào làm công nhu sinh người, cảm thấy mình hơn người một bậc, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Lựa chọn ra sao nhân sinh con đường là mỗi người tự do, không cần thiết bởi vì người khác cách nhìn tùy tiện cải biến, coi như thật cải biến, kỳ thật cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Có ít người nội tâm chân chính khao khát, bất quá là bình thản chất phát, cơm rau dưa thời gian mà thôi. Nhưng nếu là ép buộc bọn hắn đi tiếp thu quan to lộc hậu sinh hoạt, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Trong mắt người khác viên mãn, chưa chắc là người trong cuộc thật chính là mớn, hạch tâm vẫn là phải xem ý nguyện cá nhân. Vẫn là Triệu thiếu gia nhìn thấu triệt. Nam nhân cười gật đầu, hắn muốn biểu đạt chính là ý tứ này. Đường là tự chọn, bây giờ đi được xuôi gió xuôi nước, trong lòng của hắn cũng đầy tâm vui vẻ, không cần thiết lại khác làm lựa chọn. Rất nhiều chuyện thường thường chính là như vậy. Về phần cha mẹ của hắn, tự nhiên là toàn lực ủng hộ quyết định của hắn, đối lựa chọn của hắn không có một tia dị nghị. Nam nhân thường xuyên cảm thấy cha mẹ của mình phá lệ tốt, tốt tới nhường hắn tìm không ra nửa điểm tì vết. Ngươi à, chính là điển hình được một tấc lại muốn tiến một thước, ăn trong chén còn băn khoăn trong nồi. Tiểu Lý ngữ khí bình thản nói rằng, "Tiểu Lý, ngươi có biết nói chuyện hay không? Miệng như thế thiếu có phải hay không nên giáo huấn một chút?" Lần này, không riêng Triệu Hâm, những người khác cũng đều đối Tiểu Lý có chút phản cảm. Nói thật, gia hỏa này chính là hết ăn lại nằm, kiếm sống người, bình thường công tác có thể đẩy lên đấy. Nếu không phải tất cả mọi người không tính toán với hắn, nếu thật là tích cực lên, hắn đã sớm ném đi phần công tác này, đâu còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này. Không nghĩ tới bây giờ tất cả mọi người tại chia sẻ chính mình tự mình kinh nghiệm, hắn lại ở một bên nói ngồi trầm trọng. Người khác đều là chân tâm thật ý khuyên bảo, có thể Tiểu Lý đâu, bất quá là ở một bên cười trên nỗi đau của người khác mà thôi. Loại người này thật đúng là hiếm thấy. "Tốt tốt tốt, ta không nói, ta đi trước." Tiểu Lý nói xong, trực tiếp trực chuyển thân rời đi. "Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Đêm nay chợ đêm còn không có kết thúc đâu." Đại gia thấy Tiểu Lý muốn đi, đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hỏa táng chẳng có cái quy củ bất thành văn, mặc kệ xảy ra tình huống gì, cơ bản đều không cần lo lắng quá mức, cho dù có người nửa đường rời đi, cũng không có gì ghê gớm. Dù sao tới ban đêm, trên cơ bản không cần cái gì xử lý sự vụ. Nhưng Tiểu Lý cái này thái độ, nói thật, bọn hắn đều rất không chào đón. Hơn nữa hiện tại lão bản Triệu Hâm còn ở nơi này, Tiểu Lý liền trực tiếp như vậy đi, cũng quá không ra gì. Mà thôi, không cần đi để ý tới hắn. Triệu Hâm khoát tay áo, ngược lại tới ngày mai cũng nên chiêu mộ công nhân viên mới. "Lão Trương, ngày mai bắt đầu một lần nữa nhận người a." Triệu Hâm dùng nhẹ nhàng ngữ khí dặn dò. "Cái này, Triệu thiếu gia, ngài là chuẩn bị muốn đuổi việc hắn sao?" "Không phải ta dự định đuổi việc hắn, mà là chính hắn chủ động chọn rời đi. Tiểu tử này không sai biệt lắm đã hết có thuốc chữa." Lao Phần Tượng gấp nói tiếp. "Ông trời của ta, các ngươi dạng này cũng quá nói ngoa đi. Cái gì gọi là không có thuốc chữa? Các ngươi chờ lấy nhìn kỹ. Tiểu tử này phẩm hạnh không đoan, tay chân không thành thật, trêu chọc hắn căn bản không chọc nổi người, đêm nay chỉ sợ cũng tính mệnh khó bảo toàn." "Nói không sai, trên người hắn đi theo một nữ tử hồn phách. Diệp Tinh Tinh cũng đi theo phụ họa theo đôi. Cô nương, ánh mắt của ngươi thật đúng là độc các a." Lão người đánh giá Diêm Tinh Tinh một cái, không biết nguyên do, luôn cảm thấy Diêm Tinh Tinh tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng cũng không thuộc về quỷ hồn liệt kê. Dù sao, có thể chờ tại Triệu Hâm người bên cạnh, tất nhiên đều có vượt qua thường nhân bản lĩnh, làm sao có thể là hạng người bình thường. Điểm này, lão nhân có lẽ là trước đó liền đã nhìn thấu. Chương 431, hắn kỳ thật từng có ý nghĩ này, đáng tiếc bị ta từ chối. Chương 431, hắn kỳ thật từng có ý nghĩ này, đáng tiếc bị ta từ chối. "Lão nhân gia, ngài cũng vô cùng lợi hại." Diêm Tinh Tinh ngữ khí bình thản nói một câu, về sau liền không có tiếp tục nói nữa. Vị lão nhân này nội tình, Diêm Tinh Tinh cũng sớm đã xem thấu. Phải biết Diêm Tinh Tinh thật là Diêm Vương, tu vi cao thâm đến khó mà lường được tình trạng, làm sao có thể nhìn không thấu trước mắt vị lão giả này tình huống thật. Hắn chẳng qua là một vị luyện hư hợp đạo cảnh giới cao thủ mà thôi, nói đến, giữa hai người thực lực sai biệt to lớn, điểm này trên cơ bản là tất cả mọi người công nhận sự thật. Còn nữa nói, có thể tại tòa này trong đô thị phồn hoa tu luyện tới người ở cảnh giới này, bình thường đều không phải là người bình thường. Kết hợp với hắn bản chức công tác đến xem, không khó coi ra hắn hẳn là một vị chuyên môn xử lý trừ tà tránh hung sự tình người, đây là rất rõ ràng chuyện. Hơn nữa theo quanh người hắn tán phát khí thế đến xem, hắn cũng thuộc về chính trực hiền lành chính phái nhân sĩ, tình huống thực tế đúng là dạng này. Không thể vẹn vẹn bởi vì hắn tại hỏa táng tràng công tác, liền cho là hắn không có cái gì bản lĩnh thật sự, tương phản, tình huống thực tế cũng không phải như vậy. Có ít người trên thân xác thực nắm giữ chân chính mới có thể cùng học thức, đây là rất thường gặp chuyện. Đương nhiên, Triệu Hâm cùng hắn đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, cũng không có gì đặc biệt cảm thụ, lập tức quay người rời đi nơi này. Bước vào phiến khu vực này trong nháy mắt, vui vẻ cảm giác liền rất khó dưới đáy lòng sinh sôi. Điểm này, Triệu Âm lòng tựa như gương sáng tinh tường. Thế gian chưa nhiều chuyện vốn là bộ dáng như vậy. Rất đa tình hình từ vừa mới bắt đầu, liền dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Vấn đề này tầm quan trọng, không cần quá nhiều lắm lời. Triệu Âm chỉ là đơn giản cùng bọn hắn lên tiếng chào, liền quay người rời đi, không có nói thêm nữa một chữ, nhiều lời kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Điểm này là sự thực rõ ràng rành. Mới đầu, Triệu Âm vốn định mang theo Diêm Tinh Tinh cùng nhau rời đi. Nói thật, các ngươi hoàn cảnh nơi này cùng không khí xác thực rất không tệ. Diêm Tinh Tinh nhìn qua Triệu Hâm, mang trên mặt nụ cười nói rằng, trên thực tế cũng đúng là như thế, Diêm Tinh Tinh có thể cảm nhận được nơi này tuyệt đại đa số người bản tính đều mười phần thiện lương. Lòng mang ác ý người không có mấy cái. Đương nhiên, cái kia tên là Tiểu Lý người là một ngoại lệ. Tiểu Lý cái miệng đó tổng yêu trêu chọc thị phi, sớm muộn sẽ chọc cho ra phiền phải lớn. Hơn nữa không ngoài sở liệu lời nói, biến cố hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xảy ra. Điểm này, Triệu Hâm đã sớm thấy rõ ràng bạch. Dù sao gia hỏa này trước đó vừa tự mình cầm đi nữ thi vật phẩm. Rất rõ ràng, trước đó nhà hắn bán nệm bên trên xuất hiện nữ nhân kia, chính là cô kia nữ thi hồn phách. Ngươi tự tiện lấy đi đồ của người khác, đối phương tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tắc muốn trở về. Như vậy đối phương sẽ dùng loại phương thức nào thu hồi đâu? Nói chung, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trực tiếp đem hắn đưa vào chỗ chết, hoặc là chính là nhường hắn nỗ lực cũng không còn cách nào xoay người thảm trọng một cái giá lớn. Tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cũng là ngươi trước phá hư quy củ, đoạt đồ của người khác. Đối phương muốn bắt về thuộc về vật phẩm của mình, tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây cũng là Triệu Hâm không có thân tự ra tay thu thập hắn nguyên nhân. Mọi thứ đều là bởi vì cái này duyên cớ. Ngược lại hắn sớm muộn sẽ tự thực các quả, Triệu Hâm cũng không cần thiết xen vào việc của người khác. Có lẽ đây chính là mọi người nói tới báo ứng, cũng không lâu lắm, liền thấy một bóng người từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, về sau nặng nề mà nện trên mặt đất. Triệu Hâm chỉ là nhìn lướt qua, trực tiếp thẳng rời đi. một chữ đều không có nói thêm nữa. Trong lòng của hắn tinh tường rơi xuống người là ai, cũng biết đây là Tiểu Lý chính mình phá hư quy củ, đơn thuần gieo gió gặt bão, Triệu Hâm đương nhiên sẽ không đối với cái này phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Cho dù muốn nói gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khai thác bất kỳ can thiệp hành động. Nói thật, ngươi đi vào thế giới loài người lâu như vậy, cảm thấy nơi này có ý tứ sao? Triệu Hâm cười hỏi thăm Diêm Tinh Tinh. Không tính là đặc biệt có ý tứ, kỳ thật ta cũng không phải đến xử lý những chuyện này không thể. Diêm Tinh Tinh nhẹ nhàng cơ bị Triệu Hâm cầm tay, có chút bất đắc dĩ nói đến mong muốn tan tầm sự tình. Kỳ thật nàng căn bản không thèm để ý những này hư tình giả ý lời khách sáo. Chủ yếu là nàng tại âm phủ địa phủ đợi thời gian thực sự quá mức dài dằng dặc. Dài dằng dặc tới chính nàng đều nhớ không rõ chờ đợi nhiều ít năm tháng. Cho nên thân làm kia Diêm Tinh Tinh mới sẽ như thế nóng lòng rời đi địa phủ. Đúng rồi, ngươi cùng lão nhân gia kia quan hệ dường như rất tốt, nhìn rất quen thuộc lạ, trước kia liền chung đụng được không tệ a thế nào, ngươi trước kia liền biết hắn là vị thâm tàng bất lộ cao thủ sao? Diêm Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy tò mò truy vấn. Nói thật, chuyện tình huống chính là như vậy. Trước kia không biết rõ. Triệu Âm cười lắc đầu, hắn trước kia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia nhìn thường thường không có gì lạ lão nhân gia, lại là như thế cao thủ lợi hại. Đương nhiên, khi đó hai người cảnh giới ở vào cùng một cái cấp độ bên trên. Đặt ở lúc ấy đến xem, cũng coi là vô cùng lợi hại tồn tại. Nhưng đối với hiện tại Triệu Âm mà nói, lão nhân gia kia thực lực liền cách biệt quá xa. Mặc dù đối phương cảnh giới so Triệu Âm hơi cao một chút, nhưng bàn luận thực tế sức chiến đấu, hai người chênh lệch lại cực kỳ cách xa. Triệu Âm có thể không tốn sức chút nào đánh bại hắn, mà hắn liền Triệu Âm góc áo đều sợ không đụng tới. Bản thân cái này cũng rất bình thường, dù sao Triệu Âm thực lực đã sớm vượt ra khỏi thông thường phạm chủ. Nếu như dựa theo thường quy thực lực tiêu chuẩn để cân nhắc, Triệu Âm chỉ sợ còn không phải vị lão giả kia đối thủ. Vậy ngươi vận khí cũng quá tốt rồi, ta nhớ được tại cái này đô thị thế giới bên trong, đã rất khó tìm tới mạnh mẽ như vậy cao thủ. Diệp Tinh Tinh từ đáy lòng vừa cười vừa nói, nàng lời này tuyệt không giả, Triệu Âm vận khí xác thực tốt tới cực điểm. Người bình thường làm sao có thể có vận khí tốt như vậy, có thể gặp phải trong truyền thuyết tu luyện tới thần hạch phản hư cảnh giới cao thủ đâu? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng xảy ra. Phải biết tại cái này đô thị thế giới bên trong, có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh giới người, quả thực là phượng mao lân rác, thậm chí toàn bộ địa cầu đều chưa hẳn có thể tìm ra một cái. Nhưng Triệu Âm chính là may mắn như vậy, hết lần này tới lần khác gặp được dạng này một vị cao thủ. Thậm chí có thể nói, nếu là lão nhân gia kia bằng lòng truyền thụ Triệu Âm một chút tu luyện tâm đắc hoặc là công pháp, hắn chỉ sợ sớm đã nhẹ nhõm trở thành chí tôn cấp bậc nhân vật. Căn bản không cần chờ tới bây giờ. Nếu là hắn bằng lòng dạy ngươi chút công phu, đoán chừng ngươi tại toàn bộ trong đô thị đều có thể xông pha. Diêm Tinh Tinh nửa đùa nửa thật nói, ai nói hắn không có ý định dạy ta? Hắn kỳ thật từng có ý nghĩ này, đáng tiếc bị ta từ chối. Khi đó ta cho là hắn chỉ có thể dạy ta thái cực quyền loại hình bình thường công phu, cho nên bắt đầu từ lúc đó, ta đã cảm thấy học những này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn lúc ấy thật không nghĩ tới, cái kia nhìn bình thường lão đầu, lại là nhân vật lợi hại như thế. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nếu như năm đó chính mình bằng lòng học tập công pháp của hắn, không biết rõ sẽ là kết quả gì. Kỳ thật Triệu Hâm trong lòng vẫn là tương đối hy vọng có thể trở lại kiếp trước thế giới. Dù sao hiện tại vị trí thế giới này là khí vận chi tử sân nhà, nếu là cưỡng ép cùng số mệnh chi tử xảy ra xung đột, nói không chừng sẽ liên lụy người nhà của mình gặp bất chắc. Hơn nữa xử lý tình ngay từ đầu hướng đi, cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Lão nhân gia kia công pháp, hoặc là tu luyện độ khó cực lớn, hoặc là chính là tồn tại một loại nào đó thiếu hụt, dễ dàng bị người phá giải. Triệu Hâm hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Nói thật, khi đó nếu là biết lão đầu kia là vị tu chân giả, Triệu Hâm đã sớm không kịp chờ đợi muốn trở thành tu chân giả. Nói đùa, coi như về sau có cơ hội trở lại thế giới hiện thực, trở thành tu chân giả liền mang ý nghĩa có cơ hội tu luyện trường sinh bất lão chi thuật. Đây chính là cực kỳ chuyện không tầm thường, không nói khoa trương chút nào. Cho nên khi đó, Triệu Hâm khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi học trộm công pháp của hắn. Cho dù có hệ thống mang theo, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Chỉ là không nghĩ tới, ngay lúc đó chính mình căn bản không có ý thức được, cái kia nhìn bình thường lão đầu, lại là như thế nhân vật lợi hại. Nếu là sớm biết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy quả thực là đầu góc hồ đồ rồi. Thật là đáng tiếc. Bất quá cuộc sống bây giờ cũng coi như không tệ. Trên cơ bản bây giờ muốn đổ vật đều đã nắm giữ, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Loại cảm giác này quả thực quá sung sướng. Thậm chí tại thế giới hiện thực cùng thế giới này ở giữa, hắn có thể tùy tâm sở dục xuyên thẳng qua, muốn trở về thì trở về, không muốn trở về liền lưu tại thế giới hiện thực. Trên thế giới này, đã không có bất kỳ vật gì có thể trói buộc hắn. Loại này tự do tự tại cảm giác quả thực quá mức sảng khoái. Đúng rồi Diêm Tinh Tinh, trong lòng ngươi có cái gì mong muốn thực hiện nguyện vọng nha? Triệu Âm kìm nén không được lòng hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật Diêm Tinh Tinh đã sống sót 5 tháng dài đằng đẵng, trải qua thế gian vô số biến cố, trong lòng những cái kia thuần túy hướng tới, có lẽ đã sớm còn thừa không có mấy. Ngươi chẳng lẽ là dự định giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Diêm Tinh Tinh ngược lại xoay đầu lại hướng Triệu Âm hỏi ngược lại. Nếu là ngươi thật bằng lòng giúp ta, kia thứ ta muốn có thể cũng quá nhiều. Diêm Tinh Tinh hơi suy tư một chút, trong đầu lập tức hiện ra một đống lớn chính mình khát vọng vật phẩm. Số lượng nhiều tới quả thực đếm không hết. Chỉ cần là Triệu Hâm bằng lòng tặng cho nàng, đối nàng mà nói liền đều là chân quý nhất. Thứ ta muốn thực sự nhiều lắm, tỉ như các loại kiểu dáng xa xỉ phẩm bài túi sách, tất cả sắc hào son môi, còn có xuất khí đáng chú ý xe thể thao ai có thể nghĩ tới, thân làm uy nghiêm Diêm Vương nàng, trong miệng nhắc tới vậy mà tất cả đều là thế giới loài người những này xa xỉ phẩm. Nàng cũng phát giác được thái độ của mình quá tùy ý, nhưng cái thói quen này, nàng căn bản không có cách nào cải biến. Đối với nàng mà nói, đây cũng là một cái để cho người ta cảm khái sự tình, dường như mọi thứ đều là mệnh chung chú định. Chỉ cần bên người có người, nàng liền sẽ không tự chủ được toát ra cái này một mặt. Triệu Âm không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng nghe nàng kể ra. Thế nào, những vật này là không phải rất có sức hấp dẫn? Diêm Tinh Tinh hỏi. Vẫn tốt chứ, không tính đặc biệt khát vọng. Triệu Âm đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, ngươi sẽ đem những vật này đều đưa cho ta, đúng không? Ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Diêm Tinh Tinh hưng phấn nói. Ta lúc nào thời điểm nói qua muốn đưa ngươi? Triệu Âm có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Không có sao. Diêm Tinh Tinh hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Chương 432, tốc độ càng nhanh, phong hiểm lại càng lớn. Chương 432, tốc độ càng nhanh, phong hiểm lại càng lớn. Ngươi nếu là không dự định đưa cho ta, vậy ngươi hỏi ta những này làm gì? Diêm Tinh Tinh có chút tức giận nói. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. A Triệu Hâm bất đắc dĩ nhún vai. Hắn chỉ là nhất thời hiếu kỳ thuận miệng nhắc lên, không nghĩ tới Diêm Tinh Tinh vậy mà nói nhiều như vậy, chuyện này kỳ thật cùng hắn không có liên hệ quá lớn. Hoàn toàn là Diêm Tinh Tinh chính mình hiểu lầm ý tứ, thật cùng Triệu Hâm không hề có một chút quan hệ. Giờ phút này, Diêm Tinh Tinh chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, đỉnh đầu đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Thật hận không thể tại chỗ liền đem Triệu Hâm giải quyết. Ta muốn giết ngươi. Diêm Tinh Tinh trong nháy mắt bị thất vọng thôn vệ, nổi giận đùng đùng hướng phía Triệu Hâm nào tới. Nàng chưa kịp phát tác mấy giây, liền bị Triệu Hâm mấy lần đè xuống đất giáo huấn một trận. Ngươi đừng ở chỗ này không thèm nói đạo lý, được hay không? Ta căn bản không phải không thèm nói đạo lý, rõ ràng là ngươi làm việc trái với lương tâm, ngươi cái tên xấu xa này. Ta lúc đầu liền không nên tùy tiện tin tưởng ngươi. Diêm Tinh Tinh cảm thấy mình hoàn toàn bị lừa gạt, Triệu Âm gia hỏa này thực sự quá phận. Cái này thật quá bất hợp lý. Quả thực chính là sinh sự từ việc không đâu, thật là. Nàng ngược lại là bị tức đến nổi trận lôi đình. Triệu Âm cái này hỗn đản, tốt nhất đừng bị nàng bắt được. Nếu là thật bắt được, nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn, nhường hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Không phải giết chết ngươi không thể. Không bằng dạng này, ta cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi bất giận thế nào? Triệu Âm nhìn lên trước mặt nổi giận đùng đùng Diêm Tinh Tinh, cười đề nghị. Lan đi. Ta cũng sẽ không cứ tính như vậy, ta nhất định sẽ sửa chữa sinh tử bộ, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Diêm Tinh Tinh trừng lớn hai mắt, nổi giận đùng đùng quát, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Triệu Âm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ hắn. Là như vậy, ta kể cho ngươi giảng ta một người bạn tự mình kinh nghiệm a. Mặc kệ Diêm Tinh Tinh có nguyện ý hay không nghe, Triệu Âm trực tiếp ngồi ở trên người nàng liền bắt đầu nói. Ta có người bằng hữu, ba ba của nàng là một gã xe hàng lái xe. Triệu Âm mở miệng nói ra. Ta không muốn nghe. Ngươi nếu là không nghe, ta hiện tại liền tiếp tục thu thập ngươi. Triệu Âm cười lạnh một tiếng. Ngươi thật vô sỉ, tạ ơn tán thưởng. Chăm chú nghe, ta người bạn này khi còn bé đối phụ thân có kiện đặc biệt kỳ quái sự tình, ấn tượng phá lệ khắc sâu. Chỉ là khi đó nàng tuổi tác còn nhỏ, phụ mẫu không nguyện ý cùng với nàng nói rõ chi tiết chuyện này. Bất quá đoạn thời gian kia chuyện đã xảy ra, nàng nhớ tinh tường. Bởi vì tại trong đoạn thời gian đó, phụ thân của nàng ngã bệnh, hơn nữa một bệnh liền nằm trên giường không dậy nổi. Chuyện này đối với nàng ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, kia cũng không phải cái gì nghiêm trọng bệnh nặng, chỉ là một chút tiểu ma bệnh mà thôi. Kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Diêm Tinh Tinh mặc dù ngoài miệng nói không muốn nghe, nhưng trên thực tế đã tại chăm chú nghe Triệu Âm kể chuyện xưa. Ngươi biết tại nhân loại chúng ta thế giới bên trong có đường dài vận chuyển hàng hóa cái nghề này à? Bằng hữu của ta phụ thân chính là làm nghề này. Nói chung, hắn sẽ có nửa tháng thời gian không ở nhà, dù sao cũng là chạy đường dài vận chuyển hàng hóa. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, một chiếc xe vận tải đều sẽ có mấy người thay phiên điều khiển. Lúc ấy chính là hai người thay phiên lái xe. Kia là rất nhiều năm trước một lần đường dài vận chuyển trên đường. Bằng hữu của ta phụ thân ngay từ đầu một mực tại hàng phía sau xe đi ngủ. Mãi cho đến sau nửa đêm, xe hàng lái lên một tòa hình khuyên dãy núi. Triệu Âm vẻ mặt thành thật nói rằng, chuyện này là chân thực phát sinh qua, cũng không phải nói đùa. Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó hắn liền tiếp nhận đồng bạn, bắt đầu lái xe. Đồng dạng chạy đường dài lái xe đều rất ưa thích hút thuốc, bởi vì hút thuốc có thể để bọn hắn bảo trì thanh tỉnh, sẽ không phạm cốn. Bằng hữu của ta phụ thân cũng không ngoại lệ, hắn cũng thích vô cùng hút thuốc. Cái này kỳ quái sự tình, liền phát sinh ở hắn hút thuốc thời điểm. Đổi xong ghế lái về sau, bằng hữu của ta phụ thân liền bắt đầu tại đầu này hình khuyên trên đường lái xe. Bởi vì là hình khuyên con đường, đường xá mười phần nguy hiểm. Hơi hơi không cẩn thận, xe hàng liền có thể xông ra con đường, rơi xuống tới phía dưới vách núi. Loại tình huống này, cha của hắn đêm hôm khuya khoắt lái xe, tự nhiên muốn phá lệ chú ý cẩn thận, sợ mình không cẩn thận liền rơi xuống. Hơn 10 năm trước, đầu kia hình khuyên con đường trên cơ bản không có hàng rào, thời điểm đó đường xá thật quá đáng sợ. Triệu Âm vừa cười vừa nói, cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt? Nghe đến đó, Diêm Tinh Tinh mặc dù nhưng đã đoán được khả năng này là loại kia mang theo linh dị sát thái chuyên ma, nhưng nàng hiện tại chính là muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Về phần nàng trước đó điểm này hỏa khí đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây. Hỏa khí kia tính là gì? Nàng căn bản không tâm tư lại xoắn xuýt trước đó mâu thuẫn, ngược lại bị Triệu Hâm cố sự khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hung hăng truy vấn. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chính là hắn rút một điếu thuốc mà thôi. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, nói hiệu nói vượng, người rõ ràng Diêm Tinh Tinh quả thực muốn bị Triệu Hâm khí cười. Nàng cũng không có cách nào, Triệu Âm gia hỏa này liền là cố ý sâu khẩu vị của nàng. Cái này cố sự rõ ràng còn không có kể xong, có thể Triệu Âm hiển nhiên là cố ý không nói đi xuống, nhưng nàng là thật vô cùng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. mau nói nha, đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Diêm Tinh Tinh kìm nén không được, lên tiếng thúc giục. Ngươi liền quỷ hồn đều không e ngại, sẽ còn sợ những vật khác sao? Triệu Hâm trên mặt ý cười hỏi ngược lại. Ai nói ta sợ hãi quỷ hồn? Diêm Tinh Tinh lập tức không phục phản bác trở về. A, hóa ra là dạng này, vậy xem ra ngươi cũng không muốn biết cố sự này kết cục, đã ngươi không sợ quỷ, cái này chuyện ma tiếp tục nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Được thôi, vậy ta không nói. Ngươi Diêm Tinh Tinh bị chắn đến nói không ra lời, trong lòng rõ rõ ràng ràng, Triệu Hâm tiểu tử này liền là cố ý buộc nàng thừa nhận chính mình sợ quỷ. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không muốn túi đầu. Nhưng Triệu Hâm càng muốn so sánh lấy kình, bước chính nàng nói ra. Diêm Tinh Tinh hoàn toàn không có biện pháp. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Không phải nhường nàng chính miệng nhận thua mới được sao? Ta sợ quỷ. Diêm Tinh Tinh thực sự không có biện pháp khác, chỉ có thể thỏa hiệp. Không phải còn có thể làm sao? Nếu là không biết chuyện xưa kết cục, nàng đêm nay chỉ sợ đừng nghĩ an ổn đi ngủ. Thậm chí khả năng về sau mấy ngàn năm đều không nỡ ngủ. Dù sao nàng là Diêm Vương, tuổi thọ cơ hồ không có cuối cùng. Loại này dày vò cũng quá khó tiếp thu rồi. Tốt, ta cho ngươi biết chính là. Triệu Âm nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh, đại khái có thể đoán được nàng lúc này khí đã tiêu đến không sai biệt lắm. Đã nàng đều chủ động chịu thua, Triệu Âm tự nhiên cũng biết đem cố sự tiếp tục nói tiếp. Cố sự này nhưng thật ra là chân thực phát sinh qua chuyện. Đương nhiên, bên trong khả năng xen lẫn một chút hư cấu tình tiết, tình huống cụ thể liền không nói được rồi. Dù sao cố sự này là Triệu Hâm theo bằng hữu nơi nghe được, mà bằng hữu của hắn cũng là nghe cha mẹ mình giảng thuật. Lúc ấy, bằng hữu của ta phụ thân lái xe lúc, một mực duy trì độ cao tập trung chú ý lực. Hắn mở xe hàng đều 5-6 năm, coi là lao tài xế, là tuyệt đối không thể phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Phải biết, tại trên sơn đạo lái xe, hơi hơi có một chút sơ sẩy, liền có thể dẫn đến xe hư người chết. Theo đạo lý mà nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy tại trên sơn đạo lái xe đến thả chậm tốc độ, đúng hay không? Nhưng trên thực tế, chân chính chạy qua đường dài vận chuyển hàng hóa người đều tin tưởng, tới ban đêm, xe hàng ngược lại mở nhanh nhất. Vì sao lại như vậy chứ? Đương nhiên là bởi vì buổi tối trên đường, bình thường không có cái khác cỗ xe lui tới, mà mong muốn sớm đuổi tới mục đích, nhất định phải mở mau một chút. Đây là xe hàng ngành nghề bên trong quy củ bất thành văn, nếu có thể sớm đến, thường thường có thể cầm tới ngoài định mức ban thưởng. Cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận ban đêm lái xe muốn tăng tốc độ xe. Lại thêm đầu kia hoàn hình sơn mạch trên đường, cơ bản sẽ không gặp phải người đi đường, xe hàng tốc độ liền nhanh hơn. Đương nhiên, mở nhanh cũng không phải là không có phong hiểm. Vừa vận tương phản, tốc độ càng nhanh, phong hiểm lại càng lớn. Lúc này, liền đều xem xe hàng lái xe điều khiển kinh nghiệm. Bằng hữu của ta ba bà cùng một chỗ chạy đường dài đồng bạn, đều là kinh nghiệm phong phú lao tài xế. Bọn hắn đều là tay chuyên nghiệp, lẫn nhau ở giữa cũng đặc biệt tín nhiệm. Nhưng vào ngày hôm đó ban đêm, bằng hữu của ta ba bà lái xe lúc ngậm một điếu khói, lúc đương thời điểm mệt rã rời, muốn dựa vào hút thuốc nhắc tới nâng cao tinh thần. Có thể chờ hắn đem khói đặt vào bên miệng, mới nhớ tới còn phải châm lửa khả năng rút cái này hơi rắc rối rồi. Xem như một gã hợp cách lao tài xế, hắn biết lái xe lúc hai tay tốt nhất đừng rời đi tay lái. Hắn bình thường cũng đúng là làm như thế, hai tay một mực chăm chú cầm tay lái. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái tay duỗi tới, trong tay còn cầm một cây nhóm lửa diêm. Người hút thuốc lá bình thường đều có cái theo bản năng động tác, bất kể là ai đưa tới lửa, đều sẽ trực tiếp đụng lên đi đốt thuốc. Bằng hữu của ta ba ba lúc ấy chính là như vậy, vô ý thức liền muốn đụng lên đi châm lửa, nói liên tục tạ ơn thời gian đều không có. Nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác toàn thân một hồi lạnh buốt. Khói còn không có điểm, hắn liền đã bị dọa đến hoàn toàn thanh tỉnh. Đầu óc trong nháy mắt biến đến vô cùng thanh tỉnh. Ngay sau đó, từng đợt không ức chế được sợ hãi dâng lên. Cái này cũng không tính được kinh khủng a, không phải liền là đưa lửa đốt thuốc sao? Diêm Tinh Tinh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nàng vốn là gan lớn, còn đặc biệt ưa thích mạo hiểm. Có thể Triệu Hâm giảm những nội dung này, căn bản không có nửa điểm cảm giác khủng bố, phản cũng có vẻ đặc biệt bình thường. Ngươi sẽ không phải không có bắt ở nơi này mặt mấu cho ta. Triệu Hâm ngữ khí bình thản nói rằng, ngươi không biết rõ, hiện tại cỡ lớn xe hàng, đằng sau mặc dù có cung cấp người nghỉ ngơi chỗ ngủ, nhưng ở giữa cách một khối thật dài tấm ngăn. Thiết trí khối này tấm ngăn là vì để tránh cho điều khiển lúc tạm âm ảnh hưởng đến đằng sau nghỉ ngơi người. Tấm ngăn khoảng cách ghế lái tối thiểu có cách xa hơn 1 mét. Một người làm sao có thể theo bên kia không hề có động tĩnh gì tới, còn cây đuốc tuổi đưa tới bằng hữu của ta hắn trước mặt phụ thân đâu? Triệu Âm chậm rãi giải thích nói, có phải hay không là có người đang làm trò đùa quái đản? Diêm Tinh Tinh con ngươi dần dần co bảo, vô ý thức nhìn về phía Triệu Âm hỏi, làm sao có thể? Ta đều nói, bọn hắn đều là lẫn nhau vô cùng kính trọng đồng sự, cũng không phải những cái kia không hiểu chuyện tiểu hòa tử, coi như muốn nói đùa cũng sẽ không dùng loại phương thức này. Xe hàng tại trên đường đi chạy vốn là tràn ngập nguy hiểm, hơi có chút sơ sẩy, liền có thể trong nháy mắt xảy ra xe hư người chết thảm kịch. Ngươi sẽ bằng lòng bước lên nguy hiểm tính mạng đùa kiểu này sao? Nếu là đem người điều khiển hù dọa, rất có thể tại chỗ liền đem lái xe xuống sườn núi. Hơn nữa về sau hỏi đằng sau nghỉ ngơi người, bọn hắn đều kiên quyết không thừa nhận từng có loại sự tình này. Chương 433, đã ngươi không có ý kiến gì, vậy ta liền bắt đầu giảng. Chương 433, đã ngươi không có ý kiến gì, vậy ta liền bắt đầu giảng. Nếu quả thật là như vậy, chẳng lẽ nói Diêm Tinh Tinh chừng to mắt truy vấn? Không sai, chính là ngươi trong lòng nghĩ loại kia tồn tại. Triệu Âm cười đáp lại. Thế gian một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, nếu là tiếp nhận loại kia tồn tại trợ giúp, thì tương đương với đem tính mạng của mình nộp ra. Triệu Âm nói tiếp. Đây là sự thực sao? Đương nhiên là thật. Bất quá ta bằng hữu phụ thân phản ứng đặc biệt nhanh, trước tiên liền kịp phản ứng, mau đem hỏa phiến diệt. Về sau hắn cũng thường cảm khái, muốn là lúc ấy thật làm cho đối phương đốt thuốc lá kia, chỉ sợ kế tiếp liền hoàn toàn xong đời, khả năng liền không chỉ là sinh một cơn bệnh nặng đơn giản như vậy. Triệu Hâm nói bổ sung, chẳng lẽ là không sai, chính là giao thế. Triệu Hâm nói nở nụ cười, ngươi thế nào thấy không có chút nào để ý, nói nhảm, chuyện đều đã qua, lại xoắn xuýt cũng không thay đổi được cái gì, cố sự này cũng không tệ lắm phải không? Triệu Hâm cười hỏi, cũng liền như vậy đi. Diêm Tinh Tinh vừa nói xong, toàn thân liền dùng mình một cái, trong đầu không tự chủ được hiện ra mình ngồi ở trên xe tải, một cái xa lạ tay đưa tới Diêm hình tượng. Vừa nghĩ tới sau đó phải đối mặt là tử vong, Diêm Tinh Tinh lập tức toàn thân lên đầy nổi da gà. Cái loại cảm giác này quả thực không cách nào tưởng tượng, thực sự quá kinh dị. Cái này loại tâm lý áp lực thật quá lớn. A, chuyện thật là thế này phải không? Triệu Hâm nhìn qua Diêm Tinh Tinh thần sắc, khóe miệng mang theo ý cười hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diêm Tinh Tinh trong nháy mắt đề cao cảnh giác, Triệu Hâm gia hỏa này tám thành lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Đã ngươi hoàn toàn không e ngại, vậy ta liền cho ngươi thêm kể chuyện xưa a. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, không cần, ngươi đừng có lại quên ta. Chút chuyện nhỏ này, ai sẽ để ở trong lòng cảm thấy sợ hãi nha. Diêm Tinh Tinh chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng tràn đầy không thể làm gì. Nếu là hắn không phải muốn làm như thế, chẳng bằng trực tiếp đem chính mình đuổi đi, tới càng thống khoái hơn chút. Chuyện này thực sự để cho người ta cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Gia hỏa này hiện tại cả ngày cũng chỉ biết dùng loại biện pháp này hù dọa chính mình. Diêm Tinh 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 tường phát giác được hắn trong ánh mắt lộ ra uy hiếp ý vị, xem ra chính mình xác thực nên rời đi. Tốt xấu chính mình cũng là thần tiên, ai có thể một mực chịu đựng đối xử như vậy? Đây quả thực hoang đường tới cực điểm. Triệu Hâm nghe xong nàng, lập tức cũng cảm thấy có chút không phản bắt được. Trên thế giới căn bản không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Mặc kệ như thế nào, Diêm Tinh Tinh đặt quyết tâm, nhất định phải muốn rời đi. Đã ngươi không có ý kiến gì, vậy ta liền bắt đầu giảng. Quả thực là nói bậy nói bạn, ta phản đối. Phản đối cũng vô dụng. Thật là sống gặp quỷ, Diêm Tinh Tinh hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Gia hỏa này căn bản cũng không dự định giảm đạo lý, cả ngày chỉ biết khi dễ chính mình, thật sự là để cho người ta không thể nhịn được nữa. Vậy ta coi như thật mở ra bắt đầu nói a. Triệu Hâm cũng không hề nể mặt mũi, vì để cho ngươi càng có tự mình kinh nghiệm cảm giác, ta liền theo ngươi thị giác tới giảng thuật cố sự này a. Triệu Hâm tiếp tục nói. A a a a, Diêm Tinh Tinh hoàn toàn lâm vào sụp đổ bên trong. Tại nào đó một tòa thành thị bên trong, có cái tên là Diêm Tinh Tinh nữ hải. Triệu Hâm cười kéo ra chuyện xưa mở màn, có thể hay không đừng có dùng tên của ta nha. Diêm Tinh Tinh hoàn toàn phát điên, gia hỏa này quả thực là một chút thể diện cũng không lưu lại, cả ngày liền biết trêu cả người. Nàng thực sự đoán không ra trong lòng của hắn đến cùng đang có ý đồ gì. Đây quả thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Không được a, chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi càng có đại nhập cảm nha. Vừa đại học tốt nghiệp, Diêm Tinh Tinh lựa chọn lưu tại chính mình học đại học tòa thành thị kia, bởi vì nhà của nàng liền ăn ở nơi đó. Bất quá nàng ở trong thành phố này cũng không có thuộc về phòng ốc của mình. Triệu Hâm nói tiếp, cho nên nàng nhất định phải tìm phòng ở mướn đến ở lại. Đương nhiên, vừa đi ra cửa trường đại học, chi tiêu hàng ngày phương diện cũng không thể quá tiêu xài, dù sao cha mẹ của nàng chỉ là gia đình bình thường xuất thân. Nói cách khác, trong nhà nàng điều kiện kinh tế cũng không dư giả, Diêm Tinh Tinh quyết định phải học được độc lập, cơ hồ không còn tiếp nhận trong nhà kinh tế giúp đỡ, chân chính thực hiện kinh tế tự chủ. Chuyện này đối với Diêm Tinh Tinh mà nói, đã từng là một cái theo không kịp chuyện. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không tốn trong nhà tiền. Kỳ thật tại đại học tốt nghiệp trước đó, Diêm Tinh Tinh liền đã tìm tới một phần không tệ công tác, mặc dù chỉ là một gã bình thường văn viên, nhưng mỗi tháng có thể cầm tới hơn 5000 nguyên tiền lương. Nàng định đem tiền lương một nửa dùng để chi trả tiền mướn phòng, một nửa khác chuyên môn dùng để gánh chịu giao thông phí cùng ăn cơm chi tiêu. Chờ sau này năng lực chính mình đề cao, thu nhập tăng lên, đến lúc đó cũng không cần tại những này chi tiêu bên trên tốn tiền nhiều như vậy, nói không chừng còn có thể để dành được một chút tích xúc. Có thể nói Diêm Tinh Tinh đem tương lai sinh hoạt quy hoạch đến 10 phần mỹ hảo. Nhưng nàng đọc sách cùng công tác thành thị là thành thị cấp 1, các loại giá hàng đều so địa phương khác cao hơn không ít. Nàng tiền lương khấu trừ tiền thuê nhà sau, tiền còn lại trên cơ bản liền còn thừa không có mấy. Cho nên vì tiết kiệm chi tiêu, nàng lựa chọn tốt nhất chính là ở tại lệch xa một chút địa phương, tỉ như thành trung thôn cái này khu vực. Nhưng nhường nàng không nghĩ tới chính là, nàng thật đúng là tìm tới một chỗ như vậy. Nơi này phi thường tốt, ít ra tại chính nàng xem ra là như vậy. Tiền thuê đặc biệt tiện nghi, hơn nữa khoảng cách công ty cũng không tính quá xa. Cứ như vậy, mỗi tháng khấu trừ cần thiết chi tiêu sau, còn có thể còn lại không ít tiền, thời gian trôi qua cũng coi như thư thái. Bởi vì một thân một mình tại thành phố lớn dốc sức làm, Diêm Tinh Tinh thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn, cho nên nàng mua một con mèo đến bồi bạn chính mình. Diêm Tinh Tinh phá lệ yêu thích con mèo này, bởi vì mỗi ngày tan sở về đến nhà, đều sẽ có tiểu gia hỏa giang nên tiếp chính mình. Cái này khiến Diêm Tinh Tinh cảm nhận được một tia nhà ấm áp. Nuôi mèo? Ngươi nói là ta sao? Diêm Tinh Tinh mở miệng hỏi. Cái gì ngươi nha, chỉ là trong chuyện xưa nữ hải tử mà thôi. Triệu Hâm cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới Diêm Tinh Tinh vậy mà thật thay vào tới trong chuyện xưa. Không thể không nói, Diêm Tinh Tinh đúng là đặc biệt người đơn thuần. Cái này khiến Triệu Hâm càng muốn tiếp tục hù dọa nàng. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, càng là thấy được nàng bộ dáng này, liền càng nghĩ hù dọa nàng. Có thể ngươi giảng thuật phương thức, để cho ta cảm giác tựa như là nói chính ta như thế. Diêm Tinh Tinh thật cảm thấy toàn thân run lên, mặc dù chính nàng cũng coi là Diêm Vương. Nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân nhận được hóa đơn phạt mới biến giống như bây giờ nhát gan. Chuyện này một mực ảnh hưởng tính cách của nàng. Nghe nói trước mắt vị này Triệu Hâm, khi còn bé nhưng thật ra là đặc biệt người giản dị. Đáng tiếc là, có một ngày nàng gặp đời người bên trong nhất làm cho nàng sợ hãi chuyện. Từ đó về sau, lá gan của nàng liền hoàn toàn nhỏ đi. Nghe nói có một ngày nàng gây họa, sau khi ra cửa, đột nhiên có một thanh đao trực tiếp hướng nàng bay tới. Trong nháy mắt đó, nàng bị dọa đến hồn phi phách tán. Từ đó về sau, lá gan của nàng liền lại cũng không trở về được trước kia dáng vẻ. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây chính là không cách nào cải biến sự thật. Chuyện này là trong nội tâm nàng một vết sẹo, cũng là nàng đời này không muốn nhất hồi ức chuyện cũ. Coi như thế cũng không có quan hệ gì nha. Triệu Âm mang trên mặt nụ cười nói rằng, vậy ta tiếp lấy hướng xuống giảng rồi. Diêm Tinh Tinh công tác là văn viên, tuy nói chức vị là văn viên, nhưng nàng mỗi ngày phải xử lý chuyện phá lệ phức tạp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nàng mới vừa vào chức không bao lâu, trong công ty lão công nhân kiểu gì cũng sẽ đem không ít việc giao cho nàng làm. Nàng tính cách ôn hòa, sẽ không phàn nàn cũng sẽ không tranh chấp, chỉ có thể yên lặng đem tất cả mọi chuyện đều nhận lãnh đến. Cho nên mỗi ngày tan sở về đến nhà, nàng đều mệt đến toàn thân bất lực. Bất quá tốt trong nhà nuôi một con mèo, mỗi ngày đều giống như là có cái tiểu sinh mệnh đang mong đợi nàng về nhà. Cuộc sống như vậy, cũng dần dần có đáng để mong chờ địa phương. Nói lên Diêm Tinh Tinh ở phòng ở, là một bộ độc tòa nhà nhà trọ, diện tích cũng không tính lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, bộ phòng này diện tích không tính lớn, trong phòng có một đầu chật hẹp lối đi nhỏ cuối cùng là một gian nho nhỏ phòng chứa đồ. Vào cửa liền có thể nhìn thấy phòng rửa mặt, phòng ngủ của nàng dựa vào lối đi nhỏ, ở vào lối đi nhỏ phía bên phải, bên trái thì là một cái tiểu xảo phòng khách. Phòng ở tuy nhỏ, nhưng ở lại thể nghiệm vẫn còn tính hài lòng. Mới đầu, Diêm Tinh Tinh không có hướng phương diện khác muốn, bộ phòng này bên trong xác thực chưa hề phát sinh qua bất kỳ ly kỳ linh dị hiện tượng. Thẳng đến có một lần tan tầm sau khi về nhà, tình huống mới xảy ra chuyển biến. Diêm Tinh Tinh bình thường sẽ ở rạng sáng thời gian về đến trong nhà, vào cửa sau chuyện thứ nhất chính là cho trong nhà con mèo chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, tiếp lấy đơn giản dọn dẹp một chút mèo cát buồn. Hoàn thành những ngày sau, nàng liền sẽ tiến về phòng rửa mặt tiến hành sạch sẽ. Mà căn này phòng rửa mặt ở vào trong lối đi nhỏ, chính đối gian kia nho nhỏ phòng chứa đồ. Nói thật ra, Diêm Tinh Tinh đối cái kia nhỏ phòng chứa đồ không có cảm tình gì. Chính nàng cũng nói không rõ ràng nguyên nhân, cái này phiến phòng chứa đồ cửa vừa vặn đối với cửa nhà, có đôi khi Diêm Tinh Tinh tan tầm về nhà, kiểu gì cũng sẽ bị cái này bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt cửa giật mình. Nàng khi còn bé nhìn qua trường học mộ chỗ bộ phim kinh dị này, hiện ở trước mắt liền có như thế một cái tương tự cửa, trong lòng khó tránh khỏi sẽ nổi lên một tia cảm giác quỷ dị. Bất quá thời gian lâu, nàng cũng từ từ quen đi. Nhất là cánh cửa này vẫn còn một cái góc, nơi hẻo lánh ánh đèn vừa lúc nhường làm cánh cửa lâm vào hắt trong bóng tối. Cho nên mặc kệ đứng tại nhà cái góc nào, trừ phi mở ra nói đèn, nếu không trên cơ bản không nhìn thấy kia phiến dấu ở trong bóng tối cửa. Cũng chính là bởi vì dạng này, Diêm Tinh Tinh cơ hồ không thế nào mở qua nói đèn, đại đa số thời điểm dựa vào đèn của phòng khách quang, liền đầy đủ chiếu sáng phòng rửa mặt chỗ khu vực. Chờ đi vào phòng rửa mặt, mở ra bên trong đèn sau, liền lại cũng không nhìn thấy kia phiến để cho người ta sợ hãi trong lòng cửa. Kia là một cái hơn 11 giờ khuya, Diêm Tinh Tinh bận bịu xong công tác, mới vội vã chạy về nhà mình. Hôm nay bởi vì tăng ca, nàng tan tầm so bình thường chậm rất nhiều, trở về thời điểm là đón xe trở về. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, vừa đến nhà liền muốn trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Nhưng cân nhắc tới cá nhân vệ sinh vấn đề, nàng vẫn là cố nén mọi mệt, dự định trước rửa mặt một chút. Chương 434, chân chính để cho người ta cảm thấy sợ hãi, là những cái kia nhìn không thấy tồn tại. Chương 434, chân chính để cho người ta cảm thấy sợ hãi, là những cái kia nhìn không thấy tồn tại. Đi vào phòng rửa mặt thời điểm, Diêm Tinh Tinh còn không có phát giác được bất kỳ tình huống dị thường nào. Thằng đến bắt đầu đánh răng, nàng mới đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Kỳ quái, hôm nay mèo của ta meo sao không gặp? Bình thường ta vừa đến nhà, nó đều sẽ cao hứng bừng bừng chạy tới nên đón ta, nhưng hôm nay lại không thấy được thân ảnh của nó. Con mèo này bình thường đặc biệt dính người, chỉ cần ta về đến nhà, nó trên cơ bản đều sẽ một tấc cũng không rời theo sau lưng ta, còn sẽ vui vẻ cọ ta muốn ăn đồ vật. Nhưng hôm nay xác thực phá lệ khác thường, nó không chỉ có không tìm đến ta muốn ăn, thậm chí liền một chút tiếng kêu đều không có phát ra. Nghĩ như vậy, Diệp Tinh Tinh vô ý thức nhìn về phía phòng rửa mặt cổng. Chỉ thấy ngoài cửa mặt có một cái to lớn con mèo cái bóng, cái này khiến Diêm Tinh Tinh trong lòng hơi hơi an định một chút. Ít ra con mèo không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thở dài một hơi về sau, Diêm Tinh Tinh nhanh chóng đánh răng xong liền đi ra ngoài, dự định hôm nay thật tốt bồi con mèo chơi một hồi. Nhưng để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, làm nàng mở cửa phòng lúc, lại phát hiện ngoài cửa con mèo đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm sau lưng hắc tường, dường như kia mặt trên tường có đồ vật gì đang hấp dẫn nó. Con mèo một mực chăm chú nhìn cái chỗ kia, ánh mắt phá lệ sắc bén, thật giống như nơi đó cất giấu nguy hiểm gì đồ vật. Coi như chủ nhân Diêm Tinh Tinh đi ra, nó vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trên mạng luôn có người nói, con mèo căn bản không nhìn thấy những cái được gọi là đồ không sạch sẽ. Diêm Tinh Tinh bản thân là kẻ vô thần, nguyên bản cũng đồng ý những thuyết pháp này. Nhưng đêm hôm đó, nàng lại có chút dao động. Phát hiện con mèo này quỷ dị cử động sau, Diêm Tinh Tinh cũng theo con mèo ánh mắt, nhìn về phía kia mặt tường. Kia mặt trên tường chính là kia phiến phòng chứa đồ cửa, giờ phút này nhìn phá lệ cổ xưa, một cỗ nồng đậm cảm giác đè nén đập vào mặt. Ngay sau đó, nàng cùng con mèo đều cảm nhận được một loại bất an mãnh liệt. Diêm Tinh Tinh lúc ấy đã cảm thấy chỗ nào không thích hợp, cái loại cảm giác này làm cho lòng người bên trong tràn đầy sợ hãi. Chuyện này thật để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh dị. Quỷ dị nhất chính là, trong nhà nàng mèo bình thường vẫn luôn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng ngày hôm đó, nàng thật cảm giác được trong nhà giống như có cái gì không giống như vậy, thật giống như có người xa lạ xông vào như thế. Cái này khiến Diêm Tinh Tinh trong lòng đặc biệt chớ khẩn trương, nàng bất quá là tiểu cô nương, nếu quả như thật có người xâm nhập, nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Ai, ngươi thế nào bắt đầu phát run? Ta nói chính là trong chuyện xưa Diêm Tinh Tinh nha. Triệu Hâm nhìn trước mắt Diêm Tình Tình, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới nàng vậy mà thật khẩn trương, kỳ thật cố sự này cũng không có gì đáng sợ, không cần thiết khẩn trương như vậy. Thật là Diêm Tình Tình nhíu mày. Triệu Hâm gia hỏa này thật sự là quá xấu rồi, rõ ràng liền là cố ý hù dọa ta, còn ở trước mặt ta giả bộ như vẻ mặt dáng vẻ vô tội. Tên lê tầm này, ta có thể sẽ không dễ dàng tha hắn. Diêm Tình Tình trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói thẳng ra. Nàng biết, nếu như mình hiện tại vạch trần hắn, Triệu Hâm rất có thể sẽ một cái tiếp một cái giảng càng nhiều đáng sợ cố sự, chính mình vẫn là đừng tự chuốc lấy đau khổ. Ta chỉ là có chút sợ hãi mà thôi. Diêm Tình Tình miễn cưỡng cười một cái nói, người sợ hãi liền sợ hãi, thế nào còn hướng trên người của ta dựa vào đâu? Triệu Hâm có chút bất đắc dĩ nói rằng, nha đầu này vậy mà trực tiếp hướng trên người mình ngồi đi qua, đây cũng quá không chú ý phân tức. Hai người nguyên bản đều tốt ngồi ở chỗ đó, bầu không khí lập tức biến có chút xấu hổ. Rõ ràng là trong phòng khách ngồi, Diêm Tình Tình vẫn còn muốn lại gần, có thể thấy được nàng là thật bị dọa cho phát sợ. Cái này, ta không phải nói cho ngươi sao, ta sợ hãi nha. Diêm Tình Tình cũng có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn cố ý hù dọa ta, hiện tại ta sợ hãi, hắn còn trái lại nhà danh ta. Thật không biết Triệu Hâm gia hỏa này đến cùng muốn thế nào, không phải muốn nhìn thấy ta sợ hãi dáng vẻ hắn mới vui vẻ sao? Được thôi, tính toán, ta đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Triệu Hâm một bộ rất đại độ dáng vẻ nói rằng, hắn nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy Diêm Tình Tình. Chúng ta tiếp tục nói đi số A. Diêm Tình Tình cảm thấy trong phòng khả năng có người xâm nhập sau, trong lòng biến phá lệ khẩn trương. Nhưng kỳ quái là, nàng cẩn thận kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Nhưng nhìn lấy nhà mình con mèo còn đang ngó chừng cửa tủ phương hướng, trong nội tâm nàng lại bắt đầu lẩm bẩm, tâm tình khẩn trương một chút cũng không có giảm bớt. Trái lo phải nghĩ về sau, nàng vẫn là đi đến phòng bếp, lấy ra một thanh dao phay. Coi như thật gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn, chính mình tốt xấu cũng có thể có cái phản kháng công cụ. Làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý sau, nàng liền hướng phía cái kia cửa tủ phương hướng đi đến. Nhưng ngay tại nàng sắp đến gần thời điểm, lại phát hiện cái kia cửa tủ không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như bên trong căn bản không có người như thế. Đương nhiên, Diêm Tinh Tinh vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Có thể ngay sau đó, Diêm Tinh Tinh liền cảm thấy một hồi không hiểu thấp thỏm lo âu. Ngươi hiểu được nguyên do trong này sao? Triệu Âm cúi đầu nhìn qua trong ngực Diêm Tinh Tinh, mở miệng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Diêm Tinh Tinh là thật bị dọa phát sợ, toàn thân trên dưới đều khống chế không nổi run rẩy, trong đôi mắt viết đầy thấp thỏm lo âu. Bởi vì ngay tại nàng nhanh muốn tới gần cửa tủ một phút này, nàng nuôi mèo đột nhiên phát ra tiếng kêu. Càng mấu chốt chính là, con mèo kia là hướng phía phương hướng của nàng kêu. Nàng con mèo này ngày bình thường tính tình đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, nếu là không có tình huống đặc biệt, là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lung tung kêu la. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Diêm Tinh Tinh kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật trong chuyện xưa Diêm Tinh Tinh cũng đối với vấn đề này tràn ngập tò mò đâu. Nhưng chẳng được bao lâu, nàng liền hiểu rõ trong đó chân tướng. Không biết sao, nghe được mèo kêu một phút này, nàng đột nhiên toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Nàng mèo đang dùng ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm sau khi an toàn cửa phương hướng. Càng mấu chốt chính là, vốn chỉ là lặng lặng quan sát mèo, lập tức biến phá lệ khẩn trương. Trong ánh mắt đề phòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cái này khiến Diêm Tinh Tinh trong lòng mơ hồ dâng lên một chút bất an. Kỳ thật nhiều khi, những cái kia thấy được người cũng không tính đáng sợ. Chân chính để cho người ta cảm thấy sợ hãi, là những cái kia nhìn không thấy tồn tại. Triệu Hâm tiếp tục nói đi xuống. Ý của ngươi là nói, không sai, Diêm Tinh Tinh đã chậm rãi ý thức được, kia đồ vật bên trong chỉ sợ không phải bình thường vật dơ bẩn. Cho nên nhà mình mèo mới có thể nhắc nhở chính mình, chớ tới gần cái chỗ kia. Diêm Tinh Tinh theo Triệu Hâm lời nói tiếp xuống dưới. Kia nàng cuối cùng vẫn là đi tới sao? Diêm Tinh Tinh không khỏi truy vấn. Không có. Mỗi lúc trời tối, Diêm Tinh Tinh đều sẽ thuận thế ôm từ bản thân mèo, bước nhanh đi vào gian phòng của mình, cả đêm đều không có trở ra qua. Chuyện cứ như vậy kết thúc rồi hả? Diêm Tinh Tinh cắn ngón tay, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Trước đó nói qua Diêm Tinh Tinh là kẻ vô thần, nhưng đêm hôm đó vào phòng sau, nàng tránh trên giường, cũng không dám đi ngủ, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cuối cùng chỉ lựa chọn tốt báo động. Chỉ là đang chờ cảnh sát ấy liền chạy tới thời điểm, nàng nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi nhỏ xíu tiếng vang. Thanh âm này nghe, căn bản không giống như là có người đi đường động tĩnh. Phải hình dung như thế nào đâu? Có điểm giống móng tay tại thủy tinh mặt ngoài nhẹ nhàng xẹt qua tiếng ma sát. Thanh âm kia phá lệ bén nhọn chói tai. Thanh âm này một mực kéo dài, thẳng đến cảnh sát đi vào cửa nhà nàng mới biến mất. Nàng tranh thủ thời gian đứng người lên, vội vã đi ra ngoài cho cảnh sát mở cửa. Cảnh sát sau khi đi vào làm cái gì? Bọn hắn đơn giản kiểm tra cái kia tủ quần áo, nhưng ở trong tủ treo quần áo cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Cảnh sát còn kiểm tra khóa cửa, kết quả phát hiện không có bất kỳ cái gì bị khiêu động qua vết tích. Lúc này, cùng nhau đến đây một vị cảnh sát thâm niên, ý vị thâm trưởng nhìn Diêm Tinh Tinh một cái. Hơn nữa hắn còn nói, nếu như không có gì chuyện khác, ngươi tốt nhất đừng có lại ở nơi này. Tìm địa phương mới đặt chân a. Nơi này không tốt lắm. Diêm Tinh Tinh nghe cảnh sát thâm niên lời nói, trên mặt lộ ra thần tình cuốn hoặc. Vị này cảnh sát rốt cuộc là ý gì đâu? Cái gọi là nơi này không tốt đến cùng chỉ là cái gì? Diêm Tinh Tinh lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Đương nhiên, mặc kệ trong nội tâm nàng có nhiều hoang mang, cảnh sát cũng chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó liền thu đội rời đi. Về sau, Diêm Tinh Tinh vào lúc ban đêm liền thu thập xong hành lý, tạm thời trốn đến trong nhà khách. Mãi cho đến ngày thứ hai, nàng mới dám trở lại lúc đầu chỗ ở. Về sau, Diêm Tinh Tinh cảm thấy cảnh sát khẳng định biết chút ít nội tình, thế là liền tìm tới vị kia cảnh sát thâm niên, muốn phải cẩn thận hỏi thăm một phen. lúc này mới hiểu được chuyện hoàn chỉnh trải qua. Thì ra Diêm Tinh Tinh ở bộ phòng này, nguyên vốn cũng không phải là để dùng cho người ở lại. Tương phản, nơi này đã từng phát sinh qua cùng một chỗ cực kỳ ác liệt sự kiện. Cụ thể mà nói, đã từng có một vị độc thân nữ tính ở chỗ này ở lại, về sau có một ngày ban đêm, nàng bị một đám biến thái để mắt tới. Sau cùng kết cục, có thể nghĩ, nàng bị biến thái xâm phạm cùng sát hại. Về sau thi thể còn bị nhét vào sau phòng nhỏ trong kho hàng. Nhưng trên thực tế, làm nàng bị nhốt vào thời điểm, còn không có tắt thở. Nàng càng không ngừng dùng bàn tay vuốt cửa kho hàng. Nhưng khi đó từ đầu đến cuối không có người trước tới cứu viện. Cuối cùng, nàng cứ như vậy tại trong kho hàng chết đi. Nghe nói nàng sinh tiền, một mực càng không ngừng dùng bàn tay gõ cửa. Đến cuối cùng, càng là dùng ngón tay liều mạng cào tấm ván gỗ. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Đợi đến có người phát hiện nàng thời điểm, nàng đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Diệp Tinh Tinh nghe được tin tức này sau, tức giận đến không được. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà tiến vào dạng này một chỗ nhà ma. Nhưng mà, làm Diêm Tinh Tinh tìm tới chủ thuê nhà thời điểm, lại phát hiện chủ thuê nhà đối với chuyện này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Về sau mới biết được, vị này chủ thuê nhà chỉ là có nhà. Nàng sẽ mua xuống bộ phòng này, hoàn toàn là bởi vì chính mình sơ sẩy. Nàng cũng là bị người lừa, cảm thấy giá phòng tiện nghi liền ra mua. Căn bản không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Kết quả, cái này chuyện xui xẻo liền bị Diêm Tinh Tinh gặp được. Chuyên muốn nói, cái kia chết đi trong lòng cô bé tràn ngập sự không cam lòng, mong muốn tìm Diêm Tinh Tinh trả thù. Cho nên mới sẽ phát ra như thế âm thanh kỳ quái. Chỉ là nhường nữ hải không nghĩ tới chính là Diêm Tinh Tinh thật bị dọa cho phát sợ, rất nhanh liền trực tiếp dọn đi rồi. Dù sao chỗ như vậy, chờ lâu một ngày đều sẽ cho người cảm thấy vô cùng kinh khủng. Chương 435, cáo trạng thì thế nào, vốn chính là ngươi đang khi dễ ta. Chương 435, cáo trạng thì thế nào, vốn chính là ngươi đang khi dễ ta. Cố sự đến nơi đây liền kết thúc. Triệu Hâm quay đầu nhìn về phía Diêm Tinh Tinh. Giờ phút này Diêm Tinh Tinh mang trên mặt một vẻ khẩn trương. Nói thật, cố sự này nói không đáng sợ cũng đáng sợ, nói đáng sợ cũng không tính đặc biệt đáng sợ. Nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình là thật bị hù dọa. Tốt, cố sự nghe xong, cũng nên đi ngủ. Triệu Hâm nói xong, liền đứng người lên, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Có thể Triệu Hâm vừa nằm dài trên giường, liền phát hiện Diêm Tinh Tinh cũng đi theo nằm đi qua. Ngươi muốn làm gì? Triệu Hâm nhìn xem Diêm Tinh Tinh, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì nha, ta cảm thấy giường của ngươi lớn như thế, không bằng chúng ta ngủ chung đi. Diêm Tinh Tinh tranh thủ thời gian giải thích nói, trên mặt không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng. Ngược lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, trực tiếp liền nằm xuống. Cái kia, tranh thủ thời gian ngủ đi. Thời gian trôi qua có thể nhanh hơn. Diêm Tinh Tinh cười nói. Ngươi người này thật sự là. Triệu Hâm nhìn xem Diêm Tinh Tinh, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Làm sao lại nhát gan như vậy đâu. Hắn thật sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Diêm Tinh Tinh. Bất quá cũng không quan hệ rồi, Triệu Hâm trực tiếp nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Hắn nhắm mắt lại, trong phòng lập tức lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Triệu Hâm Diêm Tinh Tinh mở miệng lần nữa nói chuyện. Thế nào? Triệu Hâm nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Ngươi nói trên thế giới này thật sự có quỷ tồn tại sao? Đại tỷ, ngươi thật là Diêm Vương a. Triệu Hâm cũng là tương đối im lặng. Thân làm Diêm Vương, vậy mà hỏi mình trên thế giới này có quỷ hay không, lời này vậy mà thật bị nàng hỏi ra. Ta không phải ý tứ này, ta nói là, nhân loại vì sao lại biến tàn nhẫn như vậy đâu? Diêm Tinh Tinh hỏi tiếp. Ngươi đang nói đùa chứ, chẳng lẽ tu chân giả liền không tàn nhẫn sao? Đợi một chút lại diệt cả nhà người ta. Kia mới gọi một cái tàn nhẫn đến cực điểm. Triệu Hâm bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, trên đời này vốn là chưa nói tới cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Ngược lại đều không phải là vật gì tốt, biện pháp tốt nhất chính là chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu là muốn quá nhiều, khẳng định sẽ hoàn toàn lâm vào xoắn suýt bên trong. Rất rõ ràng, hiện tại Diêm Tinh Tinh liền đã lâm vào dạng này xoắn suýt bên trong. Ai? Kỳ thật tại chúng ta địa phủ tuyển nhận quỷ hồn ở trong, cũng có một chút tâm địa kẻ rất xấu. Có đôi khi, bọn hắn tới trước mặt chúng ta, còn muốn giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình. Đáng tiếc a, cái này căn bản vô dụng. Trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, chúng ta không cần hỏi cũng có thể biết. Dù sao bọn hắn đều là thần tiên, muốn nên biết được một phàm nhân quỷ hồn ý nghĩ, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn có sinh tử bộ làm căn cứ, trên cơ bản một người đời này làm qua cái gì chuyện, phía trên đều có kỹ càng ghi chép. Dưới loại tình huống này, làm sao lại phạm sai lầm đâu? Huống chi, Diêm Vương bản liền cần bảo trì nhất định tàn nhẫn. Diêm Tinh Tinh quyết định phải thoát đi, hạch tâm nguyên nhân là nàng cảm thấy mình khó mà đảm đương Diêm Vương cái này nhất trọng mặt cho. Muốn tin tưởng, thân cư trước vị kia, nhất định phải hoàn toàn bỏ qua chỗ có người tình cảm. Không thể có một tơ một hào đồng tình chi tâm. Hạ đặt chỉ lệnh nhất định phải bị nghiêm ngặt chấp hành đến cùng. Mỗi cái khâu đều dung không được nửa điểm sơ hở. Chỉ cần có một lần phá lệ, những người khác liền có thể mượn cơ hội tìm kiếm sơ hở, đầu cơ trục lợi. Đây là một phần một khi tiếp nhận liền trách nhiệm không thể nào từ chối. Ít ra xem như Diêm Vương, tuyệt đối không thể bỏ mặc loại này phá hư quy tắc tình huống xuất hiện. Nhưng yêu cầu như vậy, đối Diêm Tinh Tinh mà nói thực sự quá nghiêm khắc hà khắc. Nàng đánh trong đáy lòng cảm thấy, chính mình căn bản trưởng không được phần này nặng nề chức trách. Có thể phụ thân hết lần này tới lần khác đem vị trí này chuyển cho nàng. Cái này khiến nàng lâm vào tiến thối lưỡng nan quẫn cảnh. Không chấp nhận, lại không người có thể bổ khuyết cái này trống chỗ. Phải biết, phụ thân của nàng thật là Diêm Ma Vương. Hắn đi được gọn gàng mà linh hoạt, không có lưu lại bất kỳ công việc gì giao tiếp đầu mối. Nói đến, vị này tiền nhiệm Diêm Vương xác thực rất không chịu trách nhiệm. Nhưng dù sao cũng là phụ thân của mình, Diêm Tinh Tinh cũng không thể tránh được. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận cái này an bài. Trừ cái đó ra, không còn có biện pháp giải quyết tốt hơn. Cái này cũng thành Diêm Tinh Tinh nhức đầu nhất phiền lòng sự tình. Thế là, trong nội tâm nàng sinh ra ý niệm trốn chạy. Cho tới bây giờ, Diêm Tinh Tinh vẫn cảm thấy mình không dùng được. Tựa như một đứa bé, đông nhiên bị bức bách lấy gánh vác lên người trưởng thành trách nhiệm, loại kia bị ép trưởng thành tư vị nhường nàng phá lệ thống khổ. Nàng vẫn là hoài niệm lấy trước kia loại vô câu vô thúc thời gian. Cuộc sống như vậy mới là nhất thư thái tự tại. Nhưng tiếc nuối là, trở thành Diêm Vương về sau, nàng cơ hồ lại cũng không trở về được đi qua. Cái này khiến nội tâm của nàng tràn đầy phiền muộn. Vấn đề này kỳ thật phá lệ khó giải quyết. Cho dù nàng muốn trốn tránh, cũng tin tưởng chính mình nắm giữ dài dằng dặc tuổi thọ. Sớm muộn có một ngày, nàng vẫn là phải trở lại cái kia trên cương vị. Nói cho cùng, cái kia Diêm Vương chi vị cuối cùng vẫn là thuộc về nàng. Đêm dài đằng đẵng, ta thực sự chút nào không buồn ngủ. Diêm Tinh Tinh trên mặt hiện ra một vệt nụ cười khổ sở. Giờ phút này nàng là thật ngủ không được. Không bằng chúng ta tới làm điểm chuyện thú vị. Triệu Âm trên mặt nụ cười đề nghị. Chuyện gì? Sẽ không phải lại là muốn kể chuyện xưa a? Diêm Tinh Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ, gia hỏa này đối kể chuyện xưa si mê trình độ, thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Chẳng lẽ liền không có cái khác chuyện đứng đắn có thể làm sao? Ta là chăm chú, ta thật không muốn lại nghe chuyện xưa, đã sớm chán nghe rồi. Nàng là thật sợ, Triệu Âm gia hỏa này tổng yêu làm loại sự tình này, dường như một ngày không hù dọa người liền toàn thân không được tự nhiên. Thật là một cái làm cho người chán ghét gia hỏa. Diêm Tinh Tinh từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi, Triệu Âm việc đã làm thực sự quá phận. Ngược lại mặc kệ hắn nói cái gì, chính mình không nghe chính là. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, hắn giảng những vật kia, xưa nay đều là không quan trọng. Không phải chuyện ma, ta còn có khác mới mẹ cách chơi đâu. Triệu Âm nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh, vừa cười vừa nói. Tại thế giới của ngươi bên trong, ngoại trừ chuyện ma, còn có những vật khác sao? Diêm Tinh Tinh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nói thật, nàng đều sắp bị hắn bước điên rồi. Cả ngày liền biết hù dọa nàng, người không biết chuyện chỉ sợ sẽ còn coi là Triệu Âm là thuần túy biến thái. Tốt ta, hắn xác thực chính là mười phần biến thái, mà lại là loại kia biến thái đến cực hạn loại hình, để cho người ta cảm thấy cực độ im lặng loại kia. Ngược lại Diêm Tinh Tinh đối Triệu Âm đã hoàn toàn không cách nào, gia hỏa này thực sự quá phận. Cả ngày liền biết trêu cợt nàng, giống như một ngày để yên nàng liền toàn thân khó chịu dường như. Cái này thật có thể đem độ hợp đến nổi trận lôi đỉnh. Nếu như có thể mà nói, Diêm Tinh Tinh đều muốn động thủ giáo huấn Triệu Âm dừng lại. Thật sự là quá khinh người. Ta cam đoan tuyệt đối không phải kể chuyện xưa. Hơn nữa vật kia cực kỳ tốt chơi. Triệu Âm vừa cười vừa nói. Giọng nói kia, tựa như là đang dẫn dụ con cừu nhỏ như thế. Thật sao? Diêm Tinh Tinh nhìn xem Triệu Âm, vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi. Đương nhiên là thật, ta làm sao lại gạt người chứ? Triệu Âm nhẹ giọng cười nói. Ha ha, ta vậy mới không tin đâu, ngươi cái tên này nhất biết gạt người. Diêm Tinh Tinh cảm thấy mình lại muốn bị lắc lư. Trước kia nàng liền đần độn mà tin tưởng qua hắn, có thể Triệu Âm căn bản cũng không phải là sẽ thật dễ nói chuyện người. Cái này cũng có trách, dù sao Diêm Tinh Tinh đã bị hắn hô qua vô số lần. Đến mức hiện tại nàng cũng không tiếp tục bằng lòng tin tưởng Triệu Âm lời nói. Ha ha, người và người tín nhiệm làm sao lại yếu ớt như vậy đâu? Triệu Âm vừa cười vừa nói. Ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải ngươi lần lượt ra vẻ gạt ta sẽ không tin ngươi sao? Diêm Tinh Tinh nhịn không được phản bác, trong lòng tràn đầy im lặng. Gia hỏa này thật là quá hư. Ăn no rồi không có chuyện làm, cả ngày liền biết trêu cợt nàng. Bây giờ vẫn tốt ý tứ sách tín nhiệm, thật sự coi chính mình rất đáng gờm sao? Diêm Tinh Tinh lắc đầu, đem những này làm cho người căm tức suy nghĩ quên hết đi. Triệu Âm lời nói, chung quy là không thể tin tưởng. Bất quá, Diêm Tinh Tinh trong lòng vẫn là không nhịn được có chút hiếu kỳ. Triệu Âm trong miệng nói rất hay đồ chơi, đến cùng là cái gì đây? Tóm lại, ngươi liền nói có muốn thử một chút hay không a? Triệu Âm cười nhìn về phía trước mắt Diêm Tinh Tinh. Ngươi thật sẽ không gạt ta sao? Diêm Tinh Tinh mang theo mỉm cười hỏi. Đương nhiên sẽ không lừa ngươi, ta lừa ngươi có ích lợi gì chứ? Triệu Âm cũng lộ ra rất chân thành. Người và người cơ bản nhất tín nhiệm, chẳng lẽ khó cứ như vậy thành lập sao? Chuyện làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Thật là khiến người ta cảm thấy phá lệ im lặng. Tiếc tốt, ta liền thử xem. Diêm Tinh Tinh nhìn xem Triệu Âm, trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Gia hỏa này tốt nhất đừng có lại đùa nghịch hoa dạng gì, không phải liền thật quá mức. Nếu như hắn còn dám lừa gạt mình, Diêm Tinh Tinh cảm thấy mình đời này cũng sẽ không lại tin tưởng Triệu Âm. Bất quá, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Triệu Âm nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh, vừa cười vừa nói. Ngươi nhớ kỹ, nếu là dám kể chuyện xưa, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Diêm Tinh Tinh trong nháy mắt lộ ra hung ác bộ dáng. Nàng lần này là thật chăm chú. Phải biết Triệu Âm người này thực sự quá ghê tởm, cả ngày chỉ biết khi dễ nàng. Thật không biết gia hỏa này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Thật tốt thời gian bất quá, tại sao phải làm loại này trêu cợt người sự tình. Thật là khiến người ta cảm thấy phiền chết. Ít ra Triệu Âm việc đã làm, nhường Diêm Tinh Tinh cảm giác đến vô cùng phiền chán. Cho tới bây giờ, Triệu Âm đã lừa nàng đã không biết bao nhiêu lần. Mà nàng, mỗi lần đều ngây ngốc tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Chỉ chớp mắt, sáng ngày thứ hai đã đến. Nhìn, ta nói không sai chứ, có phải hay không thật có ý tứ? Triệu Âm trên mặt ý cười, nhìn về phía trước mặt Diêm Tinh Tinh. Nàng đã sớm đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen, nhưng chơi vui hay không, trong lòng mình rõ ràng nhất, không có nửa điểm hư giả. Có thể Diêm Tinh Tinh căn bản cũng không tin hắn. Không có cách nào, Triệu Âm chỉ có thể tự mình thật tốt cho nàng biểu hiện ra một phen. Ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Diêm Tinh Tinh gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nhìn về phía Triệu Âm trong ánh mắt tràn đầy thẹn thùng. Ta trước đó chẳng phải đã nói với ngươi sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Triệu Âm mang trên mặt ý cười, đưa tay đem Diêm Tinh Tinh đỡ lên. ngươi quá mức, ta nhất định muốn nói cho ta biết cha mẹ. Đều lớn tuổi như vậy, thế mà còn nghĩ tìm ra trưởng cáo trạng. Triệu Hâm nhịn không được cười trêu chọc Diêm Tinh Tinh. Cáo trạng thì thế nào, vốn chính là ngươi đang khi dễ ta. Ngươi tên bại hoại này, ta Diêm Tinh Tinh trừng mắt Triệu Hâm, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói đi xuống cái gì. Triệu Hâm người này thật sự là quá xấu rồi. Nàng cảm thấy mình thật là khờ đấu, vậy mà lại tin tưởng hắn lời nói. Chương 436, chuyện này ta chỉ sợ thật không giúp được ngài. Chương 436, chuyện này ta chỉ sợ thật không giúp được ngài. Nói thật, ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt? Chính là vì như bây giờ. Diêm Tinh Tinh chăm chú nhìn Triệu Hâm, mở miệng hỏi. Xin nhờ, ta làm sao có thể là cái loại người này? Triệu Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Diêm Tinh Tinh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không thể bị nàng như thế bắt buộc. Hắn thật không phải là cố ý muốn làm như vậy. Diêm Tinh Tinh quan sát tỉ mỉ Triệu Hâm một phen. Nếu là hiện tại còn tin tưởng hắn, vậy mình liền thật là mười phần đồ ngốc. Hừ, ta không để ý tới ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi liền ăn ngay nói thật, đến cùng chơi vui hay không? Triệu Hâm ôm Diêm Tinh Tinh eo, cười truy vấn. Không tốt đẹp gì chơi. Nhàm chán chết, ngươi cách ta xa một chút. Diêm Tinh Tinh trừng mắt Triệu Hâm, có thể ánh mắt kia nhìn căn bản không có nửa điểm lực uy hiếp, dù sao nàng trên bản chất vẫn là tiểu cô nương, chỉ là tuổi khá lớn chút mà thôi. Khó mà làm được. Triệu Hâm cười cười, cũng không có bởi vì Diêm Tinh Tinh kháng cự liền dừng lại động tác. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Diêm Tinh Tinh kỳ thật cũng không có thật dự định phản kháng. Mặc dù ngoài miệng nói nhằm chán, nhưng trong lòng chân thực cảm thụ là không lừa được người. Mấy giờ về sau, Triệu Hâm nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Thế nào, ta hiện tại cho ngươi thêm giảng kinh khủng cố sự, có muốn nghe hay không? Triệu Hâm cười hỏi Diêm Tinh Tinh. Vẫn là thôi đi, Diêm Tinh Tinh thực sự có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này chẳng lẽ không có việc gì làm thời điểm, liền ưa thích giảng kinh khủng cố sự sao? Vì cái gì tổng yêu suy nghĩ những này đáng sợ đồ vật? Đừng sợ, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Triệu Hâm ôm Diêm Tinh Tinh bà bay, cười an ủi. Ha ha, ta vậy mới không tin ngươi đây, ngươi cái tên này, cả ngày liền biết đùa nghịch chút vô dụng tiểu thông minh. Ngươi không biết chuyện, còn tưởng rằng ngươi mới thật sự là Diêm Vương, ta chỉ là mạo danh thay thế đây này. Diêm Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, luôn cảm thấy Triệu Hâm có chút không bình thường, cả ngày liền yêu hù dọa người. Bất quá nói thật, loại cảm giác này kỳ thật còn rất khá. Đừng nhiều lời, ta hiện tại liền bắt đầu giảng. Triệu Hâm nói xong, liền lập tức bắt đầu giảng thuật lên. Cái kia, ngươi nhưng chớ đem trong chuyện xưa nhân vật chính đổi thành tên của ta a. Yên tâm, lần này chuyện xưa nhân vật chính là nam sinh. Triệu Hâm có chút dở khóc dở cười đáp lại. Kỳ thật hắn như thế ưa thích cho Diêm Tinh Tinh kể chuyện xưa, chỉ là hy vọng nàng có thể sớm ngày đi ra bóng ma tâm lý, thực hiện bản thân cứu rỗi mà thôi. Không phải giống nhát gan như vậy Diêm Vương, thật sự là quá làm cho người ta quan tâm. Cơ hồ tất cả mọi người sợ nàng, cái này sao có thể được đâu? Vậy được à, ngươi nói a. Diêm Tinh Tinh nghĩ nghĩ, chỉ cần nhân vật chính không phải mình, trong nội tâm nàng liền an tâm nhiều. Đúng rồi, ta còn có cái biện pháp có thể giúp ngươi giảm bớt cảm giác sợ hãi. Triệu Hâm vừa nói, một bên ngồi dậy. Dạng này không quá phù hợp a. Diêm Tinh Tinh nhìn xem Triệu Hâm cử động, trong lòng tràn đầy im lặng. Gia hỏa này đều bao lớn, lại còn làm ngây thơ như vậy chuyện. Đứng nhăn mặt, thật rất ngu ngốc, ngươi biết không? Diêm Tinh Tinh bất đắc dĩ nói rằng, không có việc gì, chính ta cảm thấy thật có ý tứ. Triệu Hâm cười đáp lại. Diêm Tinh Tinh hoàn toàn không có tính tình, nhìn xem Triệu Hâm, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Đây quả thật là quá nhàm chán. Vậy ta cần phải bắt đầu giảng. Triệu Hâm nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh, vừa cười vừa nói, tốt a, ngươi nói a. Diêm Tinh Tinh giờ phút này đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chờ lấy Triệu Hâm lần nữa giảng thuật hắn những cái kia nghe nhàm chán cố sự. Mặc dù ngoài miệng cảm giác đến phát chán, nhưng nghe thời điểm kỳ thật vẫn rất đáng nghiền. Dù sao cũng là kinh khủng cố sự đi, loại kia đặc biệt cảm giác để cho người ta rất mê muội. Cảm giác sợ hãi bên trong xen lẫn một tia kích thích, quả thực quá kỳ diệu. Kỳ thật chỉ cần không quá căng thẳng, loại cảm giác này thật phi thường tốt. Diêm Tinh Tinh liền thì cho là như vậy, nàng đặc biệt ưa thích loại này thể nghiệm, trừ cái đó ra, cũng không có gì cái khác dễ nói. Chuyện đại khái chính là như vậy. Rất nhiều người không thích kinh khủng cố sự, phần lớn là bởi vì chính mình tâm thái vấn đề, mà không phải cố sự bản thân. Càng nhiều thời điểm, vẫn là phải gắng giữ lòng bình thường, không cần quá độ sợ hãi, dạng này liền không thể tốt hơn. Vậy ta thật mở ra bắt đầu giảng rồi. Triệu Âm nhìn trước mắt Diêm Tinh Tinh, thoải mái nở nụ cười. Tới đi, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể dọa ta. Vậy ta liền giảng rất phổ thông cố sự a. Nói là một nữ hài đi theo bạn trai của nàng cùng đi trên núi leo núi chuyện. A, cố sự này ta nghe qua. Diêm Tinh Tinh lập tức trả lời nói, nàng xác thực đối cố sự này có ấn tượng. Toàn bộ chuyện xưa tình tiết tương đối kinh dị, nếu như đứng tại người trong cuộc góc độ đi cảm thụ, chắc chắn cũng không kể gặp phải tình huống gì, đụng phải chuyện như vậy, mong muốn giữ vững tỉnh táo thật quá khó khăn. Muốn phân tích ra chuyện nguyên do, càng là khó càng thêm khó. A, ngươi xác định ngươi thật nghe qua cố sự này? Triệu Âm kỳ thật cũng biết cố sự này rất thường gặp, nhưng không nghĩ tới Diêm Tinh Tinh lại nhưng đã nghe qua. Cái này, ngược lại để Triệu Âm cảm thấy có chút mất hứng. Bất quá cũng không sao cả, đã nàng nghe qua, kia đổi một cái liền tốt. Vậy được, ta đổi một cái cố sự giảng. Vậy ta kể cho ngươi phát sinh ở trạm xăng dầu cố sự a. Đây là một vị trạm xăng dầu nhân viên công tác chân thực kinh nghiệm. Triệu Âm nhìn xem Diêm Tinh Tinh, chậm chậm bắt đầu giảng thuật cố sự này. Cố sự này có chút ý tứ, ta hơi hơi điều chỉnh một chút chi tiết là được. Tiểu Lý là trạm xăng dầu một gã nhân viên, công tác của hắn nội dung chính là ở buổi tối phụ trách cho cỗ xe cố lên. Hắn phần công tác này là kiêm chức, cho nên trên cơ bản không cần lên bài ban. Nhưng Tiểu Lý có cái yêu thích, chính là đối cơi xe phá lệ si mê, hơn nữa hắn thiên vị chính là loại kia hình thể to lớn xe mô tô. Triệu Hâm tiếp tục nói, có lúc trời tối, bởi vì lão sư dạy quá giờ, Tiểu Lý xuất phát trễ chút, vì để tránh cho đi làm trễ, hắn cưỡi xe mô tô cực nhanh lái vào một đầu đường nhỏ. Hắn mới vừa ở trên đường nhỏ tăng tốc không bao lâu, liền đã nhận ra một cái mười phần quái dị chuyện, phía trước không hiểu lộ ra một cỗ nhàn nhạt âm lanh khí tức. Nhưng hắn không có để ở trong lòng, lòng tràn đầy chỉ muốn tranh thủ thời gian đuổi tới trạm xăng dầu. Nói đến trạm xăng dầu, ngươi hẳn là có hiểu biết ta. Cái này nơi trốn, hoặc là tại nội thành bên trong, hoặc là liền thiết lập tại vắng vẻ đường cao tốc dọc tuyến. Bởi vì Tiểu Lý trường học cách nội thành khoảng cách rất xa, cho nên hắn trên thực tế là tại một vị trí xa xôi trạm xăng dầu làm công. Cái này trạm xăng dầu nhìn mười phần cũ nát, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì tiên tiến thiết bị công nghệ cao. Trạm xăng dầu bên trong bình thường chỉ có một vị lớn tuổi nữ nhân viên phụ trách phòng thủ, tất cả mọi người quen thuộc bảo nàng Vương Tỷ. Triệu Hâm tiếp tục hướng xuống giảng thuật. Vương Tỷ đại khái 40-50 tuổi niên kỷ, Tiểu Lý cùng nàng ở giữa chỉ giới hạn ở gặp mặt gật đầu chào hỏi giao tình. Ngay bình thường, Tiểu Lý tới trạm xăng dầu tiếp ban sau, Vương Tỷ liền sẽ tan tầm rời đi. Cho nên, ngoại trừ công tác giao tiếp lúc nhất định phải tiến hành khai thông, hai người trong âm thầm cơ hồ không có bất kỳ cái gì lui tới, quan hệ tương đối xa lánh. Nhưng đêm hôm đó Tiểu Lý lúc làm việc lại đụng phải một cái không tầm thường sự tình, Vương Tỷ lại còn lưu tại trạm xăng dầu bên trong không có đi. Hắn phản bội ta. Vương Tỷ vội vàng vì chính mình giải thích, nàng tin tưởng chính mình giờ phút này trạng thái rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm. À, thực sự thật có lỗi, thật không ngờ tới Vương Tỷ người tao ngộ dạng này không hài lòng. Tiểu Lý vội vàng hướng nàng nói xin lỗi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tỷ là bởi vì tao ngộ trượng phu vượt quá giới hạn mới biến thành dạng này. Khó trách cả người nàng nhìn mất hồn mất vía. Hóa ra là chuyện như thế. Nếu là dạng này, Vương Tỷ, ngươi không bằng về nhà trước nghỉ ngơi một chút ta. Nhìn ngươi bây giờ trạng thái tinh thần, xác thực không thích hợp lại tiếp tục công việc. Tiểu Lý chỉ có thể đề nghị như vậy nói. Nhìn nàng bộ dáng này, xác thực không có cách nào ổn định lại tâm thần xử lý chuyện làm ăn. Ta không muốn trở về. Chỉ cần đạp mạnh tiếng cái nhà kia, nhìn thấy hắn ta đã cảm thấy buồn nôn. Trên mặt nữ nhân tràn đầy kháng cự thần sắc, trong lòng đối trượng phu sớm đã sinh ra mãnh liệt chán ghét cảm giác. Đối với trượng phu của mình, nàng là thật rốt cuộc yêu không nổi nữa. Cái này, có thể ngươi cũng không thể một mực chờ tại trạm xăng dầu bên trong a. Tiểu Lý trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào thuyết phục mới tốt. Không sao cả, ta ở chỗ này chờ trong một giây lát liền tốt. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi cảm thấy ta dáng dấp thế nào? Vương Tỷ gấp tiếp tục mở miệng hỏi. Cái này, Vương Tỷ ngài tướng mạo khẳng định là rất xuất chúng a. Tiểu Lý chỉ có thể dạng này đáp lại. Nói thật, Vương Tỷ được bảo dưỡng quả thật không tệ, vẫn như cũ phong vận vẫn còn, lấy mắt kiếng xuống sau, càng là đẹp để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Thật không rõ trượng phu nàng có phải hay không đầu góc hồ đồ rồi, có lao bà xinh đẹp như vậy còn đi bên ngoài trêu chọc những nữ nhân khác. Có thể chính mình nghĩ như vậy có phải hay không có chút không quá phù hợp. Tiểu Lý trong lòng không khỏi toát ra một tia không nên có suy nghĩ. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn cuối cùng vẫn là học sinh, tâm tư không có phức tạp như vậy. Vậy ngươi có bạn gái sao? Vương Tỷ bỗng nhiên dùng mang theo tiểu mỹ ngữ khí hỏi. Tiểu Lý sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm suy tư, cái này Vương Tỷ đến cùng muốn làm gì? Hắn dám khẳng định, chỉ cần mình gật đầu nói không có bạn gái, kế tiếp rất có thể sẽ xảy ra một chút vượt qua bằng hữu bình thường giới hạn chuyện. Mặc dù trong lòng của hắn xác thực có mấy phần chờ mong, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Dù sao loại chuyện này hiển nhiên là không hợp đạo đức quy phạm. Ta trước mắt còn không có bạn gái, bất quá Vương Tỷ, ngài trượng phu liền không có hồi tâm chuyển ý có thể sao? Tiểu Lý thử nhắc nhở. Coi như hắn quay đầu lại, ta cũng sẽ không lại để ý tới hắn. Vương Tỷ ngữ khí mười phần lãnh đạm, hiển nhiên coi như không có vượt quá giới hạn chuyện này, vợ chồng bọn họ hai tình cảm cũng đã sớm xuất hiện vết rách. Chắc hẳn ngày bình thường cũng thường xuyên xảy ra cãi lộn. Vượt quá giới hạn bất quá là để sập đoạn hôn nhân này cuối cùng một cọng rơm mà thôi. Tỷ vẫn cảm thấy thân thể ngươi cường tráng, toàn thân có dùng không hết sức lực, không bằng Vương Tỷ ám chỉ đã lại rõ ràng bất quá. Tỷ cũng chỉ là muốn báo thù một chút nam nhân kia, hắn ở bên ngoài tầm hoan tác nhạc, ta cũng không thể liền dễ dàng như vậy tha hắn Vương Tỷ. Chuyện này ta chỉ sợ thật không giúp được ngài. Tiểu Lý cuối cùng vẫn từ chối, coi như trong lòng lại tâm động, hắn cũng tin tưởng đạo đức của mình ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Mặc dù hắn vẫn chỉ là người sinh viên đại học, nhưng ở tư tưởng phẩm đức phương diện vẫn là có chính mình thủ vững. Cho nên Vương Tỷ lần này trình độ dẫn dụ cũng không để cho hắn lung lay. Tiểu Lý trực tiếp tránh ra khỏi Vương Tỷ tay, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hơn nữa cũng không tiếp tục nhiều lời bất kỳ thêm lời thừa thãi.